Chương 2430, thông quan chương 2430, thông quan xem ra người đội đấu đồng này chính là cửa ải cuối cùng đi. Lương Luân tâm niệm như điện, lấy tay chỉ một cái. Trong ván cờ, kia 9 cái quân cờ bỗng nhiên kim quang tăng vọt. Rất nhanh liền ngưng tụ thành một mảnh mênh mông hải dương màu vàng nóng, lấy không thể ngăn cản chi thế hung hăng chụp về phía âm lôi lĩnh vực. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng vang quanh quẩn trên bàn cờ không. Kim sắc nộ trào cùng màu mực âm lôi lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, khuấy động ra từng vòng sáng chói gợn sóng. Sương đầu, vượt công, ứng vô thiện đều bị một màn này sợ kinh, vô ý thức rút về thần thức. Bọn hắn cùng Lương Nôn không oán không kiều, chỉ là ứng Bạch Giao Chi mời tới đây khảo thí Lương Nôn, mắt nhìn pháp lực của đối phương cường đại như thế, trong lòng cũng không khỏi có một tia ý hối hận. Thua lỗ. Vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, đắc tội dạng này một vị cao thủ, về sau có phiền toái. Sương đầu sắc mặt âm trầm như nước. Viên Công thì là con mắt chuyển động, thầm nghĩ, lai lịch người này bất phàm, sợ là cùng trời nguyên thương hội có chút liên lụy, ta phải sớm cho kịp thoát thân, đừng lại lội vũng nước đục này. Ba người đều quyết định chủ ý, âm thầm đem thần thức thu hồi, sẽ không tiếp tục cùng Lương Nôn khó xử. Chỉ có người đội đấu đồng kia âm lôi còn trên bàn cờ không nổ vang, hóa thành từng cây vặn mèo xúc tu, dây dưa kéo lại Lương Nôn kim quang. Lương Nôn âm thầm cười lạnh, trong tay pháp quyết lại bóp, liên tục không ngừng kìm cương thần lực rót vào trong bàn cờ, từ hắn chỗ điều khiển 9 cái quân cờ kim quang tăng gọn. Vâng. Chỉ gặp bàng bạc mênh mông kim cương thần lực ngưng tụ thành một mảnh nộ hải cung đảo, huy hoàng như đại nhật mới lên, lấy thế tồi khô lạp hủ tấn công mạnh âm lôi. Nơi xa, người áo choàng thân thể hơi chấn động một chút, rõ ràng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn vội vàng từ trong tay áo lấy ra một mặt cổ pháp bảo kính, hai tay pháp quyết gấp bóp, hướng trong kính liên tục đánh vào số đạo pháp quyết. Theo hắn thi pháp, trên bàn cờ chống không âm lôi cũng trong nháy mắt tăng gọn, vô số lôi đỉnh hóa thành vạn mèo xúc tu, cùng Lương Nôn kim cương thần lực quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, kim cùng hắc, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng kịch liệt chém giết, đúng là bất phân thắng bại. A. Lương Nôn bên cạnh, một mực nâng cái má lười biếng xem trò vui, Tô Tiểu Hồ bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Trong mắt nàng lóe ra hào quang màu phấn hồng, tựa hồ có thể xuyên thấu trên bàn cờ mê vụ, thấy rõ nội bộ cảnh tượng. Đây là vạn tượng âm lôi, lại là lôi bá. Tô Tiểu Hồ trong lòng thất kinh. Nàng không nghĩ tới, vị này nhìn không chút nào thu hút người áo choàng, cư lại chính là ba bá một trong Lôi Phách Lôi Thiên Huyền. Lôi Thiên Huyền là không tộc thánh cảnh phía dưới tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả hắn đều được mời tới. Bạch Giao vì ván này thiên yêu sinh tử cờ thế nhưng là hao tốn không ít tài nguyên a. Nghĩ tới đây, ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua bên cạnh Lương Nôn. Nàng có thiên hồ linh mắt có thể nhìn thấy trên bàn cờ thế cục, bởi vậy cũng đoán được ván cờ này là chuyên môn vì đan dương sinh mà thiết. Có ý tứ. Bạch Giao dạng này tâm cao khí ngạo nữ nhân, thế mà chuyên môn vì một cái nam nhân thiết hạ này cục, xem ra lá đỏ nha đầu kia không có nhìn lầm, cái này đan dương sinh nhất định không đơn giản. Ngay tại nàng âm thầm lúc nghĩ ngợi, thiên yêu sinh tử cờ tranh đấu đã đến gay cấn tình trạng. Trên bàn cờ không, kim hắc nhị sắc như hai đầu thái cổ hùng mãng điên cuồng rào sát, kim cương thần lực nộ hải cùng đảo, vạn tượng âm lôi sền sệt như chiều, lẫn nhau thôn phệ làm hao mòn, khuấy động dư ba làm cả trận đồ đều tại vù vù rung động. Lương Nôn lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người áo choàng lại có thực lực như vậy. Người này thực lực mạnh, cùng Trương thủ chính, Phương Đông quả so sánh cũng không kém bao nhiêu, tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Chỉ sợ cũng ba bá một trong. Nghĩ tới đây, Lương Nôn minh bạch, chỉ dựa vào kim cương thần lực là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chiến thắng người này. Thôi được. Hắn ở trong lòng thở dài, trong tay kim quang bỗng nhiên tiêu tán, sau đó cong ngón đúng ra. Một đạo không đang chú ý kiếm khí màu bạc, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lặng yên rót vào trong bàn cờ. Xoát. Trên bàn cờ không, một sợi kiếm khí giống như cựu thiên tinh hà rủ xuống, tinh huy như thác nước, chảy xiết chút xuống, trong nháy mắt che mất toàn bộ bàn cờ. Nguyên bản dây dưa không nghỉ vạn tượng âm lôi, tại cái này hạo đãng tinh huy trước mặt, yếu ớt như là giấy mỏng, bị vô thanh vô tức xuyên thủng, chôn bụi. Suy suy suy. Tinh quang lướt qua, lôi ba tất cả quân cờ, vô luận là hung lệ phá quân nặng nghề tường sắt vẫn là biến ảo khó lường linh khu đều như mặt trời đã khuất băng tuyết, từng khúc băng liệt, tan rã. Liền ngay cả bám vào trên đó thần thức là ấn, cũng bị bá đạo tuyệt luân tinh thần kiếm khí trong nháy mắt chạm diện. Phúc. Hội trường biên giới, người áo choàng toàn thân kịch chấn, bao phủ quanh thân tối nghĩa khí tức đống nhiên vừa loạn. Cùng lúc đó, trong tay hắn kia mặt để mà tăng phúc âm lôi bi lực cổ phát bảo kính, cũng phát ra kết một tiếng vang dọn. Mặt kính những thanh vỡ vụn, linh quang mất hết. Lôi bá mũ trùm hạ con người bỗng nhiên co bảo, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu trên bàn cờ tinh quang, gắt gao tiếp cận phương đông quan cảnh đài bên trên cái kia bình tĩnh ngồi ngay ngắn áo bào xám thân ảnh. Không chút do dự, người áo choàng hai tay chắp tay, dùng thanh âm khàn khàn cùng kính nói, tại hạ có mắt không trâu, không biết cao nhân, chỗ đắc tội, còn xin chớ trách. Lời vừa nói ra, giữa sân chúng yêu không không kinh ngạc. Nhanh như vậy đã có người nhận thua. Ai, nhìn lầm. Con tưởng rằng người đội đấu đồng kia có chỗ gì hơn người đâu, không nghĩ tới ngay cả nửa nén hương đều không chịu được nổi. Đúng đấy, ba đại yêu vương phía trước, hắn còn dám tham dự này cục, vốn cho rằng là cái ẩn tàng không lộ cao thủ, bây giờ xem ra, chỉ sợ là bày không chính vị trí của mình, tự rước lấy nhục thôi. Chúng yêu nghị luận ầm ĩ, đều đối người áo choàng thất vọng. Nhưng mà bọn hắn không biết là, cái này bị bọn hắn xem nhẹ người áo choàng, nhưng thật ra là thánh cảnh phía dưới đứng đầu nhất ba người một trong. Người áo choàng nhận thua về sau, Sương Đầu, Viên Công, Ứng Vô Thiện ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ sợ hãi. Vừa rồi kia cô âm lôi, không sai, nhất định là ba bá một trong lôi bá. Không nghĩ tới ngay cả hắn đều không phải là đan dương sinh đối thủ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Mặc kệ, nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như hoàn thành, dù sao ngay cả Lôi Bá đều nhận thua, chúng ta không cần thiết lại kiên trì. Đúng rồi. Xương Tẩu khô chảo run lên, đầu ngón tay u hỏa trong nháy mắt dập tắt, đan đạo bạn thần thông cái thế, lao phu tâm phục khẩu phục. Này cục nhận thua, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Viên Mỗ nhận thua. Viên Công chắp tay nói. Ứng Vô Thiện hình như có không cam lòng, biến đổi sắc mặt mấy cái, nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói, ứng nào đó. Nhận thua. Ba đại yêu vương, cơ hồ không phân tuần tự, đồng thời nhận thua. Toàn bộ tuyển chỉ riêng đạo, trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt ngưng kết tại trên bàn cờ, lại đột nhiên chuyển hướng Vương Đông quan cảnh đại kia bình tĩnh ngồi ngay ngắn áo bào xám thân ảnh, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Xương Tẩu, Viên Công, Ứng Vô Thiện, cái nào không phải dậm chân một cái trời huyền đô muốn chấn ba chấn cự phách? Nhất là Ứng Vô Thiện, đây chính là có được yêu thánh huyết mạch tiên tiêu, thế mà cũng chịu cúi đầu nhận thua. Cái này đan dương sinh, đến cùng là thần thánh phương nào? Ngắn ngủi yên lặng qua đi, giữa sân bạo phát nhiệt liệt thảo luận, tất cả mọi người đang suy đoán trong sương mù đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Giao tựa hồ đối với kết quả như vậy rất hài lòng. Trên mặt của nàng mang theo một tia như có như không ý cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng Xương Tẩu, Viên Công, Ứng Vô Thiện cùng Lôi Thiên Huyền truyền âm nói, các vị đạo hữu vất vả, người này sâu cạn đã xác minh, chư vị đúng hẹn mà đi là đủ. Chuyện hôm nay, còn xin thủ khẩu như mình, chớ có tiết lộ thế cuộc tường tình. Xương Tẩu mũ trùm hạ u hỏa lóe lên, khẽ bước cằm, khô chào thu nạp, đem lưu lại xanh lét hỏa tình triệt để bóc tát, im lặng không nói. Viên Công nuốt nuốt dưới hàm thưa tất xám trắng vừa cần, trong mắt tinh quang thu liễm, cười ha ha một tiếng, ôm lấy hai tay, phảng phất mới kịch liệt đánh cờ chưa hề phát sinh. Bạch hội trưởng yên tâm, lão phu đã cùng Thiên Nguyên Thương hội ký kết hiệp nghị, tự nhiên tuân thủ lời hứa. Lôi Thiên Huyền truyền âm đồng thời, Lạc Yên cầm trong tay kia khăn che mặt đầy vết dạng cổ pháp bảo kính thu nhập trong tay áo. Rất tốt. Bạch Giao nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nàng từ bàn ngọc bên trên vươn người đứng dậy, tuyết trắng áo cầu phất qua bậc thềm ngọc, thanh âm réo rắt, vang vọng tứ phương, thiên yêu sinh tử cờ, diễn hóa viên mãn, thắng bại đã phân. Đan Dương Sinh đạo hữu tài nghệ trấn áp quần hùng, chính là này cục khôi thủ. Theo nàng thoại âm rơi xuống, giữa không trung kia bản cờ to lớn hư ảnh quang mang lưu chuyển, cuối cùng hóa thành một đạo thất thải lưu quang, không có vào Bạch Giao trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Bao phủ bàn cờ quỷ dị xương đỏ cũng tiêu tán theo, tuyên chỉ riêng ở trên đảo tinh quang đoàn tụ, phản phất vừa rồi trận kia im ắng đánh cờ chỉ là huyễn mơ một giấc. Quỳnh Hoa quả sẽ đến đây là kết thúc, cảm tạ các vị đạo hữu cổ động, tiếp xuống ta Thiên Nguyên Thương hội sẽ còn tổ chức mấy buổi đấu giá, có cảm thấy hứng thú đạo hữu có thể tại Thiên Nguyên thành lưu lại mấy ngày. Giữa sân tân khách tâm tư dị biệt, phần lớn cũng còn đắm chìm trong thiên yêu sinh tử cờ quỷ dị đối trong cục, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Lương Ôn. Mặc dù những người này đều rất hiếu kỳ, nhưng Bạch Giao đã hạ lệnh chủ khách, mọi người ở đây cũng không tốt lưu lại. Bạch hội trưởng chủ trì có phương pháp, Quỳnh Hoa thịnh hội, danh bất hư truyền. Đan đạo bạn thần thông cái thế, hôm nay mở rộng tầm mắt, bội phục, bội phục. Cáo tử, ngày khác tạm biệt. Trong lúc nhất thời, lưu quang nổi lên bốn phía, độn quang xuyên thẳng qua. Lần lượt từng thân ảnh hoặc khống chế phi thuyền, hoặc ngồi cưỡi dị thú, hoặc thân hóa lưu quang, lần lượt rời đi tuyển chỉ riêng đạo. Nguyên bản ồn ào náo động nóng hội trường huyên náo, qua trong giây lát liền thanh lãnh rất nhiều. Lương Luân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia chấn động toàn trường thế cuộc không có quan hệ gì với hắn. Bạch Giao ánh mắt mỉm cười, nhìn về phía Lương Luân chỗ quan cảnh đài, đạo hữu thần thông thâm bất khả trắc, thiếp thân thán phục. Nơi này nói chuyện không tiện lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác a. Chính có ý đó. Lương Luân nhẹ gật đầu, đứng dậy, đang muốn theo Bạch Giao rời đi, ống tay áo lại đột nhiên siết chặt. Một con khi xương tái tuyết nu để kéo hắn lại ống tay áo, đầu ngón tay mang theo điểm lũng nịu lực đạo nhẹ nhàng lay động. Hừ. Tô Tiểu Hồ kiều hừ một tiếng, màu hổ phách con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lương Nôn. Bạch Giao vừa rồi thế nhưng là liên hợp kia mấy lao quái vật cùng một chỗ ở trên ván cờ khi dễ ngươi đây, nàng không có lòng tốt. Đan đạo bạn, ngươi chớ để cho nàng bộ này giả vờ chính đáng dáng vẻ lừa. Nói, thân thể lại hướng Lương Nôn kể mấy phần, mùi thơm ngào ngạt mùi thơm quanh quẩn chót mũi, thanh âm ngọt ngào nói, cùng ta về trăm sông Minh có được hay không? Nàng Bạch Giao có thể đưa cho ngươi, ta Tô Tiểu Hồ đồng dạng có thể cho, chỉ cần ngươi thích, muốn làm cái gì đều có thể. Nói chuyện đồng thời, thúy sắc váy áo như đầu mùa xuân non liễu, theo nàng lũng nịu động tác khẽ đung đưa, càng nổi bật lên tư thái linh lung, phong tình bạt trùng. Trên đài cao, Bạch Giao sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói: Tô Minh Chủ, còn xin tự trọng. Trước mắt bao người, mị thái hiển thị rõ, không cảm thấy có sai lầm người trăm sông Minh Chủ thân phận à? Vẫn là nói, người kia trăm sông Minh vốn là dựa vào bực này tao lãng thủ đoạn mời chào muôn khách. Tô Tiểu Hồ nghe vậy, không những không buồn, ngược lại phốc phốc nhất thành bật cười. Nàng tựa ở Lương Nôn bên cạnh, chán hơi lệch, nhìn về phía đài cao, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý. Ai nha nha, Bạch tỷ tỷ lời này coi như chua đến nê răng. Ta chăm sông Minh như thế nào làm việc, không nhọc tỷ tỷ quan tâm. Ngược lại là tỷ tỷ ngươi nha. Nàng này cố ý kéo dài âm cuối, sóng mắt lưu chuyển, tiếu dung càng thêm tiểu diễm, cả ngày bưng cái băng sơn mỹ nhân giá đỡ, cao cao tại thượng, tránh xa người ngàn dặm, sợ là ngay cả tới gần ngươi trong vòng ba thước đều muốn bị đông cứng đi. Người như ngươi mãi mãi cũng không có nam nhân thích, liền xem như cởi hết đứng ở chỗ này cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào hứng thú. Ngươi. Trên đài cao, Bạch Giao sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, khí tức quanh người đều phảng phất lạnh lẽo mấy phần. Nàng tuyết trắng dài cầu không gió mà bay, ánh mắt như băng nhận quét về phía Tô Tiểu Hồ lôi kéo Lương Nôn tay, phía sau nàng hai vị trưởng lão càng là dâu tóc kích trường, trong mắt lửa giận dâng lên, bàng bạc uy áp cơ hồ muốn không bị khống chế đổ xuống mà ra. Nhưng mà, Bạch Giao trung quy là Bạch Giao. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực bước lên lửa giận, trên mặt tràn ra một cái cực lạnh cực diễm tiêu dung. A, Tô Minh chủ vì cùng ta cướp người, thật đúng là thông suốt được ra ngoài a. Chỉ tiếc, người ta chưa hẳn để ý ngươi cái này tư sắc, đang đạo bạn, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, quét Lương Luân một chút, không nói thêm lời nào, quay người hướng sau lưng cung điện đi đến. Mắt thấy nàng này rời đi, Lương Luân cũng không chần chờ nữa, cất bước muốn theo. Không được đi. Ống tay áo đột nhiên siết chặt, Tô Tiểu Hồ con kia nhu để gắt gao nắm lấy hắn áo bào xám, nàng thiết lập ván cục hại ngươi. Ngươi không nhìn ra được sao? Kia bàn cờ chính là sâu ngươi đi. Tô Tiểu Hồ thanh âm vừa vội lại dọn, mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác sắc nhọn. Lương Luân bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Tô Minh chủ hảo ý, đan nào đó tâm lĩnh. Chỉ là hôm nay, đan nào đó cùng Bạch hội trưởng ước hẹn trước đây. Hắn thủ đoạn hơi đổi, đẩy ra Tô Tiểu Hồ nhu để, sau đó bước nhanh chân, cũng không quay đầu lại đi theo Bạch Giao đi vào cung điện. Ngươi. Tô Tiểu Hồ trơ mắt nhìn xem Lương Luân bước ra rời đi, một cỗ hôn tạm thất bại cùng mãnh liệt không cam lòng cảm xúc xông lên đầu. Đan Dương Sinh, nàng chân phải hung hăng giẫm một cái. Ngươi sẽ hối hận. Bạch Giao nữ nhân kia, thâm so tuyển chỉ riêng đảo Hàn Ngọc còn lạnh. Ngươi tin nàng, sớm muộn sẽ bị nàng gặm đến xương cốt đều không thừa. Chỉ tiếc, giờ này khắc này, Lương Luân thân ảnh đã biến mất tại cung điện chỗ sâu, cũng không biết nghe không nghe thấy cảnh cáo của nàng. Tô Tiểu Hồ sắc mặt tâm trầm, oán hận nhìn thoáng qua hắn rời đi phương hướng, một lát sau đem pháp quyết vừa bấm, thân hóa đội quang, hướng bên ngoài hội trường vây mau chóng đuổi theo. Nàng tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt liền tới Thiên Xu ngoài núi. Nhưng vào lúc này, một cái giọng ôn hòa lại cười nói, "Nha, đây là thế nào?" Gương mặt tức giận đến phình lên, ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám chọc chúng ta Tô gia đại tiểu thư không vui. Chương 2431, mật thất chương 2431, mật thất. Tô Tiểu Hồ trong lòng kinh ngạc, đột nhiên dừng lại đội quang, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp mây mù lượn lờ sơn giai bên cạnh, một vị cung trang mỹ phụ nhân chính dựa vào lan can mà đứng. Đầu nàng mang phức tạp hoa trầm, thân mang mây trôi cẩm tú váy dài, phong vận trang nhã, mặt mày mỉm cười. Nhìn như dịu dàng, thế nhưng khí tức quanh người khiến gió núi ngưng kết, biển mây dừng lại, phảng phất thiên địa linh cơ đều liễm nàng tùy ý một đều ở giữa. "Tiểu Di, ngài sao lại tới đây?" Tô Tiểu Hồ đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt vui mừng. "Tự nhiên là đến xem, nhà ai không có mắt chọc chúng ta Tiểu Hồ ly sù lông." Mỹ phụ nhân xinh đẹp cười nói. "Hừ, còn không phải cái kia họ Đan." Tô Tiểu Hồ tức giận rơi vào mỹ phụ bên cạnh, thúy sắc váy xoáy mở, mang theo một làn gió thơm. Không biết tốt xấu. Bạch Giao nữ nhân kia rõ ràng thiết lập ván cục hố hắn, hắn còn ba ba góp đi lên. Ta hảo tâm kéo hắn, hắn ngược lại tốt, phất tay áo liền đi. Tức chết ta rồi. Nàng càng nói càng tức, ngón tay ngọc nhỏ dài dùng sức giảo lấy ống tay áo, phảng phất kia là Lương Nôn áo bảo. Ồ. Mỹ phụ nhíu mày, trong mắt danh manh chi ý càng đậm, nhà chúng ta Tiểu Hồ ly điên đảo chúng sinh, từ trước đến nay chỉ có người khác đuổi theo ngươi chạy phần, lúc nào lo lắng lên người khác tới. Chẳng lẽ lại là có ý chung nhân? Tô Tiểu Hồ lộ ra một tia xấu hổ chi sắc, dậm chân, "Tiểu Di, ngài liên chớ rêu cả ta. Ta kia là, đó là vì lá đỏ. Lá đỏ nha đầu kia toàn cơ bắp quyết định hắn, ta sợ nàng bị lừa." "Vì lá đỏ?" Mỹ phụ che đậy môi khẽ cười, sóng mắt lưu chuyển, "Ta xem là lá đỏ nha đầu kia ánh mắt quá tốt, thay ngươi đem người nhìn chuẩn, chính ngươi cũng động tâm tư à?" "Mới không phải." Tô Tiểu Hồ thề thốt phủ nhận, thanh âm lại yếu đi mấy phần, ánh mắt có chút phiêu hốt. Mỹ phụ nhìn xem nàng bộ này khó được tiểu nữ nhi thần thái, nụ cười trên mặt nhưng dần dần thu lại. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng mơn trớn Tô Tiểu Hồ hơi loạn tóc mai, động tác ôn nhu, "Chúng ta Thanh Khâu Hồ tộc dòng chính tiên yêu, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể thông đồng, có đôi khi chơi đùa liền tốt, cũng đừng động tính tình thật." "Tiểu Di, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta lúc nào động đậy thực tình?" Tô Tiểu Hồ cười nói. "Vậy là tốt rồi." Mỹ phụ nhẹ gật đầu, lại nói, "Nhi nữ tình trường việc nhỏ, tạm thời để một bên. Dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn chờ ngươi." Tô Tiểu Hồ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía mỹ phụ. Chỉ gặp cặp con mắt kia thâm thúy như vực sâu, phản phất có thể chiếu rọi ra cựu thiên tinh hà. Một cố khó nói lên lời uy nghiêm khí tức y mắng tràn ngập, để chung quanh mây mù cũng vì đó ngưng trệ. "Theo ta đi." Mỹ phụ thanh âm cũng cao, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ khí tức. "Tiểu Di, đến cùng sự tình gì, nghiêm túc như vậy?" Tô Tiểu Hồ sắc mặt nghi ngờ nói. "Thiên cơ không thể bóc tiết, trên đường nói tỉ mỉ." Mỹ phụ không cần phải nhiều lời nữa, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Trong chốc lát, một đạo nhu hòa lại tràn trề không gì chống đỡ nổi linh quang đem Tô Tiểu Hồ bao phủ. Tô Tiểu Hồ chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, trước mắt quang ảnh biến ảo, dưới chân kiên cố sơn giai cùng quần quần biển mây trong nháy mắt mơ hồ, kéo xa Thiên Xu núi hình dáng cũng tại tầm mắt bên trong cấp tốc thu nhỏ. Lại nói Lương Ngôn đi theo Bạch Giao, đi vào Quỳnh Hoa Quả sau đó phương chủ điện. Kia là một đầu tĩnh mịch hành lang, hai bên vách tường từ lưu ly bảy màu dựng thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra phía trước kia tập tuyết trắng dài cầu bóng lưng, càng lộ vẻ thanh lãnh cô tuyệt. Càng đi chỗ sâu, ồn ào náo động liền càng xa xôi, cuối cùng bị tuyệt đối yên tĩnh thay thế, duy dư hai người nhỏ không thể nghe thấy tiếng bước chân tại trống trải hành lang bên trong tiếng vọng. Cuối cùng, bọn hắn dừng ở một cái nặng nề ngọc môn trước. Cửa này cao tới 3 trượng, sáng bóng kiết như gương, phản chiếu ra hai người thân ảnh mơ hồ. Cánh cửa phía trên không có thường gặp đầu thú ngập vòng, chỉ ở chính bên trong vị trí, thình lình tuyên khắc lấy một bức đặc thù đồ án. Lương Luân con ngươi hơi co lại. Bức đồ án kia đường con cổ phát cứng cáp, ở giữa có một đạo thẳng tắp đường dọc, hai bên thì là huyền ảo khó lường vòng tròn, chính là thiên hành đồ. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Lương Luân vẫn là đối với cái này đồ nhìn mà than thở, bởi vì trong đó ẩn chứa vô tận đạo vận, lấy hắn tu vi hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc của băng sơn. "Đi vào đi." Bạch Giao thanh âm lạnh nhạt, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm sáng chói tinh mang, không nhanh không chậm điểm hướng bức kia lưu chuyển không thôi thiên hành đồ. Ông đầu ngón tay chạm đến đồ án sát na, toàn bộ mặc ngọc cửa lớn chấn động mạnh một cái. Trầm thấp mà xa xăm vụ vụ tiếng như cùng từ viễn cổ truyền đến, trên cửa thiên hành đồ đột nhiên bộc phát ra chói mắt bạch quang, đường cong phi tốc lưu chuyển, phản phất tại giải khai một loại nào đó vô hình quá trụ. Chốc lát sau, quang mang thu lại, nặng nề mặc ngọc cửa im lặng hướng vào phía trong trận ra, lộ ra một đầu thâm thúy thông đạo. Mời. Bạch Giao nghiêng người, ra hiệu Lương Nôn đi đầu. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, ánh mắt tại bước kia chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh thiên hành đồ bên trên dừng lại một cái chớp mắt, lập tức không do dự nữa, một bước bước vào kia đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Bạch Giao theo sát phía sau, mặc ngọc cửa lớn sau lưng bọn hắn im lặng khép kín, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Trong môn là một đầu xéo xuống hạ đường hành lang, đồng dạng từ mặc ngọc lát thành, không khí băng lãnh, tràn ngập một loại cổ lão mà trầm ngưng khí tức. Hai người một đường hướng phía dưới, đến cuối hành lang, phía trước rộng mở trong sáng. Nơi này là một gian cực kỳ rộng rãi hình tròn mật thất, mái vòm treo cao, khảm nạm lấy điểm điểm tinh chui, phảng phất thâm thúy bầu trời đêm. Trong mật thất, một chiếc bàn bạch ngọc nhẹ nhàng trôi nổi, bên cạnh nổi lơ lửng số cái bồ đoàn, trên bàn có một bình thanh rượu, hai bộ chén rượu. Bạch Giao đi đến bên bàn tròn duyên, tuyết trắng dài cầu tại u ám kia sáng hạ hiện ra ánh sáng nhạt. Nàng xoay người lại, nở nụ cười xinh đẹp, "Đan đạo bạn, nếu như ta không có đoán sai, trong lòng ngươi có phải hay không hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì lấy thần trí của ngươi chi lực thế mà nhìn không thấu Lôi Thiên Huyền tu vi?" Lương Luân nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn bất động thanh sắc, thản nhiên nói, "Ta càng để ý là, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta nhất định có thể nhìn thấu Lôi Thiên Huyền ngụy trang?" Hắn nhưng là ba bá một trong. Bạch Giao nghe vậy, cũng không lập tức đáp lại. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, tại bạch ngọc bàn tròn bên cạnh ngồi xuống, đồng thời làm cái mời thủ thế. Lương Luân trầm ngâm một lát, không có cự tuyệt, tại Bạch Giao đối diện chậm rãi ngồi xuống. Bạch Giao cầm bầu rượu trên bàn, nhưng gặp rượu mát lạnh, hơi rung nhẹ, phản chiếu lấy mái vòm tinh huy, tràn ra vòng vòng ánh sáng nhu hòa. Sau một khắc, quỳnh tương chút xuống, rót vào hai con mỏng thai chén ngọc. Bạch Giao bưng lên trong đó một chén, mặt hướng Lương Nôn. Nơi đây là cái khó được thanh tĩnh chi địa, không ngại chung uống rượu ngon, về phần ngươi muốn đáp án, sau đó tự có kết quả. Lương Nôn nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, đưa tay tiếp nhận chén rượu, cười nói, "Bạch hội trưởng tỉnh tỉnh mời, đan nào đó sao dám thoái thác, chén rượu này, kính ngươi." Nói xong, không chút do dự đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Bạch Giao thấy thế, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. "Ha ha, đan đạo bạn thật là thiên nhân chi tư, bao nhiêu năm đều chưa thấy qua ngươi dạng này hảo kiệt." Nói xong, đồng dạng uống cạn rượu trong chén. Lại đến, Bạch Giao lại rót cho hắn một chén. Lương Luân có thần nông thánh thể, không sợ âm thầm hạ độc, tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Bạch Giao lại thán phục hắn khí phách, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Liên tiếp uống vài chén, Bạch Giao kia cự người ngàn dặm hàn ý phảng phất bị chênh choáng hòa tan. Thanh lãnh ngọc nhan nhiễm lên một tầng màu đỏ, mặt mày giãn ra, liền ngay cả kia khi xương tái tuyết cổ cũng lộ ra nhạt màu hồng nhạt. "Đan đạo bạn." Nàng để ly không xuống, đầu ngón tay vô ý thức quấn quanh lên một sợi rủ xuống tóc xanh, người này, thật có ý tứ. Người bình thường uống ta cái này, đuổi sao nhượng ba chén liền muốn thần hồn điên đảo, làm cho hề. Ngươi ngược lại tốt, vững như bàn thạch. Nàng cười khẽ một tiếng, đôi mắt một vòng ngừng hồng nghiêng nhập tân sừng, lại hiện ra mấy phần kinh tâm động phách mị ý tới. "Bạch hội trưởng tựa thiên tiên nhân vật, ở trước mặt ngươi, đan nào đó sao dám thất thố?" Lương Luân cười nói, miệng lưỡi trơn tru. Bạch Giao cười mắng nhất thanh, ánh mắt rơi vào Lương Luân trên mặt, ngưng thần nhìn kỹ chỉ chốc lát. Trên choáng mờ mịt ở giữa, tựa hồ có một nháy mắt hoảng hốt. Nàng trong mắt danh mãnh cùng mị ý lặng yên rút đi, nhiễm lên một tầng mông lung sương mù. "Ta có một vị cố nhân." Bạch Giao trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc, nhẹ giọng nỉ non nói, "Như hắn vẫn còn ở đó, cũng nên như đạo hữu như vậy." "Anh minh thần võ đi." "Cái gì?" Lương Luân trong mắt tinh mang lóe lên, âm thầm quan sát Bạch Giao biểu lộ, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì tới. Nhưng mà, Bạch Giao thất thần chỉ có một mấy mắt, rất nhanh lại khôi phục trước đó lười biếng thần thái. "Chuyện cũ năm xưa, để đan đạo bạn chê cười, vẫn là nói về chính sự đi." Bạch Giao đem chén rượu buông xuống, cười nói, "Đạo hữu thần thức mạnh, có 102 thánh cảnh phía dưới, quả thật thiếp thân cuộc đời ít thấy. Lôi Thiên Huyền sở dĩ có thể giấu giếm qua đạo hữu cảm giác, dựa vào là bộ y phục này." Nói xong, ngọc thủ vung khẽ, trên cái bàn tròn trống rông xuất hiện một kiện áo choàng. Lương Luân ánh mắt quét qua, lúc này mới phát hiện, nguyên lai áo choàng áo lót bên trong lại có một bức thiên hành đồ. "Này đồ, đạo hữu cũng chớ xem thường nó." Bạch Giao thu hồi tiểu dung, sắc mặt nghiêm nghị nói, "Đây là từ thường tổ tự tay vẽ thiên hành đồ, toàn bộ yêu tộc hết thể có 6 bức, trong đó 4 bức tại Thiên Nguyên phân hội, còn có một bức tại chúng ta mới vừa tiến vào trên cửa chính. Này đồ có thể che đậy hết thể thần thức do xét, nói câu đạo hữu khả năng không tin, liền xem như yêu tộc vũ đế, cũng không có cách nào trộm nghe chúng ta căn này mật thất nội dung nói chuyện." Thương tổ. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Hắn đã sớm đoán được Thiên Nguyên Thương hội thế lực sau lưng tuyệt không đơn giản, kết hợp Bạch Giao vừa rồi miêu tả, vị này Thương tổ rất có thể cũng là cựu tổ một trong. Quả nhiên, cái này thế gian sự tình phần lớn cùng cựu tổ có quan hệ. Trước kia là mình tu vi quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến, mà theo cảnh giới tăng lên, Lương Luân phát hiện rất nhiều chuyện phía sau đều có cựu tổ cái bóng. Trầm ngâm một lát sau, Lương Luân thản nhiên nói, "Bạch hội trưởng vẫn là không có giải thích, vì cái gì ngươi sẽ đối với ta coi trọng mấy phần, cảm thấy ta có thể ngăn cản Lôi Bá cùng ba vị đại yêu liên thủ?" Bạch Giao mỉm cười, "Đạo hữu có chỗ không biết, hiện tại Thiên Huyền Đại Lục có tổng thể, 3 năm trước đây từ Thương hội tổng bộ bên kia truyền đến tin tức, nói là có một vị cao thủ sắp từ nhân tộc đại lục vượt biển mà đến, người này sẽ là phá cục mấu chốt." "Ồ." Lương Luân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. 3 năm trước đây, Không đúng là mình vừa rời đi Đông Vận Linh Châu thời điểm sao? Chẳng lẽ là chó tổ an bài? Không giống. Nếu như là chó tổ cố ý an bài lời nói, vì sao không tại ngay từ đầu liền chỉ mặt gọi tên để cho mình tìm đến Bạch Giao, còn cần như thế đại phí chắc trở? Nhìn như vậy, chỉ sợ là Thương Tổ hành thọ một chân vào, tham gia này cũng là địch hay bạn, hiện tại còn khó có thể phân biệt. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặt ngoài lại là bất động thần sắc, thản nhiên nói, coi như thế, ngươi cũng không thể xác định người kia chính là ta à? Hoàn toàn chính xác. Bạch Giao mỉm cười, ta lần thứ nhất chú ý tới ngươi, vẫn là tại vô cùng quý giá nơi đó, lúc ấy Thiên Hành Đồ đối ngươi có cảm ứng, nhưng cũng không thể xác nhận chính là ngươi, cho nên ta để ngươi đổi tới Thiên Nguyên Thành đến, tiếp nhận ta khảo thí. Lại là Thiên Hành Đồ. Lương Luân lông mày cau lại, ánh mắt tại áo choàng bên trên nhìn lướt qua. Chốc lát sau, hắn thở dài, lo lắng nói, thì ra là thế, ta nói thân phận của ta tại sao lại tiết lộ? Đa tạ Bạch hội trưởng thẳng thắn. Dừng một chút, lại nói, vừa rồi tại Quỳnh Hoa quả sẽ lên, chỉ sợ là đối ta mấy vòng chắc thì à? Không tệ. Bạch Giao cười nói, ba vòng chắc thí theo thứ tự là nhục thân, thần thức cùng pháp lực. Nước trời yêu vương mặc dù tính không đến đỉnh tiêm chiến lực, nhưng hắn nhục thân cường hãn có thể so với thiết phách, đạo hưu cùng hắn đấu pháp quyền quyền đến thịt, từ chính diện đánh tan, đủ để chứng minh nhục thân của mình mạnh. Về phần phía sau thiên yêu sinh tử cờ thì là khảo thí đạo hưu thần thức cùng pháp lực, ba lượt xuống tới, đạo hưu đã thông qua được ta tất cả khảo hạch. Lương Luân nghe đến đó, đông nhiên chen miệng nói, nếu như ta có một vòng không có thông qua đâu. Vậy đã nói rõ ngươi không phải người ta muốn tìm, người ta duyên phận đã hết, sau này cũng không cần tạm biệt. Bạch Giao không chút do dự hồi đáp. Như thế nói đến, đan nào đó đúng là kém chút bị chặn ở ngoài cửa. Lương Luân sờ lên cái mũi, khẽ cười một tiếng, lo lắng nói, thế nhưng là, Bạch hội trưởng tại sao muốn đối ta thiết hạ dạng này khảo nghiệm đâu? Bạch Giao mỉm cười, đón lấy bên trong, chính là chúng ta muốn nói trọng điểm. Nàng cùng Lương Luân đối mặt, tất cả lưỡi biếng men say quét sạch sành sanh, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đan đạo bạn, ngươi vạn dặm xa xôi vượt biển mà đến, không tiếp cuốn vào thiên huyền phân tranh, không phải liền là muốn tìm cùng nhân manh mối sao? Trong mật thất thiên tĩnh một lát, ngươi biết hắn ở đâu? Lương Luân hai mắt nhắm lại. Bạch Giao khẽ môi câu lên một vòng cười yếu ớt, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chén ngọc biên giới. Hắn ngay tại Thiên Huyền, mà lại hắn còn sống, không cần quanh co lòng vòng, nói cho ta biết trước, hắn là ai? Lương Luân lạnh lùng nói. Bạch Giao nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ôn nhu nói, đạo hữu không cần sốt ruột, không ngại trước ta giảng nghe một cái cố sự. Nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, một sợi tinh huy từ chén ngọc dâng lên, tại giữa hai người chậm chậm triển khai. Tinh huy lưu động, dần dần ngưng tụ thành năm đoàn lớn chừng quả đấm vầng sáng, trôi nổi tại không. Một đoàn trắng loá như ngày, một đoàn huyền hắc như bực sâu, một đoàn u tử như sương, một đoàn xanh thẳm như biển, một đoàn thanh bích như ngọc. Tuyên cổ trước đó, tiên lộ chưa tuyệt. Lúc đó, yêu tộc ngũ đế chấn thủ các phương, tu vi đều tại thánh cảnh đỉnh phong. Kia là giới này sinh linh có khả năng chạm đến đỉnh điểm, lại hướng lên, chính là siêu thoát giới này, phi thăng lên giới tiên vực thời điểm. Theo nàng giảng thuật, kia năm đoàn vầng sáng chậm rãi lưu chuyển, riêng phần mình tản ra khác lạ lại đồng dạng mênh mông bàng bạc khí tức. Ngũ đế cùng tồn tại, tuy có mạnh yếu có khác, lại không muốn chất chia cao thấp. Đều tại thánh cảnh đỉnh phong, đau khổ gõ hỏi kia sau cùng siêu thoát chi môn. Nói đến đây, Bạch Giao thanh âm thấp chìm xuống dưới, thẳng đến thanh đế. Nàng đầu ngón tay một điểm, thanh bích quang choáng đông nhiên sáng lên. Chương 2432, Bí văn chương 2432, Bí văn trong chốc lát, kia nguyên bản ôn nhuận nhu hòa thành sắc quang mang biến đến vô cùng sáng chói, một cỗ khó có thể tưởng tượng mênh mông khí tức từ đó bạo phát đi ra. Nó không chỉ là ất mộc chi khí, càng giống là ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy tắc bản nguyên vĩ lực. Hào quang chói sáng đem mở tối mật thất chiếu lên giống như ban ngày. Thanh đế tư chất ngút trời, đạo tâm tươi sáng, rốt cục bước ra một bước kia. Bạch Giao thanh âm mang theo vẻ run rẩy, không biết là kích động vẫn là sợ hãi, hắn phá vỡ thánh cảnh gông cùm xiềng xích, áp đảo chư đế phía trên, trở thành lúc ấy một cái duy nhất chân chính đụng chạm đến siêu thoát chi cảnh tồn tại. Lương Luân con ngươi hơi co lại, chăm chú nhìn đoàn kia phảng phất bốc cháy lên thanh bích qua mang, sắc mặt biến hóa không chừng. Nhưng mà, Bạch Giao rất nhanh liền thở dài. Đáng tiếc, thanh đế sau khi phi thăng, giữa thiên địa tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu, tiên môn quan bế, tuyệt địa trời thông, đoạn tuyệt toàn bộ sinh linh siêu thoát giới này khả năng. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Lại qua không biết nhiều ít vạn năm, còn lại tứ phương yêu đế trải qua không ngừng tu luyện, cuối cùng đều đạt đến thanh đế cấp bậc kia, nhưng cũng tiếc tiên lộ sớm đã đoạn tuyệt, bọn hắn không cách nào phi thăng, chỉ có thể ngưng lại tại giới này. Nói chuyện đồng thời, trên bàn bốn đám hào quang đống nhiên sáng tỏ, hướng lên phóng lên tận trời, nhưng lại bị một cái bàn tay vô hình đè xuống, chỉ có thể ở nguyên địa đơn ná. Bốn vị yêu đế sừng sững nơi này giới tuyệt đỉnh, pháp lực thần thông đã đạt đến hóa cảnh, con đường phía trước lại đã đoạn tuyệt. Mọi loại không cam lòng, muốn bàn nghi hoặc, cuối cùng đều hóa thành một cái ý niệm trong đầu, thanh đế làm sao có thể thành? Lương Luân nghe đến đó, lại cũng không tự chủ được lẩm bẩm nói, đúng vậy à, thanh đế làm sao có thể thành? Đáp án, có lẽ ngay tại hắn còn sót lại truyền thừa, thanh đế linh cảm kinh bên trong. Ông, đại biểu một tộc thanh bích quang choáng bỗng nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất cảm nhận được nguy cơ to lớn. Thanh đế linh cảm trải qua. Lương Luân lông mày cau lại. Đây là thanh đế sở tu công pháp, nguyên bản bốn tộc yêu đế các có thần công, không cần tham khảo người khác công pháp, nhưng bọn hắn bị nhốt giới này, dần dần khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Cho nên, Bạch Giao nói đến đây, thở dài nói, bốn vị yêu đế âm thầm lưu đồ bí mật, quyết định chia cắt một tộc, cướp đoạt thanh đế còn sót lại chi truyền thừa. Nàng nói chuyện đồng thời, tinh huy huyễn hóa cảnh tượng bên trong, tứ sắc đế quang sôi trào mãnh liệt, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, từ bốn phương tám hướng hướng đoàn kia thanh bích quang mang hung hăng đè ép mà đi. Tượng trưng cho một tộc cương vực màu xanh khu vực, tại tứ sắc đế quang ăn mòn dưới, như là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bức tranh, mảng lớn ảm đạm, vỡ vụn, biến mất. Tinh huy huyền hóa ra sơn hà vỡ vụn, cự một những gãy, sinh linh kêu rên hư ảnh, toàn bộ thanh bích quang đoàn đều tại kịch liệt co bảo, quang mang trở nên ảm đạm phiêu diêu, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Tứ đế liên thủ, uy thế ngập trời. Một tộc dù có thâm hậu nội tình, nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng như châu chấu đá xe, liên tục bại lui. Ngay tại một tộc sắp vong tộc diệt chủng, trở thành còn lại bốn tộc nô lệ thời điểm, đương nhiệm thanh đế linh thương ẩn rốt cục cũng đi ra một bước kia. Vừa dứt lời, đoàn kia bị áp chế đến cực hạn, ảm đạm vô cùng thanh bích quang mang, nơi trọng yếu đông nhiên bộc phát ra một điểm không cách nào hình dung thuần túy thanh quang. Điểm này quang mang, lúc đầu yếu ớt như giới tử, lại trong nháy mắt bành trướng, bộc phát. Thanh quang những nơi đi qua, vỡ vụn sơn hà hư ảnh dần dần ngưng kết, vang gãy cự một hư ảnh nặng hoán sinh cơ. Một cỗ minh ngông, uy nghiêm, áp đảo vạn linh phía trên đế uy, lấy không thể ngăn cản chi thế quét ngang ra. Bạch, lam, hắc, tử tứ sắc vầng sáng đều bị thanh quang ngăn cản, không cách nào lại tiến lên. Tinh huy huyễn tượng bên trong, một cái mơ hồ mà uy nghiêm nữ tử thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Nàng người khoác vạn một dệt thành đế bảo, đầu đội dây leo quấn quanh mũ miệng, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi trong mắt thanh tịnh như cổ đồng, lại thâm thúy như vũ trụ tinh không, chiếu rọi ra vạn một khâu đình, thiên địa sinh diệt vô thượng đạo vận. Nàng chính là đương nhiệm thanh đế. Lương Nôn nhìn xem giữa không trung nữ tử hư ảnh, lẩm bẩm nói: không tệ. Bạch Giao nhẹ gật đầu, yêu đế pháp tướng không cách nào cụ hiện, ta chỉ có thể dùng trên người nàng một sợi đạo vận đến bắt trước. Tóm lại, vị này cuối cùng đột phá yêu đế, lợi dụng tiền nhiệm thanh đế tồn tại nội tình, thành công chặn bốn vị yêu đế vây quét, để một tộc có thể tồn tụ. Lương Nôn hơi cảm thấy kinh ngạc, vị này thanh đế lợi hại như thế, thế mà lấy một địch bốn, đó cũng không phải. Ngũ đế thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn, chỉ bất quá đến bọn hắn loại tầng thứ này, một khi toàn lực khai chiến liên lụy quá lớn, bốn vị yêu đế phân thuộc khác biệt trận doanh, không có khả năng đồng tâm hiệp lực, lại thêm linh thương ẩn có đời trước thanh đế còn sót lại nội tình, cố thủ bản thổ dư xài, còn lại bốn vị yêu đế gặp không chiếm được lợi lộc gì, cũng liền lần lượt rút lui. Thì ra là thế. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Tứ đế mưu đồ thất bại, một tộc có thể thở dốc. Nhưng mà lòng mơ ước bất tử, nhất là thủy tộc, huyền tộc, không tộc, cái này tam tộc vẫn muốn phá vỡ một tộc, âm thầm động tác không ngừng. Rất nhiều một tộc có thiên phú thiên tiêu đều chết được không minh bạch. Đây cũng là vì sao một tộc thánh nhân tại năm tộc bên trong số lượng ít nhất nguyên nhân. Lương Ngôn nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ. Chắc không được lá đỏ như thế cầu hiền như khác, dùng hết các loại biện pháp cũng muốn để cho mình gia nhập một tộc, nguyên lai một tộc đứng trước như thế nguy cơ. Có lẽ chính là bởi vì ngoại bộ gian nan khổ cực, khiến cho một tộc nội bộ vô cùng đoàn kết, giống lá đỏ dạng này thiên kiêu đến chỗ nào đều lại nhận lễ ngộ, nhưng nàng lại lo lắng hết lòng chỉ vì một tộc dự định. Âm thầm ngẫm nghĩ sau một lát, Lương Luân lại hỏi, sau đó thì sao? Về sau, một tộc diệt tộc nguy hiểm như treo đỉnh chi kiếm, chưa hề chân chính giải trừ. Huyền, không, nước tam tộc ngấp nghé thanh đế truyền thừa chi tâm bất tử, trong bóng tối chen ép không ngừng, một tộc thiên kiêu tàn lụi, tình cảnh gian nan. Cho đến 50 vạn năm trước. Bạch Giao nói đến đây, đầu ngón tay điểm nhẹ, tinh huy huyễn tượng đống nhiên biến đổi. Một điểm sáng chói bích mang đang đại biểu một tộc thanh bích trong vầng sáng đống nhiên sáng lên, quang mang chi thịnh, lại có thẳng bức bốn vị yêu đế chi thế. Một tộc bên trong, chợt có một yêu thánh hoành không xuất thế. Người này không biết được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên, pháp lực thần thông kinh thiên động địa, viễn siêu cùng giai. Bạch Giao trong mắt tinh quang chớp động, tại một lần tranh đoạt cơ duyên bí cảnh đại chiến bên trong, người này lấy sức một mình, ngang nhiên liên chẳng huyền, không, nước tam tộc tổng cộng 5 vị yêu thánh. Yêu máu nhuộm đỏ tinh hải, chấn động toàn bộ yêu tộc. Tinh huy huyễn hóa ra bích mang tung hành, yêu thánh vẫn lạc thảm liệt cảnh tượng, tuy không âm thanh, lại tự có một cỗ hủy thiên diệt địa sát phạt chi khí đập vào mặt. Lương Luân con ngươi hơi co lại, liên chạm 5 vị yêu thánh, dạng này chiến tích có thể xưng kinh thế hai tụ. Hồi tưởng mình cho tới bây giờ hiểu rõ những cái kia thánh nhân, chỉ sợ cũng chỉ có lệnh Hồ Bách, Táng Thiên Đế cùng Tây Vương Mẫu ba người này có thể làm được. Nhân vật bậc này đủ để nhấc lên thao thiên cự lãng. Quả nhiên, Bạch Giao thanh âm tiếp tục nói, tin tức truyền ra, không tộc Bạch Đế tức giận, tự mình xuất thủ, vượt qua vô tận hư không truy sát người này. Trong ánh sao, một đạo uy nghiêm vô song màu trắng đế ảnh bỗng nhiên hiện hiện, vượt ngang hư không, lao thẳng tới điểm này hừng hực bích mang. Đế uy minh ngông, phản phất muốn đem tiêu bích mang triệt để nghiền nát. Nhưng người này mạnh, lại không thể tưởng tượng. Bạch Giao ngữ tốc tăng tốc, mang theo một tia sợ hãi thán phục, đối mặt Bạch Đế nén giận truy sát, hắn mấy lần tại hẳn phải chết chi cảnh bên trong tránh thoát, ngạnh sinh sinh từ Bạch Đế thủ hạ chạy thoát. Mặc dù vết thương chồng chất, lại chưa vẫn lạc. Huyễn tượng bên trong, bích mang tại màu trắng đế ảnh kinh khủng uy áp hạ tạ xung hữu đột, uy tích biến hóa khó lường, mỗi một lần nhìn như bị đế uy nuốt hết, sau một khắc nhưng lại ngoan cường mà sẽ rách phong tỏa, trốn vào sâu trong hư không, chỉ để lại Bạch Đế chấn nộ hư ảnh. Việc này kinh động đến còn lại hai vị yêu đế. Đại biểu thủy tộc xanh thẳm bừng sáng cùng đại biểu huyền tộc huyền hắc ám ảnh đồng thời quang mang đại thịnh. Hai đạo đồng dạng uy nghiêm hạo hãn, khí tức lại hoàn toàn khác biệt đế ảnh chậm rãi ngưng tụ, cùng Bạch Đế đế ảnh ẩn ẩn hình thành vây kín chi thế. Vị này một tộc yêu thánh kinh tài tuyệt diễm, đã triển lộ thành đế chi tư, bọn hắn tuyệt không thể chứa hứa một tộc lại xuất hiện vị thứ hai yêu đế, thế là tam đế liên thủ, bày ra kinh thế sát cục. Bạch Giao đầu ngón tay điểm nhẹ, giữa không trung tinh huy kịch liệt ba động, huyễn hóa ra hỗn độn cuộn cuộn, đại đạo xiển xích giăng khắp nơi kinh khủng cảnh tượng. bọn hắn đoán chắc người này xung kích một bước cuối cùng thời cơ, biết hắn nhất định phải rời đi một tộc, cho nên sớm thiết hạ mai phục. Tại hắn đạo hạnh viên mãn, muốn xung kích đế cảnh sát na, ba vị yêu đế đồng thời giáng lâm, nhiễu loạn thiên địa linh cơ, sụp đổ đại đạo căn cơ, cưỡng ép đánh gây hắn đột phá. Và anh, tinh huy huyễn tượng bên trong bộc phát ra không cách nào hình dung hủy diệt chi quang. Bích mang nơi trọng yếu kia sáng chói đến cực hạn điểm sáng, tại tam sắc đế lực điên cuồng rào sắt dưới, như là bị trọng truy đánh trúng lưu ly, đột nhiên che kín vết rách, quang mang dần dần phai nhạt xuống. Trận chiến này kinh thiên động địa, triệt để đoạn tuyệt người kia tiến thêm một bước khả năng. Thanh đế đem hết toàn lực cũng không có thể bảo vệ hắn. Từ đó về sau, người này liền mai danh nhận tích, không biết sinh tử. Lương Luân nghe đến đó, trong lòng hiểu rõ, cái gọi là không biết sinh tử đại khái chính là không chết. Kết hợp với Bạch Giao trước đó nói tới nội dung, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Người nói cùng nhân manh mối, nên không phải là, không sai, chính là vị này một tộc yêu thánh. Bạch Giao trong mắt thần thái sáng láng, hắn tại cùng cảnh giới bên trong tung hoành vô địch, chạm ngũ thánh mà kinh thiên hạ, lấy thánh cảnh thân thể đối kháng yêu đế mà không vẫn. Đi cùng bội, tâm kiệt ngạo, toàn bộ yêu tộc từ xưa đến nay lại tìm không ra so với hắn cũng hơn, càng ngạo càng dám lịch tiên mà đi người. Nghe đến đó, Lương Luân vẫn như cũ tĩnh tọa bất động, đầu ngón tay lại vô ý thức vuốt ve lạnh vuốt chén ngọc biên giới. Bạch Giao lời nói trong lòng hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chó tổ chỉ ám hiệu cùng nhân có thể cùng nhân tổ so chiêu, nhưng cũng không nói rõ cảnh giới của hắn. Lương Luân suy nghĩ xoay nhanh, có thể cùng cựu tổ một trong so chiêu, chưa hẳn liền không phải là tổ cảnh. Người này thánh cảnh liền có thể liên chạm ngũ thánh, càng tại Bạch Đế tự mình truy sát hạ đào thoát, thần thông pháp lực đã không tầm thường thánh cảnh có thể ước đoán. Về nhớ năm đó Táng Thiên Đế, Lệnh Hồ Bách cũng đều là thần uy hiển hách, nếu nói bọn hắn có thể tại nhân tổ trong tay so chiêu, tuyệt không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Lương Luân ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung ngũ sắc vầng sáng. Yêu tộc ngũ đế chính là cùng cấp cùng nhân tổ tồn tại, như cùng nhân cũng không phải là ngũ đế một trong, như vậy nhìn chung toàn bộ yêu tộc lịch sử, có thể phù hợp cùng nhân chi hảo, lại có cùng nhân tổ so chiêu tư cách. Ngoại trừ vị này kinh tài tuyệt diễm, dám lấy sức một mình dung chuyển ba vị yêu đế một tộc yêu thánh, còn có thể là ai? Chó tổ nói qua cùng nhân là tu sĩ nhân tộc, nhưng cho đến trước mắt, điều kiện phù hợp cũng chỉ có vị này yêu thánh. Hẳn là, hắn giống như ta cũng không phải là yêu tộc, mà là tu sĩ nhân tộc. Dạng này, cũng có thể giải thích hắn vì sao tại 50 vạn năm trước hành không xuất thế. Lương Luân tâm niệm chuyển động đến nhanh chóng. Chốc lát sau, hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, trầm giọng hỏi, như thế nhân vật tuyệt thế, tên cứ gọi là gì? Nghịch Thiên Đi. Bạch Giao trầm giai nói. Nghịch Thiên Đi. Lương Luân lông mày nhíu lại, lập tức nhẹ gật đầu, cười nói, danh tự này thật là đủ cường. Hoàn toàn chính xác đạt đến cùng nhân xưng hảo. Bạch Giao mỉm cười, đạo hữu yên tâm, ta Thiên Nguyên Thương hội cho đi ra tình báo, cho tới bây giờ còn chưa từng sinh ra chỗ sơ suất. Ừm. Lương Luân trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá ta vẫn là có một chuyện không rõ. Đạo hữu thỉnh giảng. Như thế nhân vật kinh thiên động địa, ký danh hủy sự tích lẽ ra chấn động bản cổ, lưu truyền không thôi. Nhưng ta đặt chân Thiên Huyền Đại Lục đến nay, vô luận là bên ngoài nghe đồn, vẫn là trong âm thầm thám thính, lại chưa từng nghe qua Nghịch Thiên Đi ba chữ. Cho dù là Diệp Cô Chu, thân là mười tuyệt một trong, tựa hồ cũng đối với người này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lại là vì sao? Bạch Giao nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng cười nhạt ý, phản phất sớm đã ngờ tới có câu hỏi này. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, kia lơ lửng ngũ sắc vầng sáng như khói tán đi. Rất đơn giản, bởi vì cái này danh tự, tính cả kia đoạn kinh thiên động địa chuyện cũ, đã sớm bị Huyền Đế, Bạch Đế, Long Đế ba vị này trí cao tồn tại liên thủ phong tỏa. Có quan hệ nghịch thiên làm được hết thể ghi chép, truyền thuyết đã sớm bị xóa đi. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía mái vòm điểm điểm tinh chui, phản phất tại nhìn chăm chú kia đoạn bị phủ bụi tuyết nguyệt. 50 vạn trở thời gian lưu chuyển, đủ để ma diệt quá nhiều vết tích. Nhiều đời sinh linh thay đổi, người biết chuyện hoặc vẫn lạc, hoặc im miệng không nói. Đối với bây giờ yêu tộc mà nói, Nghịch Thiên Đi cái tên này sớm đã biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong, phản phất chưa từng tồn tại. Duy chỉ có, tại ta Thiên Nguyên Thương hội phủ đuổi cổ lão quyền trong tông, còn bảo lưu lấy liên quan tới vị này của nhân chân thực ghi chép. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu, lộ ra một tia thổn thức chi sắc. Không nghĩ tới, người chính mình muốn tìm, lại là bị ba vị yêu đế trấn áp người. Cái này Nghịch Thiên Đi, ngược lại là người cũng như tên. Trầm ngâm một lát sau, Lương Luân chậm rãi nói, ngươi mới vừa nói Nghịch Thiên Đi không chết, vậy hắn bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Thiên Huyền Đại Lục, bị giam giữ tại một cái bí mật trong lao ngục. Bạch Giao trầm giọng nói, giam giữ? Ai có như thế đại năng lực? Chẳng lẽ là Huyền Đế? Không tệ. Bạch Giao nhẹ gật đầu. Huyền Đế tại sao muốn giam giữ Nghịch Thiên Đi? Ta đây cũng không biết, có lẽ Huyền Đế nghĩ lách qua Long Đế cùng Bạch Đế, trong âm thầm dùng Nghịch Thiên Đi tới trao đổi thành đế linh cảm kinh. Tóm lại tình báo này tuyệt đối bí ẩn, liền ngay cả Long Đế cùng Bạch Đế cũng không biết, là chúng ta Thiên Nguyên Thương sẽ có được chữ thiên cơ mật. Lương Luân nghe xong, hai mắt khẽ híp một cái. Hắn nuốt ve chén rượu trong tay, lo lắng nói, đan nào đó tại trên đường tu chân chìm nổi nhiều năm, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, đó chính là trên đời này không có miễn phí đồ vật. Bạch hội trưởng đem này kinh thiên bí văn cáo chi tại ta, như không nhu đổ, ngược lại khiến đan nào đó ăn ngủ không yên. Chương 2433, yêu tộc mạch nước ngầm. Chương 2433, yêu tộc mạch nước ngầm. Đan đạo bạn sảng khoái, thiếp thân cũng đi thẳng vào vấn đề. Bạch Giao buông xuống chén ngọc, khóe môi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, đạo hưu đã tìm cùng nhân không bằng làm cái giao dịch. Thay bản thương hội đưa kiện vật đi vào, thiếp thân không chỉ có chỉ rõ nhà giam chỗ, càng có thể động dụng thương hội chi lực, giúp ngươi lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Tặng đồ. Lương Luân lông mày phong khẽ nhúc đích, cho ai? chính là ngươi muốn tìm vị kia cùng nhân. Bạch Giao ý cười càng sâu. Lương Nôn nghe đến đó, trong mắt tinh quang lóe lên. Việc này nhìn như đơn giản, nhưng phía sau liên lụy thế lực khắp nơi lại không đơn giản. Chó tổ, Thương tổ, Huyền đế đều là đứng tại tuyệt đỉnh nhân vật, Tam Vương đến cùng có như thế nào bố cục? Mình tại trận này đánh cờ bên trong lại đóng vai dạng gì nhân vật? Những này đều không được biết. Lương Nôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đạo hữu nói đùa. Kia là Huyền đế cầm tù yêu thánh chỗ, đa nào đó chỉ là một giới tạo hóa cảnh yêu tu, có tài đứa gì? Ha ha, đạo hữu quá khiêm tốn. Bạch Giao ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc mặt bàn, thanh âm thanh thúy, đáp ứng việc này, Thiên Nguyên Thương hội tự có sách lược vẹn toàn, bảo đảm ngươi chu toàn. Nàng ánh mắt chuyển hướng trên bàn món kia màu mực áo choàng, vật này chính là vì ngươi chuẩn bị. Một khi phủ thêm, trừ phi Huyền đế đích thân tới ngươi ngàn dặm bên trong, nếu không, cho dù hắn thần niệm thông thiên triệt địa, cũng đừng hòng bắt được ngươi nửa phần khí tức. Lương Nôn nghe xong, ánh mắt cũng theo đó rơi vào kia áo choàng bên trên. Bức kia huyền diệu khó lường thiên hành đồ, lúc này đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt, một loại nào đó kỳ lạ đạo ẩn lưu chuyển không thôi. Gặp hắn trầm mặc, Bạch Giao tiếp tục nói, trong nhà giam tình hình, chúng ta đã xác minh 89/10. Lúc trước đối ngươi khắc nghiệt khảo thí, chính là vì ứng đối trong đó hung hiểm. Ngươi chỉ cần ý kế hành sự, nhất định có thể nhìn thấy nghịch thiên đi. Nhìn thấy lại như thế nào? Lương Nôn lắc đầu, chui vào huyền đế tự tay bày lao ngục, đối mặt một cái bị ba vị yêu đế chấn áp cường nhân chuyến này chi hiểm, không khác lấy trứng chọi đá, từ đạo từ địa. Ta Đan Dương Sinh Tung có mấy phần đạo hạnh tầm thường, cũng biết rõ giới này có thể để cho ta hình thần câu diện tồn tại có không ít. Hắn dương mắt, mắt sáng như nước, nhìn thẳng Bạch Giao tấm kia điên đảo chúng sinh dung nhan. Như vậy, ta vì sao muốn đặt chân bực này tuyệt cảnh? Vì sao? Bạch Giao mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, Đan đạo bạn, ngươi lại vì sao muốn không tiếp vạn dặm xa xôi, từ nhân tộc đi vào yêu tộc, tìm kiếm cường nhân manh mối? Lương Nôn hai mắt nhắm lại, cũng không đáp lại. Bạch Giao sóng mắt lưu chuyển, chậm rãi địa phẩm miệng linh cửu, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn cầu cạnh Lịch Thiên đi à? Thế nhưng, Lịch Thiên đi cùng ngươi vốn không quen biết, hắn tại sao phải giúp ngươi? Lương Nôn trầm mặc như trước, ta ngược lại thật ra có biện pháp, có thể để Lịch Thiên phường hội ngươi chuyện này. Bạch Giao đặt chén rượu xuống, lo lắng nói, Lịch Thiên đi kiệt ngạo bất tuần, ai cũng không phục, ở trên đời này, hắn sẽ chỉ nghe một người, đó chính là Thanh Đế. Chỉ cần ngươi đáp ứng nhiệm vụ này, ta có thể cho ngươi Thanh Đế lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài tiến về, Lịch Thiên đi tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lương Nôn nghe đến đó, con ngươi có chút co rụt lại. Thanh Đế lệnh bài, Thiên Nguyên Thương Hội mà ngay cả vật này đều có thể xuất ra, cái này đã không phải mánh khóe thông thiên bốn chữ có khả năng hình dung. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái càng kinh người suy nghĩ lướt qua tâm hải, Thanh Đế linh thương ẩn, hẳn là cũng tham dự việc này. Nếu không, biểu tượng một tộc chí cao quyền hành đế lệnh, sao lại tùy tiện rơi vào thương hội chi thủ? Có ý tứ. Lương Nôn cùng Bạch Giao ánh mắt đối mặt, trầm giọng nói, quý hội chuẩn bị đến như thế đầy đủ, là đoàn chắc ta nhất định sẽ đáp ứng việc này sao? Đó cũng không phải. Bạch Giao mỉm cười, chúng ta có bao nhiêu tay chuẩn bị, nếu như đạo hữu không nguyện ý gia nhập, thiếp thân cũng sẽ không ép buộc, chỉ là hy vọng đạo hữu có thể thủ khẩu như mình, nếu không hậu quả như thế nào, không cần thiếp thân nhiều lời đi. Nàng trong ngôn ngữ ý uy hiếp không còn che giấu, Lương Nôn nghe xong lại không buồn giận. Vừa rồi mưu đồ bí mật can hệ trọng đại, như đổi lại chính Lương Nôn, đối phương đã cảm kích lại không muốn gia nhập, kia người này tuyệt đối không thể đi ra căn này mà thất. Giờ này khắc này, hắn trong lòng nghĩ là, mình nên đương lựa chọn như thế nào? Phù sinh ấn từ mộng tổ sở thiết, này ấn chưa trừ diệt, mình tu vi bị khóa, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá đến á thánh tương đương với con đường tu chân như vậy và tuyệt. Từ tình huống trước mắt đến xem, Lịch Thiên đi rất có thể chính là cường nhân mà căn cứ chó tổ cung cấp tình báo, trong thiên hạ chỉ này một người, có thể tại không thương tổn cùng mình căn cơ điều kiện tiên quyết phá giải phù sinh ấn. Nói cách khác, muốn nghĩ tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhất định phải tìm tới Lịch Thiên đi, đạt được người này trợ giúp. Nhưng mà, Lịch Thiên làm được nơi ở, lại là Huyền Đế tự tay bày ra tuyệt ngục. Lấy mình bây giờ thực lực, tuyệt không có khả năng đối mặt một vị yêu đế. Giờ khắc này, Lương Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại có một tia do dự, không biết mình có nên hay không mạo hiểm như vậy. Bạch Giao gặp hắn lông mày phong thâm tỏa, trong lòng hiểu rõ. Đan đạo hữu lo lắng, thiếp thân sao lại không biết. Nàng thanh âm thả càng đu, như gió xuân phật mỉ chín trần nước lạnh, trực diện Huyền Đế, tự nhiên là thập tử vô sinh. Bất quá, như Huyền Đế lúc đó không dành quan tâm chuyện khác đâu. Lương Ngôn trong lòng hơi động, Bạch hội trưởng, lời ấy ý gì? Bạch Giao ha ha cười nói, đạo hữu quên bạn yêu đại hội. Đây là năm tộc trung tương buổi lễ long trọng, Long Đế, Bạch Đế đều đã đến Thiên Huyền Đại Lục, Huyền Đế chắc chắn đích thân tới tòa chấn. Đến lúc đó hắn rời xa lao ngục, ngươi có đầy đủ thời gian có thể bình yên chui vào. Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại. Vạn yêu đại hội, ngũ đế tề tụ, vạn yêu triều bái. Hoàn toàn chính xác, Huyền Đế thân là chủ nhà, không có lý do không tại hiện trường. Bạch Giao lại nói, thời cơ trước mắt là qua, chỉ có này ngày, Huyền Đế không dành quan tâm chuyện khác, có cái này thiên hành áo choàng che lấp, lại thêm ta thương hội chú đáo chặt chẽ an bài, ngươi chui vào trong đó, toàn thân trở ra tỷ lệ lúc có 7 thành trở lên. 7 thành. Lương Nôn trong lòng cấp tốc tính toán. Cái này thoạt nhìn vẫn là không đủ bảo hiểm, nhưng mình thân chúng phụ sinh ấn, tựa hồ không có lựa chọn khác. Vì đại đạo con đường có thể kéo dài tiếp, 7 thành xác suất đã đầy đủ mình bắt buộc bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trên mặt vẫn như cũ trầm ngưng như nước, chỉ thế thôi. Kia lao ngục kết cấu, thủ vệ phân bố, như thế nào tránh đi cấm chế, như thế nào tìm đến Lịch Thiên Đi, lại như thế nào tại đắc thủ sau bình yên thoát thân. Bạch hội trưởng hẳn là coi là, bằng một cái thời gian cùng một kiện áo choàng, đan nào đó liền có thể xông cái này đầm rồng hang hổ. Đạo hữu suy nghĩ chu toàn, thiếp thân bội phục. Bạch Giao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng can hệ trọng đại, liên lụy thương hội hạch tâm bố trí cùng rất nhiều bí ẩn lực lượng. Đạo hữu chưa chân chính đáp ứng này hẹn, tha thứ thiếp thân không cách nào đem kế hoạch nói thẳng ra. Nàng hơi nghiêng về phía trước, tóc xanh rủ xuống đầu vai, duy có đạo hữu gật đầu, đồng thời cùng ta thương hội ký thiên hành khế, chúng ta tài nguyên, tình báo mới sẽ vì ngươi cung cấp. Nghe đến đó, Lương Luân sắc mặt biến hóa không chừng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, "Bạch hội trưởng, can hệ trọng đại, đan nào đó không dám tùy tiện hứa hẹn, còn xin cho ta nghĩ lại." Bạch Giao nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, phản phất sớm đã dự liệu được phản ứng của hắn. Nàng ưu nhã bưng lên chén ngọc, nhàn nhạt nhấp một cái thanh rượu, chậm lo lắng nói, "Việc này hung hiểm, đạo hữu không muốn tại trong lúc đội vã làm ra quyết định, cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, khoảng cách Vạn Yêu đại hội chỉ có thời gian hơn một năm, trong thời gian này các phương chủ bị, phong vân bận sóng, thương hội bố cục cũng cần thời gian. Như vậy đi," nàng buông xuống chén ngọc, phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, "Ta cho đạo hữu 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, vô luận đáp ứng hay không, làm ơn tất cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn." "Tốt, 3 tháng kỳ hạn, đan nào đó nhớ kỹ." "Như thế rất tốt." Bạch Giao nhuyễn miệng cười, tươi đẹp như đầu mùa xuân phá băng. Nàng ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, kia phiến nặng nề mặc ngọc đại môn lần nữa im ắng trở ra, lộ ra tĩnh mịch đường hành lang. "Căn này mật thất bên trong thương nghị sự tình, còn xin đạo hữu thủ khẩu như mình, nếu không đối ngươi, đối ta cũng không quá tốt." Bạch Giao cuối cùng dặn dò. Lương Luân gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy đối Bạch Giao có chút bái chào, quay người liền đi. Hắn đi lại trầm ổn, tay áo mang theo một tia gió nhẹ, lướt qua kia lơ lửng bàn ngọc cùng trên bàn áo choàng, không có nửa phần dừng lại. Bạch Giao ngồi ngay ngắn nguyên địa, đưa mắt nhìn kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi biến mất tại đường hành lang chỗ sâu u ám bên trong. Nàng nụ cười trên mặt một chút xíu thu lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đựng đầy tinh huy chén xuôi theo, ánh mắt trở nên thâm thúy khó hiểu, phảng phất tại nhìn chăm chú nhìn không thấy bàn cờ. Lương Luân bước ra mặc ngọc đại môn, sau lưng nặng nề cánh cửa im ắng khép lại, ngăn cách bên trong hết thảy khí tức. Đường hành lang hướng lên kéo dài, lưu ly bảy màu trên vách lưu chuyển quang hoa đem hắn cô tịch cái bóng kéo dài lại rút ngắn, rất nhanh liền trở về vừa rồi hội trường. Lúc đến kêu nào náo động bình hoa quả sẽ đã không còn tồn tại. Khi hắn cuối cùng đi ra chủ điện, một lần nữa đưa thân vào thiên su đỉnh núi kia quần quận biển mấy bên trong lúc, đã là tâm sự nặng nề. Huyền đế lao ngục, nghịch thiên đi. Xem ra lần này yêu tộc chi hành sẽ không như ta tưởng tượng như vậy thuận lợi. Lương Luân độc lập vách núi, mặc cho gió núi quét áo bào bay phất phới. Nhưng vào lúc này, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên tại thức hải bên trong vang lên. Mặt thối quái, ngươi đến cùng đi đâu? Lật Tiểu Tùng. Lương Luân nhíu mày. Giờ này khắc này, Lật Tiểu Tùng chính thông qua tâm thần cảm ứng cùng mình đối thoại, thanh âm của nàng nghe mười phần lo lắng, rõ ràng là có xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Lật Tiểu Tùng kêu lên, xảy ra chuyện lớn. Hùng Nguyệt Nhi bị người cho bắt đi. Cái gì? Lương Luân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhanh nói rõ ràng. Lương Luân ở trong lòng quát. Ngay tại nửa canh giờ trước đó, có một cái tặc mi thử nhãn lao đầu đến chúng ta nơi này, vừa ra tay liền đem kia cái gì thiết phách đánh ngục. Sau đó liền bắt đi Hùng Nguyệt Nhi, hiện tại không biết hướng địa phương nào đi. Lật Tiểu Tùng ngữ tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền đem cả chuyện giảng cái rõ ràng. Lương Luân nghe xong càng thêm kinh ngạc. Thiết phách thế nhưng là ba bá một trong, thanh cảnh phía dưới người mạnh nhất, có thể một chiêu liền đem người này đánh ngã tồn tại, nhất định là yêu thánh. Đường đường yêu thánh, tại sao muốn bắt một cái tạo hóa cảnh hùng yêu? Lương Luân cảm thấy không thể tưởng tượng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là Thính Phong lâu, Vân Miểu hoặc là không tộc song tuyệt thế lực sau lưng tìm đến mình báo thù. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên hỏi, "Lật Tiểu Tùng, ngươi bây giờ còn đang Hùng Nguyệt Nhi thể nội sao?" "Đương nhiên tại a." Lật Tiểu Tùng nghe cực kỳ bất mãn, ngữ khí hấp tấp nói, "Tại cái này trong vòng nửa canh giờ, ta đã liên hệ ngươi vô số lần, nhưng ngươi không có nửa điểm đáp lại, ngươi đến cùng đi đâu?" Lương Luân nghe xong, nhíu mày. Mình sở dĩ không có cảm ứng được Lật Tiểu Tùng truyền âm, là bởi vì thiên hành đồ. Vừa rồi gian kia nho nhỏ mật thất có thể nói là ngăn cách bất kỳ cái gì tin tức đều không thể truyền lại, ngay cả yêu đế cũng không thể nhìn trộm. Mà liên tại cái này đứng không kỳ, một vị yêu thánh tại mình dưới mí mắt đem Hùng Nguyệt Nhi cho cướp đi. Trùng hợp sao? Vẫn là. Lương Luân bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía vừa rồi chỗ cung điện, trong mắt lóe lên một đạo hung mang. Cũng không về phần. Nàng muốn cầu cạnh ta, vì sao còn muốn làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ liền không sợ ta đem nàng lưu đồ bí mật cáo phát ra ngoài? Hùng Nguyệt Nhi bị cướp, Lương Luân tâm tư có chút lo lắng. Nhưng hắn rất nhanh liền đè xuống quần cuộn tâm tư, để cho mình tỉnh táo lại. Tình huống hiện tại còn không tính quá tệ, Lật Tiểu Tùng cùng mình có chủ tớ liên hệ, chỉ cần không ngăn quá xa, mình từ đầu đến cuối đều có thể truy tung vị trí của đối phương. Lao đầu kia động thủ thời điểm nói gì không? Lương Luân trầm giọng hỏi. Không nói gì. Lao đầu tử này rất quỷ dị, vừa đến đã gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Nguyệt Nhi, hai mắt tỏa ánh sáng. Thiết phách bên trên đi hỏi một câu, trực tiếp bị hắn đánh phế đi. Vậy hắn có đối Hùng Nguyệt Nhi làm cái gì sao? Kia thật không có, cũng chỉ là phong kinh mạch của nàng, đưa nàng mang theo trên người, hiện tại một đường hướng phía đông nam phi nhanh, không biết muốn đi đâu. Lương Luân nghe xong, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lúc trước còn tưởng rằng lão giả này là đến trả thù, nhưng hiện tại xem ra, càng giống là nhằm vào Hùng Nguyệt Nhi bắt. Kỳ quái, Hùng Nguyệt Nhi là ta từ nhân tộc đại lục mang tới, bản thân tư chất cũng thường thường, vì sao lại có người tận lực nhằm vào nàng? Chẳng lẽ là biết được thân phận của ta, định dùng nàng đến áp chế ta? Trải qua vừa rồi mật thất nói chuyện, Lương Luân đã biết, lần này Vạn Yêu đại hội rất không tầm thường, nội bộ quần quật sóng ngầm. Mình giúp cho tổ làm việc, chỉ sợ đã vào cuộc. Nếu như bị cướp chính là những người khác, Lương Luân chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đại khái suất sẽ trước che giấu chờ thấy rõ ràng tình thế về sau lại tính toán sau. Nhưng lần này bị cướp chính là Hùng Nguyệt Nhi cùng Lật Tiểu Tùng. Mặc kệ, tìm được trước các nàng lại nói. Nghĩ tới đây, Lương Luân không do dự nữa, hướng Lật Tiểu Tùng truyền âm nói, đem lộ tuyến của các ngươi nói cho ta, ta hiện tại liền đi tìm các ngươi. Tốt. Lật Tiểu Tùng rất nhanh liền truyền đến một đạo thần niệm. Lương Luân tiêu hóa bên trong tin tức, lập tức bấm niệm pháp quyết, hóa thành đột quang, hướng phía đông nam mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, ở xa Thiên Nguyên Thành bên ngoài mấy vạn dặm không trung, một con tiên hạc ngay tại trời xanh mây trắng ở giữa dương cánh bay lượn. Tiên hạc ngồi một lão giả, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, chính là Nam Cung gia lão tổ Nam Cung Lưới Đao. Hạc trên chân cột một tròn thai thiếu nữ. Thiếu nữ này được phong kinh mạch, miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có thể dùng hận hận ánh mắt nhìn phía trên lão giả. Hắc hắc, tiểu A Nhi dũng khí không tệ, đối mặt thánh uy thế mà còn dám quắc mắt nhìn chừng chừng. Nam Cung Lưới Đao lườm nàng một chút, lo lắng nói, ngươi giết lão phu dòng chính hậu đại, theo lý mà nói, lão phu hẳn là đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ lão phu không những không giết người, ngược lại có một cọc cơ duyên trở lấy đưa người lấy. Chương 2434, Thiên Cơ Khóa. Chương 2434, Thiên Cơ Khóa. Hùng Nguyệt Nhi sao lại tin chuyện hoang đường của hắn, trong lòng vừa sợ vừa giận, liều mạng dãy rủa. Làm sao? Kinh mạch của nàng đã bị khóa lại, pháp lực không cách nào lưu chuyển, căn bản dãy rủa mà không thoát trên người dây thừng. Nam Cung Lưới Đao cũng mặc kệ nàng, ngồi xếp bằng tiên hạc, nhắm mắt dưỡng thần. Tiên hạc dài lệ, xuyên vân phá vụ, phía dưới sơn hà phi tốc rút lui. Hạc trảo phía dưới, Hùng Nguyệt Nhi bị cứng cỏi linh tắc trói buộc, treo ở không trung. Cương phong cào đến gò má nàng đau nhức, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, lại bởi vì quanh thân kinh mạch bị phong, ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra được. Cứ như vậy lao vùn một hồi lâu, xa xa nhìn thấy một tòa núi cao. Bầu trời phía trên đỉnh núi, một người mặc nho bào nam tử trẻ tuổi đứng xuôi tay, gặp hắn đến, lập tức nên lên không trùng, cùng kính hành lễ. Bái kiến lao tổ. Người này chính là Nam Cung Lễ. Từ khi Nam Cung huynh muội bị giết về sau, địa vị của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, trở thành Nam Cung gia đại gia chủ. Nam Cung Lưới Đao vỗ thiên hạc, ngừng giữa không trung. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lườm Nam Cung Lễ một chút, trên mặt thế mà lộ ra một tia ghét bỏ chi sắc. Hừ, cũng làm cho ngươi nhặt được cái tiện nghi, nếu như không phải lúc mà cùng linh mà chết thảm, cơ duyên này làm sao cũng không tới phiên trên đầu của ngươi. Nam Cung Lễ thân thể chấn động, đem đầu chôn đến thấp hơn, cung kính nói, ta tự biết thiên phú thấp kém, còn kém rất rất xa đại ca cùng nhị tỷ, nhưng ta mấy năm nay tu luyện cần cù, vì gia tộc cẩn trọng, không có có công lao cũng có khổ lao. Còn xin lão tổ cho ta một cái cơ hội. Được rồi, lên đây đi. Nam Cung Lưới Đao mặt không chút thay đổi nói. Đa tạ lão tổ. Nam Cung Lễ lần nữa hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào tiên hạc trên lưng, ngồi tại Nam Cung Lưới Đao sau lưng. Nam Cung Lưới Đao cũng không nhìn hắn, lấy tay vỗ một cái, tiên hạc lại lần nữa dương cánh, xuyên vân phá vụ, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Ba người này một hạc, hướng phía đông nam phi hành hơn tháng. Phía trước mênh mông trong mây, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mây mù như sôi nước quần quần xoay tròn, trung tâm tĩnh mịch một mảnh, phảng phất thông hướng không biết hư không. Đến. Nam Cung Lưới Đao thanh âm đạm mạc vang lên. Hắn tay áo lật một cái, một viên như kim mà không phải kim ngọc tỷ bay lên trên trời. Đối vòng xoáy trung tâm hơi trao đảo một cái, một đạo cô đọng như thực chất kim quang bắn ra, trong nháy mắt không có vào bước lên mây mù chỗ sâu. Oeng, toàn bộ biển mây vòng xoáy chấn động mạnh một cái, xoay tròn chi thế bỗng nhiên đình trệ, phản phất bị vô hình cự tay đè chặt. Quần quần mây mù hướng hai bên chậm rãi tách ra, lộ ra một đầu chỉ chứa tiên hạt thông qua thẳng tắp thông đạo, cuối thông đạo, mơ hồ có thể thấy được một mảnh lơ lửng trong hư không vỡ vụ lục địa, trên đó tương đổ, lộ ra tuyên cổ thê lương khí tức. Tiên hạt vỗ cánh, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào thông đạo. Xuyên qua mây mù bình trướng, trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ gặp một mảnh rộng lớn vỡ vụ đại lục trôi nổi tại hư không loạn lưu phía trên, đại lục trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa từ vô số to lớn hắc diệu thạch lũy thế mà thành tế đàn cổ xưa. Tế đàn cao tới trăm trượng, toàn thân che kín đao bổ dịu đục dấu vết thâm sâu, tản mát ra nặng nề như núi bị áp, càng có một cỗ làm người sợ hãi phong duệ chi khí tràn ngập tại giữa không trung. Tiên hạt rơi vào tế đàn dưới chân băng lãnh hắc thạch trên mặt đất. Nam Cung Lưới Đao người nhẹ nhàng mà xuống, tiện tay phất một cái, Hùng Nguyệt Nhi trên người dây thường bùng ra, nhưng cấm chế còn tại, nàng lảo đảo ngã nhào trên đất, vẫn như cũ không thể động đậy. Nam Cung Lễ thì kinh sợ cùng tại lão tổ sau lưng. Đứng dậy, theo lão phu đi lên. Nam Cung Lưới Đao lườm Hùng Nguyệt Nhi một chút, đi đầu đạp vào kia che kín tuế nguyệt dấu vết thềm đá. Hùng Nguyệt Nhi mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng nàng biết mình không cách nào đối kháng người này, chỉ có thể đứng dậy, đi theo phía sau của đối phương. Chỉ bất quá, con mắt của nàng chỗ sâu quang mang chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ba người từng bước mà lên, càng tiếp cận tế đàn đỉnh, kia cổ vô hình phong duệ chi khí liền càng là nồng đậm, cơ hồ muốn đâm xuyên da thịt. Tu là thấp nhất Nam Cung Lễ đã là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. So sánh với hắn, Hùng Nguyệt Nhi mặc dù bị phong ấn, lại ngoài ý muốn cảm giác cố khí tức này cũng không đối nàng tạo thành quá lớn áp bách, ngược lại ẩn ẩn có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được dẫn dắt cảm giác. Tế đàn đỉnh là một cái phương viên mấy chục trượng bình đài, chính giữa bình đài lơ lửng một vật. Kia là một đầu to lớn xiềng xích. Xiềng xích toàn thân đen nhánh, không phải vàng không phải sắt, nhìn không ra chất liệu, mặt ngoài chạy xuôi ám trầm quang trạch, phảng phất có thể thôn phệ chung quanh sáng ngời. Nó đầu đôi tướng ngậm, vòng vòng đan sen, tạo thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, nhẹ nhàng trôi nổi tại cách đất ba thước không trung, chậm rãi chuyển động. Xiềng xích phía trên khắc rõ vô số nhỏ bé mà phức tạp phù văn, mỗi một cái phù văn đều tản mát ra sắc bén chi ý. Nam Cung Lễ bẹn bẹn chỉ nhìn thoáng qua, liền kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hừ, không biết lượng sức, lấy tu vi của ngươi sao dám nhìn thẳng vật này? Nam Cung Lưới Đao lạnh lùng nói. Nam Cung Lễ xóa đi khỏe miệng máu tươi, sắc mặt cung kính nói, xin hỏi lão tổ, cái này là vật gì, nơi đây lại là địa phương nào? Nam Cung Lưới Đao trầm mặc một lát, thản nhiên nói cho ngươi cũng không sao, nơi này là một chỗ thượng cổ bí cảnh, lúc trước bản tọa tìm tới nơi này thời điểm, bên ngoài còn có rất nhiều cấm chế cùng huyễn thuật, nếu như không phải bản tọa trước đó bài trừ, ngươi vừa mới đang trên đường tới đã chết mười mấy lần. Thượng cổ bí cảnh. Nam Cung Lễ trên mặt lộ ra vẻ kích động, lão tổ, cái này bí cảnh bên trong. Ha ha, có thể bị ngươi lão tổ xem trọng bí cảnh sẽ còn là phổ thông bí cảnh sao? Bên trong tùy tiện một điểm cơ duyên, đều đủ tiểu tử ngươi thoát thai hoàn cốt. Nam Cung Lễ nghe xong, sắc mặt càng thêm kích động. Nhưng ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh lại rơi vào Hùng Nguyệt Nhi trên thân, lão tổ, như thế bảo địa, vì sao còn muốn mang một ngoại nhân đến? Cho cười, ngươi đang chất vấn ta sao? Nam Cung Lưới Đao cười lạnh nói. Nam Cung Lễ thân thể chấn động, hoàng đội khom lưng cung kính nói, lão tổ bất giận, văn bối không phải ý tứ kia, văn bối chỉ là có chút hiếu kỳ. Nam Cung Lưới Đao nắm tay bãi xuống, đánh gậy hắn câu nói kế tiếp, thôi, đều tới đây, nói cho ngươi cũng không sao. Hắn chỉ tế đàn đỉnh xiềng xích màu đen, trầm giọng nói, có người tại cái này bí cảnh cửa vào thiết trí thiên cơ khóa chỉ có phù hợp đặc biệt đạo ẩn người mới có thể mở ra. Đạo ẩn. Nam Cung Lễ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Mỗi người tu luyện công pháp thuộc tính khác biệt, bởi vậy sinh ra khí tức ba động cũng khác biệt, đây chính là cái gọi là đạo ẩn. Thì ra là thế. Nam Cung Lễ nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy cái này thiên cơ khóa đến cùng cần gì dạng đạo ẩn mới có thể mở ra? Kiếp tu. Nam Cung Lưới Đao chậm rãi nói. Kiếp tu. Nam Cung Lễ kinh ngạc nói, cái này không phải nhân tộc bí ẩn truyền thừa sao? Nghe nói, liền ngay cả nhân tộc nội bộ đều thất truyền hơn phân nửa, chúng ta yêu tộc cơ hồ không có thuần túy kiếm tu. Cho dù có, đó cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được đề giải kiếm quyết tàn thiên, có thể tu luyện tới yêu đan cảnh đều lắc đắc không có mấy. Nam Cung Lưới Đao nghe xong, cười hắc hắc, không phải đâu. Ngươi cho rằng thiên cơ khóa tốt như vậy mở sao? Lão phu 30 năm trước liền đã phát hiện nơi đây bí cảnh, lại một mực mở không ra bí cảnh cửa vào. Trong lúc đó bị Tư Mã Lao Tặc phát hiện mánh khóe, vì thế còn ra tay đánh nhau. Nam Cung Lễ nghe đến đó, trong nháy mắt lộ ra thần sắc khẩn trương, vô ý thức ngắm nhìn một phía, một bộ thảo mộc giai binh dáng vẻ. Lao tổ có ý tứ là, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lừa bịp sinh nhất tộc Tư Mã Vô Thiên cũng biết nơi đây. Vậy hắn sẽ không theo chúng ta. Yên tâm đi. Nam Cung Lưới Đao cười ha ha, năm đó ta tại sao muốn cùng Tư Mã Vô Thiên đánh một trận? Còn không phải là vì che giấu nơi đây chân tướng. Những năm này ta tại Thiên Huyền Đại Lục các nơi cho nên bày nghi trận, cũng là vì hấp dẫn Tư Mã Vô Thiên lực chú ý, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, ta chân chính muốn bảo vệ địa phương là nơi này. Nam Cung Lễ nghe xong, thoáng thở dài một hơi, chắp tay nói, lao tổ anh minh thần võ, Tư Mã Vô Thiên không phải là đối thủ của ngài, cái này bí cảnh bên trong cơ duyên, nhất định phải là chúng ta Nam Cung gia. Hừ, biết liền tốt, tiểu tử ngươi có thể bị ta chọn chúng, cũng là đi đại vận. Nam Cung Lưới Đao nói xong xoay người sang chỗ khác, không tiếp tục để ý Nam Cung Lễ, mà là chỉ riêng sáng rực nhìn về phía chính giữa tế đàn lơ lửng xiển xích màu đen. Hắn khô gầy ngón tay bóp lên một cái cổ lão tối nghĩa pháp quyết, đầu ngón tay ngưng tụ lại một điểm chói mắt huyền quang, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân pháp lực giống như thủy triều phun trào, đều rót hướng kia chậm rãi chuyển động đen nhánh vòng tròn. Trên xiển xích phủ văn bị huyền quang dẫn dắt, phản phất sống lại, bắt đầu sáng tắt lấp lóe. Một cỗ càng thêm sắc bén, phản phất có thể cắt đứt vạn cổ khí tức tràn ngập ra, thế đàn phía trên hư không cũng hơi bặm mẻo. Hùng Nguyệt Nhi đứng ở phía sau, chỉ cảm thấy thể nội hình như có một loại nào đó yên lặng đồ vật bị cố khí tức này xúc động, một tia cực kỳ yếu ớt kiếm khí lại không thụ phong ấn trói buộc, tại nàng đan điển chỗ sâu lặng yên run rẩy một chút. Hùng Điêu, ngươi là kiếm tu, từ ngươi đến mở ra cái này thiên cơ khóa. Nam Cung Lưới Đao cũng không quay đầu lại, băng lanh thanh âm quanh quẩn tại tế đàn trên không. Vừa dứt lời, Hùng Nguyệt Nhi liền phát hiện trong cơ thể mình phong ấn bị giải trừ. Nàng vô ý thức lui lại một bước, trong miệng cả giận nói, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Dựa vào cái gì? Nam Cung Lưới Đao chắp tay sau lưng, ha ha cười nói, ngươi giết ta đích hệ huyết mạch, theo lý mà nói lão phu hẳn là đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhưng lão phu thiện tâm, hiện tại cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội, chỉ cần ngươi chịu mở ra cái này thiên cơ khóa, lão phu không chỉ có chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí còn có thể mang ngươi tiến vào bí cảnh, để ngươi cũng kiếm một chén canh. Thanh âm của hắn hiền lành đến cực điểm, mang theo mê hoặc nhân tâm lực lượng. Hùng Nguyệt Nhi chỗ nào có thể ngăn cản? Trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp gật đầu trong nháy mắt, Lật Tiểu Tùng lại tại thể nội giống lớn một tiếng, ngốc gấu, đừng tin lão già này tử chuyện ma quỷ, hắn hiện tại khách khí với ngươi chờ ngươi mở ra bí cảnh, hắn cái thứ nhất liền làm thịt ngươi. Hùng Nguyệt Nhi nghe được thanh âm này, trong lòng kinh chấn, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nàng lại lui về phía sau một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa lão đầu, ngươi gạt ta. Mở ra thiên cơ khóa, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. A. Nam Cung Lưới Đao ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức cười lạnh nói, có ý tứ, tại lão phu Huyền Hải Ma Âm bên trong thế mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Bất quá, ngươi sẽ không coi là lão phu bắt ngươi không có cách nào a? Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, khô gầy tay phải như thiểm điện kết xuất một cái quỷ dị pháp ấn. Giữa không trung xuất hiện một bức thái cực bát quái, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn không ngừng, một lát sau hóa thành một đóa màu đen hoa sen. Đạo tâm loại sen. Nam Cung Lưới Đao khẽ quát một tiếng, kia hắc liên hư ảnh trong nháy mắt không có vào Hùng Nguyệt Nhi mi tâm. Ách a. Hùng Nguyệt Nhi toàn thân kịch chấn, ánh mắt trong nháy mắt tan rã, chỗ mi tâm một điểm màu mực ấn sen hiện hiện. Trong cơ thể nàng kia tia yếu ớt kiếm khí bị triệt để dẫn đốt, không bị khống chế chạy bốc lên, quanh thân tản mát ra sắc bén khí tức, một đạo kim sắc kiếm mang xuất hiện ở trên đỉnh đầu không. Lúc này Hùng Nguyệt Nhi tựa như là một cái để tuyến quan rối, cứng đờ, từng bước một hướng phía chính giữa tế đàn lơ lửng đen nhánh xiềng xích đi đến. Rất nhanh, nàng liền đi tới xiềng xích trước mặt. Không do dự, Hùng Nguyệt Nhi lấy tay chỉ một cái, giữa không trung kim cương phục ma kiếm từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bổ về phía thiên cơ khóa. Khen. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, kiếm quang rơi chỗ, cương manh thuần túy Phật môn kiếm ý giống như dậy sóng giang hà, toàn bộ tràn vào xiềng xích bên trong. Thời gian phảng phất động lại một cái chớp mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia nhìn như không thể phá vỡ đen nhánh xiềng xích, đầu đôi tương liên hoàn mỹ vòng tròn trung ương, đột nhiên bắn ra ức vạn đạo chói mắt kim quang. Mỗi một vệt kim quang đều ẩn chứa vô song sắc bén kiếm khí, trong nháy mắt xé rách tế đàn phía trên hư không, đem quần quần hư không loạn lưu đều bức lui ra. Cùng lúc đó, trên xiềng xích khắc họa vô số nhỏ bé phủ văn điên cuồng lấp lóe, sáng tắt, như là sao trời nổ tung, phóng xuất ra kịch liệt không gian ba động. Ách a! Hùng Nguyệt Nhi phát ra nhất thanh thống khổ gào thét, mi tâm của nàng màu mực ấn sen kịch liệt lấp lóe, thân thể như gặp phải trọng truy mãnh kích, không bị khống chế hướng về sau ném đi. Nam cung lưới đao căn bản không quản sống chết của nàng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xiềng xích màu đen, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tại cái kia đạo quán thông thiên địa kim quang bộc phát về sau, đen nhánh xiềng xích tạo thành vòng tròn trung ương, vô thanh vô tức đã nứt ra một đạo thẳng tắp khe hở. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng, giang rắc. Một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, như là một loại nào đó tuyên cổ giam cầm bị triệt để đánh vỡ. To lớn xiềng xích vòng tròn từ trong cắt ra, hai đoạn đứt dây xích rơi đập tại chính giữa tế đàn hắc thạch trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, chạy xuôi ám trầm quang trạch cấp tốc cảm đạm đi, phù văn cũng triệt để dập tắt. Cùng lúc đó, một đạo thâm thúy, hẹp dài hư không kẽ nứt vô thanh vô tức xuất hiện, lơ lửng tại cách đất trăm trượng không trung. Kẽ nứt biên giới không ngừng bật mèo, nhúc đích, tản mát ra làm người sợ hãi quỷ dị khí tức, liền ngay cả Nam cung lưới đao đều hai mắt nhắm lại, không tự chủ được lui về sau một bước. Nhưng hắn lập tức liền chấn định lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Mở. Ha ha ha, rốt cuộc mở. Hắn giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên thấp giọng quát nói, "Lễ, cái này bí cảnh nguy hiểm, ngươi mau tới lão phu bên người, ngàn vạn không thể rời đi ta trăm trượng bên trong." "Rõ." Nam cung Lễ túi đầu đồng ý, thanh âm kính cẩn nghe theo, chậm rãi đi đến phía sau hắn. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Nam cung Lễ đầu lâu bỗng nhiên lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau gãy lên, cơ hồ dán sát vào lưng của mình. Kia Trương Kiêm Ti cung kính gương mặt, giờ phút này chỉ còn lại một loại trống rỗng ngốc trệ. Cánh tay phải của hắn như là bị vô hình sợi tơ khẽ động khôi lỗi tư chi, năm ngón tay khép lại như chùy, cả cánh tay lại trong nháy mắt kéo dài, sau đó vô thanh vô tức đâm về Nam cung lưới đao hậu tâm. A! Nam cung lưới đao kinh nghi nhất thanh. Đánh lén như vậy đương nhiên không thể gạt được hắn. Chỉ là tâm niệm vừa động, Nam cung lưới đao sau lưng liền ngưng tụ ra một mặt bát quái bảo kính. Ầm. Trong tiếng nổ, Nam cung Lễ một kích hung hăng đánh vào bát quái bảo kính bên trên, thế mà trong nháy mắt bắn ra tam sắc Phật quang. Chương 2435, Cửu đại thế gia. Chương 2435, Cửu đại thế gia. Bát quái bảo kính những thanh mà nát. Nam cung lưới đao kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng về phía trước hơi nghiêng, hiển nhiên này quỷ dị một kích gần chứa lực lượng viễn siêu lần trước. Kia tam sắc Phật quang bá đạo cương mãnh, mang theo một cố đường hoàng chính đại phá tà chi ý, có thể dung chuyển hắn hộ thân thần thông. Tư Mã lao tặc. Nam cung lưới đao biến sắc, đột nhiên quay người, trong mắt lửa giận như rực. Tại hắn đối diện, Nam cung Lễ gây hướng sau lưng đầu lâu chậm rãi trở về chỗ cũ, trên gương mặt kia chỗ chống ngốc trệ cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại âm hiểm bặm bẹo biểu lộ. Nam cung lưới đao, ta nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi, ngay cả người bên cạnh bị động tay động chân cũng không biết. Ha ha, ha ha ha. Quỷ dị cười tiếng vang lên, Nam cung Lễ thân thể như là bị vô hình cự lực xé rách, bỗng nhiên bành trướng, vặn mẹo, lập tức bành nhất thanh nổ bể ra đến. Huyết nhục mảnh vỡ bay tứ tung, lại ở giữa không trung hóa thành điểm điểm ám kim sắc Phật hạt ánh sáng, như lưu hình bay ra. Nam cung lưới đao lấy làm kinh hãi, vội vàng đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, trước người một đen một trắng hai đạo hào quang lưu chuyển không ngừng, hóa thành thái cực xoắn ốc, đem kia chạm mặt tới Phật quang lưu mình đều cuốn vào trong đó. Giữa không trung, hai cỗ pháp lực lẫn nhau giao sát, nhưng không có kinh thiên động địa dị tượng, chỉ có một cỗ chạm đến thần hồn ba động hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, Phật quang lưu mình tiêu tán không thấy, nhưng Nam cung lưới đao cũng lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm như nước. Cùng lúc đó, hư không bù bù, giữa thiên địa đột nhiên vang lên hùng vĩ trang nghiêm phản âm tiện sướng, phản phất có ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát tại đám mây nói nhỏ, lại như có vô tận ác quỷ tại địa ngục chỗ sâu gào thét. Tế đàn bên trái trên một ngọn núi, không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên. Một đóa to lớn kim sắc bảo sen trống rỗng nở rộ, cánh sen tầng tầng lớp lớp, chảy xuôi thuần khiết mà bàng bạc Phật lực. Sen trên này, ngồi ngay ngắn một người. Người này làm Phật Đà La Hán cách ăn mặc, người khoác sáng chói kim hồng cà sa, bắp thịt cuộn cuộn, thân cao trăm trượng, sau đầu treo lấy một vòng ám kim sắc tà dị vòng ánh sáng biên giới ẩn ẩn có vật bẹo oan hồn gương mặt chìm nổi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Phật Đà chắp tay trước ngực, mặt mũi hiền lành, Nam cung đạo huynh, nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ư? Đạo huynh vì thủ hộ này bí cảnh, nhọc lòng, bày ra mê trận ngàn vạn, như thế cứng cỏi tâm trí, vẫn tăng cảm phục vạn phần a. Lời còn chưa dứt, kia Phật Đà to lớn đầu lâu mạnh phát ra một trận rợn người răng rắc nhẹ vang lên, cái cổ như là dị xét cơ quan, chậm rãi chuyển động nửa vòng. Mới vừa rồi còn mặt mũi hiền lành Phật Đà tướng mạo trong nháy mắt biến mất, một trương hoàn toàn khác biệt gương mặt chuyển đến phía trước. Gương mặt này hẹp dài như hồ, hốc mắt hăm sâu, dài nhỏ đôi mắt lóe ra ác độc ánh sáng âm lãnh, khóe miệng hướng lên vết già, ha ha ha. Đáng tiếc a đáng tiếc, Nam cung lão nhi, ngươi làm bản tọa là kia ba tuổi hài đồng hay sao? Ngươi điểm này cho nên bảy nghi trận không quan trọng mạnh khỏe, tại bản tọa trong mắt, bất quá là bị thai mà đi trùng trùng. Ngươi ở chỗ này hao phí 30 năm thời gian, bày ra vô số chướng nhãn pháp, tự cho là thiên ý vô phùng, thật tình không biết bản tọa một mực tại ngầm bên trong nhìn lấy ngươi, như là nhìn kia che mắt xoa đẩy con lượng đốc. Cái này âm hiểm xảo trá khuôn mặt tiếng cười chưa nghỉ, cái cổ lại là một trận làm người sợ hãi chuyển động, tấm thứ ba mặt quay lại. Gương mặt này thần sắc đau khổ, song mi nhíu chặt, trong mắt hình như có đục ngầu lệ quang, tràn đầy đối thế gian cực khổ ai mẫn. Chỉ nghe nó yếu ớt thở dài nói, ai? Đáng tiếc, đáng tiếc. Nam Cung đạo hữu, ngươi mạch này dòng dõi tàn lụi, dòng chính đoạn tuyệt, còn sót lại huyết mạch lại cũng rơi vào kết quả như vậy, thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Như thế nhân quả nghiệp báo, há không phải là ngươi tham giận si niệm quá mức, cơ cầu nghịch thiên cơ duyên nguyên cớ? Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng a ngươi cơ quan tính toán tường tận, kết quả là bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, đổ vì người khác làm quần áo cưới. Buồn ư? Đau nhức ư? Ba cái khuôn mặt, ba bộ giọng điệu, rối trá ân cần thăm hỏi, ác độc trào phúng, băng lãnh than thở, như là tam trọng ma âm, hung hăng xuyên vào Nam Cung lưới đao trong hai. Tư Mã, không, trời. Nam Cung lưới đao tiểu thụy thân thể run rẩy kịch liệt, đó cũng không phải sợ hãi, mà là cực hạn nổi giận. Hắn tóc trắng phơ từng chiếc đứng đấy, đôi mắt giàn mua vận đục trong nháy mắt bị điên cuồng tơ máu che kín, quanh thân nguyên bản trầm ngưng khí tức như là núi lửa bộc phát tầm vang nổ tung. Lao thất phu, lần trước một trận chiến ngươi ta chưa phân thắng bại, hôm nay vừa vặn đấu thắng, lao phu nhất định phải ngươi hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một cái mềm mại đáng yêu thanh âm, ấy ra ra, đây cũng quá đặc sắc à? Yêu hòa thượng cùng qua sĩ đánh nhau, dạng này cho hay nô gia có thể nào bỏ lỡ? Nghe được thanh âm này, Nam Cung lưới đao sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra vị trí, chỉ gặp nơi đó hư không như bị bàn tay vô hình gọ nhăn, một bộ huyết ảnh vô thanh vô tức chạy ra tới. Kia huyết ảnh phảng phất ngưng tụ thế gian nhất yêu dị đỏ, lúc đầu như khói như sương, trong chớp nhoáng liền ngưng thực thành một vị dáng người uyển chuyển mỹ phụ nhân. Nàng lười biếng nghiêng người dựa vào, nằm tại một trường sa hoa trên giường êm, bên cạnh đứng hầu lấy một nữ tử. Nữ tử kia hai con ngươi tĩnh mịch giống như hai cái hàn đàm, da thịt lại được không gần như trong suốt, quanh thân tản ra một loại băng lãnh mà chí mạng dụ hoặc, giống một đầu từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động dãn động. Ngay sau đó, phản phất là vì hô ứng cái này yêu dị mỹ phụ, cả mảnh trời không đống nhiên tối xuống. Nguyên bản bầu trời trong xanh bị lớn đám mây đen bao phủ, lại là vô số cổ quái sinh vật che khuất bầu trời, cuồn cuộn mà tới. Những quái vật này phát ra trận trận bén nhọn chói tai oanh minh, ở giữa không trung xoay quanh một trận, cuối cùng tất cả đều hội tụ đến chính nam vừa mới tỏa cô phong trên vách đá. Trong chốc lát, một trương cao tới trăm trượng to lớn thạch mặt chậm rãi hình thành. Cùng lúc đó, giữa không trung vang lên một tiếng sét đùng đoàng kinh lôi, vô số tử sắc lôi vân quay cuồng không ngừng. Một lát sau, từ trong lôi vân rơi kế tiếp đầu chim thân người, người khoác thất thải vũ mao quái điểu, đứng tại phía tây Nam Sơn phong đỉnh núi. Hừ, đều tới đông đủ. Nam Cung lưới đao vừa sợ vừa giận, thơ máu dày đặc giả mắt đảo qua cái này liên tiếp đăng tràng ba vị khách không mời mà đến, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, vô ý thức lui về sau một bước. Nam Cung lưới đao, ngươi cũng quá biết kỳ a. Phát hiện dạng này thượng cổ bí cảnh thế mà nghĩ đến độc chiếm cơ duyên, có hay không đem chúng ta những này cựu trọng phụ đồng đạo để vào mắt ta? Kia quái điểu cười lạnh chất vấn, nói chuyện đồng thời, nước bọt lại chút xuống, treo ngược ở trên núi tạo thành một cái thác nước. Đúng thì sao? Nam Cung lưới đao chắp tay sau lưng, trong mắt hung quang chớp động, cái gì cựu trọng phủ, ta nhổ vào. Những năm này ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau sự tình còn ít sao? Nếu như đổi thành ngươi phát hiện dạng này bí cảnh, có thể hay không thông chi lão phu đâu? Hắc hắc, vậy dĩ nhiên là sẽ không, ai bảo ngươi Nam Cung lưới đao thực lực kém cỏi nhất đâu. Treo ở trên vách núi đá thạch mặt ong ong mở miệng, mang theo một tia khinh thường chi ý huyền kỳ công, ngươi dám xem thường lão phu? Nam Cung lưới đao nổi giận nói, a ngay nói thật mà thôi, đạo hữu làm gì tức giận đâu? Thạch mặt giống như cười mà không phải cười. Vừa dứt lời, trước hết nhất đến Phật Đà lại đổi lại âm hiểm gian trá chi mặt, lạnh lùng nói, Nam Cung lưới đao, đừng nói nhảm. Cái này bí cảnh không có duyên với ngươi, xem ở ngươi cũng là cựu trọng phủ thành viên phân thượng, hiện tại cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Nam Cung lưới đao nghe xong, hai mắt khẽ híp một cái, sắc mặt biến hóa không chừng. Cựu trọng phủ cũng không phải là bền chắc như thép, những năm gần đây cựu đại thế gia minh tranh ám đấu, đã tạo thành hai đại phe phái. Trước mắt bốn vị này yêu thánh, cùng Nam Cung lưới đao cũng không phải là một phái, hiển nhiên là Tư Mã Vô Thiên sớm cáo chi bọn hắn, muốn đến cái lấy nhiều khi ít. Nam Cung lưới đao coi như lại cuồng, cũng biết mình không có khả năng lấy một địch bốn. Nhưng vì nơi đây cơ duyên, hắn cái này 30 năm đã hao phí quá nhiều tài nguyên, thậm chí ngay cả thương yêu nhất gia tộc hậu bối cũng chết tại bên ngoài, bây giờ để hắn từ bỏ, trong lòng thực sự không cam lòng. Tư Mã Vô Thiên, ta lúc đầu thật hẳn là một trường đem người trục chết. Nam Cung lưới đao nhìn chằm chằm đỉnh núi Phật Đà, trong mắt tràn đầy oán hận. Hết thảy nguyên nhân gây ra đều là bởi vì người này, nếu như không có hắn từ đó cản trở, những người khác căn bản sẽ không biết tòa này bí cảnh. Ha ha, cũng vậy, ngươi không phải cũng chịu ta một trường sao? Phật Đà ha ha cười nói, hắn hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, bốn người liên thủ, Nam Cung lưới đao không có nửa điểm phần thắng, nếu như còn không đi, đó chính là tự tìm đường chết. Yêu dị mỹ phụ lúc này cũng mở miệng nói, Nam Cung lưới đao, chúng ta bây giờ còn không muốn cùng ngươi triệt để vật mặt, trong này cơ duyên ngươi cũng đừng nghĩ thừa dịp chúng ta còn không có thay đổi chủ ý, mau mau rời đi nơi đây, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình. Vừa dứt lời, Nam Cung lưới đao hậu phương đột nhiên vang lên một trận tất tất tác tác quỷ dị thanh âm. Nam Cung lưới đao nghe được thanh âm này, đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ u sầu giãn ra, thế mà lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, kia phương không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, dập dờn mở từng vòng gợn sóng. Gợn sóng trung tâm, một con khô gầy đến như là ngàn năm cây già cảnh cây đen nhánh bàn tay đột nhiên nô ra. Xoẹt xẹt. Không gian lại như vải rách bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo hẹp dài vết nứt. Vết nứt bên trong u ám thâm thúy, mơ hồ có thể thấy được vô số vạn bẹo nhúc nhích bóng ma. Ngay sau đó, một cái gầy gò thấp bé thân ảnh giống như quỷ mị từ vết nứt bên trong nhẹ nhàng rớt xuống, vững vàng rơi vào Nam Cung lưới đao hậu phương. Người này là cái lao giả, thân hình khô quắc đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã, tướng mạo xấu xí, hai phiết dài nhỏ ria chuột có chút rung động, một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, lóe ra tham lam cùng giảo hoạt quan mang. Hắn nuốt nuốt ria chuột, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tư Mã Vô Thiên Phật Đà Kim thân thượng, âm hiểm cười hắc hắc, thanh âm sắc nhọn chói tai, đại hòa thượng, phía sau nói nguyên tuyên, cẩn thận Phật tổ giáng tội, nổ đầu lưỡi của ngươi xuống bạc dầu. Lý kế. Phật Đà ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thử, ngươi cái này chuột chết cũng nghe hương vị rồi. Thạch mặt lạnh lùng nói. Lão giả chắp tay sau lưng, cười hắc hắc nói, thế nào, chỉ cho phép các ngươi lấy nhiều khi ít, thì không cho chúng ta tiếp viện Nam Cung đạo hữu. Nói hay lắm. Giữa không trung vang lên một trận cởi mở tiếng cười to. Ngay sau đó, một đạo thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể chặt đứt tuyên cổ bá đạo đao khí, không có chút nào sức tưởng tượng thẳng bổ xuống. Đao khí những nơi đi qua, không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, lưu lại thật lâu không tiêu tan đen nhánh vết rách. Một đao kia không có chạm trước bất kỳ ai, mà là bổ vào thất thải quái điều trước người mười trượng hư không. Và anh, đá vụn kích sạng, đại địa chân chiến. Một đầu sâu không thấy đáy to lớn khe danh trong nháy mắt xuất hiện tại ngọn núi bên trên, ngạnh sinh sinh đem thất thải quái điều cùng nó chân xuống núi phong ngăn cách ra. Cùng bạo đao ý tại khe danh phía trên tung hành, tràn đầy cảnh cáo cùng khiêu khích thí vị. Khe danh cuối cùng, bụi mù tràn ngập chỗ, một cái cao lớn khôi ngô, huyện như sơn nhạc đúc thành thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn vai khiêng một thanh tản ra hung lệ chi khí cự nhận, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại có thể đem đại địa làm nát, đem thương khung nâng lên kinh khủng cảm giác áp bách. Người này ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua kia bị đao khí cả kinh lông vũ nổ lên thất thải quái điểu, tiếng như hùng trùng, tập bao chim, lan xa chút ồn ào. Nơi đây còn chưa tới phiên ngươi đến định quy củ. Trảm Nhạc Hầu, ngươi điên rồi. Đây là muốn hướng chúng ta tuyên chiến sao? Quái điểu hoảng sợ nói. Phải thì như thế nào? Nam tử cao lớn không sợ chút nào, trừng mắt cười lạnh, tản mát ra vô biên hung lệ khí tức. Sau lưng hắn còn đứng lấy một nam tử trẻ tuổi, người mặc kim văn cẩm bào, dung mạo tuấn dật, chính là tại Quỳnh Hoa Quả sẽ lên xuất hiện qua Ứng Vô Thiện. Cùng lúc đó, ngay tại Trảm Nhạc đợi phá núi lập vi đồng thời, một cỗ khó nói lên lời băng lãnh tĩnh mịch chi ý, như là vô hình thủy triều, lặng yên lan tràn ra. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, không có lóa mắt quang hoa. Tế đàn bóng ma nơi hẻo lánh, sáng ngời phảng phất bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng thôn phệ, biến đến mức dị thường ảm đạm. Một thân ảnh, như là từ tuyên cổ trong bóng tối chậm rãi chạy ra. Hắn dáng người thấp bé, toàn thân bao phủ tại một kiện rộng lớn đến gần như lê đất đấu đồng màu đen bên trong. Áo choàng mũ trùm dưới, vốn nên là đầu lâu vị trí không có vật gì, chỉ lơ lửng một trương vải xám, trên mặt vải khắc họa lấy một cái quỷ dị phù văn. Kia phủ văn giống như có sinh mệnh, mỗi một lần nhỏ xíu nhúc đích, đều tản mát ra làm người sợ hãi tịch diệt khí tức, phảng phất nhìn nhiều một giây, thần hồn liền sẽ bị kia cố tĩnh mịch đồng hóa. Lý kế, Trảm Nhạc đợi, vĩnh tịch chi chủ. Ha ha, động tác của các ngươi ngược lại là cấp tốc, nhanh như vậy liền đến đông đủ. Mỹ phụ nhân mị thành cười nói. Ha ha, các ngươi tứ đại gia tộc đồng thời hành động, náo ra động tĩnh lớn như vậy, thật coi có thể man tiên quá hải. Lý kế bước bước ria chuột, sắc mặt đắc ý nói, đừng quên, lão phu cái mùi thế nhưng là linh rất nha. Cách ngoài vạn dặm đều có thể nghe được ngươi trên người trúng dầu mùi tanh. Nam Cung lưới đao thấy tình cảnh này, trong lòng hơi định, nhưng ẩn ẩn lại có một vẻ khẩn trương. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Bản muốn độc chiếm nơi đây cơ duyên, không nghĩ tới lại tiết lộ phong thanh, kém chút liền bị bốn vị yêu thánh vây công. Cũng may Minh Hữu kịp thời đổi tới, nhưng mình giấu giếm bí cảnh sự thật, chỉ sợ đã để ba vị Minh Hữu sinh lòng bất mãn. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, treo ở trên vách núi đá thạch mặt lại là hừ lạnh một tiếng, một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt lan tràn ra. Lý kế, đừng muốn cản rỡ. Bản tọa đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi hôm nay vừa vặn vân cái cao thấp. Ừ, tới thì tới, ai sợ ai. Lý kế nửa điểm không sợ, chủ động tiến lên một bước, đầu xanh nhỏ trong mắt hàn quang lóe lên, khóe miệng kia hai phiết ria chuột không gió mà bay. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, yêu lực khuấy động muốn nứt lúc, đủ rồi. Một đạo réo rắt thanh âm bình thản, như là ngọc khánh gõ nhẹ, mặc dù không to, nhưng trong nháy mắt vượt trên trong sân sát phạt chi khí. Sau một khắc, vỡ vụn đại lục biên giới, thư không loạn lưu nhưng vẫn đi tách ra một cái thông đạo. Trong thông đạo, một áo trắng như tuyết nam tử đạp không mà đến. Chương 2436, Tô Duệ chương 2436. Tô Duệ người tới áo trắng tóc trắng, không nhiễm trần thế, phản phất độc lập với cái này sát phạt bên ngoài, tuấn mỹ đến không giống phàm trần bên trong người. Hắn bước trên mây mà đi, khoan thai tự đắc, sau lưng còn đi theo một cẩm bào nam tử, chính là tại Huyền Không Thành đấu giá hội xuất hiện qua Vân Miểu. Giây lát một lát, người này liền đến tế đàn phụ cận. Hắn đứng tại hai phái yêu thánh ở giữa khu vực, chắp tay sau lưng, khoan thai cười nói, các vị đạo hữu, bí cảnh chi môn phương khải, cơ duyên cũng còn chưa biết, liền ở chỗ này sử dụng bạo lực, chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn. Vân Tiêu Dao. Trên vách núi đá thạch mặt ong ong chấn động, hiện ra mấy phần kinh nghi. Trên giường em mỹ phụ che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, Vân đạo hữu, ngươi cái này thành tịnh tán nhân hôm nay sao bỏ được lội vũng nước đục này? Chẳng lẽ cũng muốn kiếm một chén canh? Vân đạo hữu, ngươi đứng chỗ nào? Nam Cung lưới đao trực tiếp hỏi. Đúng đấy, là địch hay bạn, nói rõ. Trảm Nhạc đợi khiêng cự nhận, tiếng như hồng lôi, mắt sáng như đuốc. Vân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, ánh mắt bình thản đảo qua tứ phương, các vị đạo hữu đều là cựu trọng phủ của trụ, đồng khí liên tri, vì sao phân lẫn nhau? Nay chờ thượng cổ bí cảnh, bên trong dấu vật gì trên là không thể biết được, có lẽ cơ duyên rộng rãi, đủ để cùng tham khảo, cũng hoặc hung hiểm và phần, cần đám người hợp lực mới có thể phá đi. Lúc này liền tự giết lẫn nhau, chẳng lẽ không phải việc làm của kẻ ngu? Hắn dừng một chút, thanh âm gieo rát, vân mối này đến, chỉ vì cầu một phần cơ duyên, vô ý thiên vị bất kỳ bên nào. Các vị đạo hữu như muốn động thủ, xin thứ cho Tiêu Giao ai cũng không rút, chỉ sống chết mà bây. Hắn nói tuy nói xinh đẹp, nhưng ai cũng không rút bốn chữ lối ra lúc, ánh mắt giống như lơ đãng lướt qua huyền kỳ công kia to lớn thành mặt, cùng bên cạnh yêu dị mỹ phụ cùng thất thải quái điểu, đáy mắt chỗ sâu một tia cực kỳ nhạt an ý chớp mắt là qua. Huyền kỳ công thạch trên mặt khe rãnh khẽ nhúc đích, giống như tại trầm âm. Kia yêu dị mỹ phụ thì che miệng cười khẽ, ha ha, Vân đạo hữu nói đến có lý. Chém chém giết giết nhiều không có ý nghĩa, không bằng trước vào xem, là tốt là xấu, dù sao cũng so tại cái này dương mắt nhìn mạnh. Thất thải quái điểu khặc khặc cười quái dị hai tiếng, xem như ngầm thừa nhận. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Kim thân Phật Đà cũng hóa đổi thành mặt mũi hiền lành bộ dáng, vẻ mặt tươi cười. Một bên khác, Nam Cung Lưới Đao, Lý Kế, Trảm Nhạc đợi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhanh chóng giao lưu, cân nhắc lợi hại. Nam Cung Lưới Đao mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết giờ phút này động thủ cũng không hoàn toàn chắc chắn, mà lại có khả năng đem Vân Tiêu Giao bước đến đối phương trận doanh. Trong mắt của hắn hung quang lấp lóe mấy lần, cuối cùng trùng điệp hừ một tiếng, xem như chấp nhận Vân Tiêu Giao đề nghị. Giữa sân kiếm bạt nỗ trương ý sát phạt dần dần tiêu tán, chư thánh đều thu liễm khí tức. Nhưng vào lúc này, Vân Tiêu Giao lại là mỉm cười, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua phía tây nam cái nào đó bóng ma nơi hẻo lánh. Các vị đạo hữu đã đạt thành chung nhận thức, kia. Yeah. Vị này giấu đầu lộ đuôi, nhìn hồi lâu náo nhiệt bằng hữu, cũng nên hiện thân a. Thoại âm rơi xuống sát na, Vân Tiêu Giao cong ngón đúng ra. Một điểm thanh huy từ đầu ngón tay hắn y mắng bay ra, lúc đầu như đậu, lại ở giữa không trung đống nhiên nở rộ, hóa thành một mảnh như nước gợn nhộn nhạo mặt kính hư ảnh, bao phủ xa xa bóng ma. Kia mặt kính thanh quang lưu chuyển, phản phất có thể chiếu khắp hết thể ẩn nấp. Quang ảnh lắc lư ở giữa, chỉ gặp kia phiến nhìn như không có vật gì hư không, lại như cùng đầu nhập cục đá mặt nước, kịch liệt và mèo, nhộn nhạo. Ông. Từng tiếng càng vù vù vang lên, không gian vỡ vụn. Thanh huy chiếu dọi xuống, hai bóng người đẹp đẽ cũng không còn cách nào ẩn tàng, bị tia kính chỉ riêng ngạnh sinh sinh chiếu dọi ra. Hai người này một trước một sau, đứng ở phía trước là tên cung trang mỹ phụ. Nàng tóc mây kéo cao, chỉ nghiêng cắm một chi đơn giản thanh ngọc trâm, dung nhan dịu dàng tú lệ, giữa lông mày phảng phất trời sinh mang theo một cổ thư quyền khí, cùng chung quanh bọn này khí tức hoặc hung lệ, hoặc yêu dị, hoặc bá đạo yêu thánh nhóm không hợp nhau. Đứng ở phía sau chính là một dáng người linh lung tinh tế yêu mị nữ tử, lại là trăm sông minh minh chủ Tô Tiểu Hồ. Nhìn thấy hai người này hiện thân, chúng thanh ánh mắt như lưỡi dao dốc thì đến, Tô Tiểu Hồ sắc mặt trắng nhợt, vô ý thức lui lại nửa bước. Mỹ phụ nhân lại bước liên tục nhẹ nhàng, ngăn tại trước người nàng, dịu dàng lông mày mắt không thấy mảy may bối rối, ngược lại đón chư thánh ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, các vị đạo hữu thật là lớn chiến trận, cái này thượng cổ bí cảnh như thế, quái phong vân, thiết thân cũng là trước đó không lâu mới biết được, tiện đường qua tới nhìn một cái náo nhiệt thôi. Tô Duệ, Huyền Kỳ công thạch mặt ù ù chấn động, tức giận bừng bừng phân chấn, trăm sông minh móng đuốt cũng dám rơi đến nơi đây. Theo dõi nhìn trộm, thật to gan. Theo dõi. Tô Duệ đôi mi thanh tú trao lên, tự tiếu phi tiểu nói, Huyền Kỳ công nói đùa, rõ ràng là Nam Cung đạo hữu mời ta đến, nói thế nào ta là theo dõi nhìn trộm đâu. Lời vừa nói ra, Huyền Kỳ công, Tư Mã Vô Thiên đám người ánh mắt toàn đều nhìn về Nam Cung Lưới Đao. Nam Cung Lưới Đao biến sắc, phản ứng đầu tiên chính là vì mình làm sáng tỏ. Nhưng hắn nói còn không ra khỏi miệng, liền nghe Tô Duệ thanh âm tại trong thức hải của mình vang lên, Nam Cung đạo hữu, đừng vội phản bác, ngươi hẳn phải biết Vân Tiêu Giao nhìn như trung lập, kỳ thực đã sớm cùng Huyền Kỳ công bọn hắn ngầm thông xã giao, đến bên trong thật gặp được cái gì nặng đại cơ duyên, ngươi cảm thấy mình có thể tranh đến qua bọn hắn sao? Nam Cung Lưới Đao hai mắt nhắm lại, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở về. Coi như thế, đó cũng là chúng ta cựu trọng phủ nội bộ tranh đấu, cùng ngươi người ngoài này không quan hệ à? Nam Cung Lưới Đao âm thầm truyền âm nói. Ha ha, đã như vậy, Nam Cung đạo hữu vì cái gì không trực tiếp phản bác ta đây? Tô Duệ giống như là nhìn thấu hắn tâm tư, tiêu ý hiệp như hoa, thiếp thân mặc dù là trăm sông minh người, nhưng ta lẻ loi một mình đến đây, không chỉ có đối với các ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, còn có thể giúp ngươi cân bằng hai bên thực lực, thật đến thời khắc mấu chốt, thiếp thân khẳng định là đứng tại các ngươi bên này. Nam Cung Lưới Đao nghe xong, tâm niệm cấp tốc chuyển động. Cái này hồ ly nói không sai. Vẫn yêu giao một mực là cỏ đầu tượng, hai bên mất chỗ tốt, nhưng gần nhất mấy năm này hắn càng ngày càng khuynh hướng Huyền Kỳ công bên kia. Thật đến thời khắc mấu chốt, khẳng định vẫn là giúp bọn hắn nói chuyện, đến lúc đó phía bên mình coi như ở thế yếu. Tô Duệ mặc dù là trăm sông minh người, nhưng nàng độc thân đến đây, không có minh hữu, không đáng để lo. Có nàng gia nhập, hoàn toàn chính xác có thể cân bằng hai bên thực lực. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong khoảnh khắc liền đã làm ra quyết định. Lúc này mỉm cười, gật đầu nói, "Không tệ, Tô Duệ đích thật là ta gọi tới. Tư Mã lao tặc âm như hại ta, ta há có thể không làm đề phòng." Lời vừa nói ra, Huyền Kỳ công giận tím mặt, Nam Cung Lưới Đao, ngươi thật to gan, lại dám cấu kết ngoại nhân, nhu đồ làm loạn, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Nam Cung Lưới Đao hừ một tiếng, cười lạnh nói, làm sao? Hứa các ngươi hại ta, thì không cho ta hoàn thủ. Nam Cung đạo hữu, ngươi qua giới. Vân Tiêu Giao sắc mặt trầm xuống, chúng ta chín người tuy có ma sát, nhưng đó cũng là cựu trọng phủ nội bộ tranh đấu, ngươi sao có thể cầu trợ ở trăm sông minh? Nam Cung Lưới Đao nghe xong, trong lòng cười lạnh. Cái này Vân Tiêu Giao đôi cáo vẫn là lộ ra mặt ngoài trung lập, kỳ thực khuynh hướng Huyền Kỳ công phía kia. Hắn đôi phán đoán của mình càng thêm tin chắc, chắp tay sau lưng, ha ha cười nói, Vân đạo hữu lời ấy sai rồi, Thanh Khâu Hồ tộc giống như chúng ta, cũng là truyền thừa cổ lao yêu tộc thế gia, chỉ bất quá là năm đó có chút lý niệm cùng chúng ta bất hòa, lúc này mới nhìn về phía Trăm Sông Minh. Nàng hôm nay đã bị ta mời mà đến, đó chính là duyên phận bố trí, cùng nhau thăm dò bí cảnh có gì không thể. Hoang đường. Huyền Kỳ công cái kia khổng lồ thạch mặt ù ù chấn động, đá vụn gì rào rơi xuống, hiển nhiên giận dữ, Thanh Khâu Hồ tộc đội phản thế gia, phụ thuộc Trăm Sông Minh, sớm đã là địch không phải bạn. Nam Cung Lưới Đao, ngươi dẫn sói vào nhà, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Dẫn sói vào nhà. Nam Cung Lưới Đao cười lạnh một tiếng, không hề nhượng bộ chút nào. Huyền Kỳ công, ngươi bọn bốn người vây quét lão phu, dùng hành bất quý, chẳng lẽ cũng không phải là dẫn sói? Lão phu bất quá mời đến một vị bạn cũ bằng hữu cũ cân bằng cục diện, làm sai chỗ nào? Hắn ngữ tốc tăng tốc, chữ chữ như lao, huống hồ Tô Duệ đạo hữu tu vi tình thâm, kiến thức bên bác, có nàng gia nhập, phá giải này hung hiểm bí cảnh cũng nhiều một phần nắm chắc, tại ở đây chư vị đều có lợi. Các ngươi như vậy hùng hổ dọa người, đến tột cùng là vì cựu trọng phủ lợi ích cân nhắc, vẫn là trột dạ với mình bẩn tiểu hoạt động? Nam Cung Lưới Đao, ngươi! Huyền Kỳ công bọn người trợn mắt nhìn, nguyên vốn đã đè xuống sát ý lại tràn ngập ra. Nam Cung Lưới Đao bên cạnh, Lý Kế, Trảm Nhạc đợi bọn người riêng phần mình cười lạnh một tiếng, đồng dạng phóng xuất ra cường đại uy áp, cùng đối diện năm vị yêu thánh đối chọi gay gắt. Tô Duệ thấy tình cảnh này, biết mục đích của mình đã đạt tới, thân hình lóe lên, mang theo Tô Tiểu Hổ phiêu nhiên rơi vào Nam Cung Lưới Đao bên này, ôn nhu cười nói, thiếp thân mặc dù bất tài, cũng nguyện trợ Nam Cung đạo hữu một chút sức lực. Kể từ đó, vừa lúc là năm đôi năm cục diện, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không chịu nhường cho. Mà liên tại chúng yêu thánh rằng co thời khắc, nơi hẻo lánh bên trong Hùng Nguyệt Nhi khó khăn từ dưới đất bò dậy. Nàng tựa ở một khối mọc đầy rêu xanh trên trụ đá, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, nhìn có chút suy yếu. Đau chết ta rồi. Hùng Nguyệt Nhi đau đớn khó nhịn, cũng không phải bởi vì phá giải thiên cơ khóa nguyên nhân, mà là Nam Cung Lưới Đao đạo tâm loại sen mang tới tác dụng phụ. Nay thuật so siêu hồn thuật còn bá đạo gấp 10, bị thi thuật giả thể nội sẽ lưu lại ăn mòn chi trùng, không ngừng từng bước xâm chiếm sinh cơ, thực lực đại giảm đồng thời, cơ hội sống không quá 3 ngày. Nam Cung Lưới Đao căn bản không muốn quản sống chết của nàng, lợi dụng nàng phá giải thiên cơ khóa về sau, trực tiếp liền vứt xuống một bên, mặc nàng tự sinh tự diệt. Lúc này Hùng Nguyệt Nhi toàn thân co rút, chỉ dựa vào một cố cầu sinh nghị lực mới miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, vì không để cho mình đã hôn mê, nàng đã đem bờ môi cắn nát, máu tươi từ khỏe miệng chảy xuống. Nhưng vào lúc này, Hùng Nguyệt Nhi trong lòng, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên vang lên, "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi bây giờ thế nào?" Nghe được thanh âm này, Hùng Nguyệt Nhi thân thể chấn động. "Sư phụ!" Nàng ở trong lòng hô lớn nhất thanh, một giọt nóng hổi nước mắt không bị khống chế tuôn ra, trong nháy mắt liền mơ hồ ánh mắt. Từ khi đạp vào con đường tu luyện đến nay, nàng còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế hiểm cảnh. Tại một vị thánh cảnh cường giả uy áp hạ kiên trì đến bây giờ mà không sụp đổ, đã là cực hạn. Nhất là giờ này khắc này, 10 vị yêu thánh rằng co lẫn nhau, không có người sẽ quản sống chết của nàng. Những cái kia yêu thánh trong lúc lơ đãng tản ra uy áp, ở trong mắt Hùng Nguyệt Nhi tựa như là vô biên vô tận hồng thủy, mà chính nàng thì là không có ý nghĩa một con kiến. Loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi, cực ít có người có thể vượt qua. Nàng dựa vào một cố không chịu thua nghị lực cắn răng ráng chống đỡ đến bây giờ, lại đang nghe lương ngôn thanh âm một sát na, to lớn ủy khuất cảm giác xông lên đầu, nước mắt không bị khống chế tuôn ra. "Đừng sợ, có sư phụ tại, nhất định bảo đảm ngươi vô sự." Lương ngôn thanh âm nhu hòa, rất nhanh liền trấn an Hùng Nguyệt Nhi, để nàng trấn định lại. "Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi đã làm rất khá, từ giờ trở đi đừng lộn xộn, đừng bị phía trên những người kia phát hiện sơ hở." Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, hít sâu một hơi, cắn môi, chỉ làm cho kia một giọt nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. "Sư phụ yên tâm, Nguyệt Nhi nhất định sẽ không cản trở." Cùng lúc đó, ở xa vỡ vụn đại lục ngoài vạn dặm nơi nào đó hư không, một bóng người đã cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Người này chính là Lương Nôn. Hắn thôi động thiên cơ châu, đem tự thân khí tức gần nấp đến cực hạn, nhưng vẫn là không yên lòng, bởi vì phía trước kia phiến vỡ vụn đại lục ở bên trên truyền đến không chỉ một cỗ cường đại khí tức ba động. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thánh đủ tụ tập ở đây? Lương Nôn trong lòng kinh ngạc không thôi. Phải biết, toàn bộ thiên huyền đại lục chỉ sợ cũng liền 20 mấy vị yêu thánh, tụ tập ở chỗ này đã đem gần một nửa. Trong ấn tượng, tựa hồ chỉ có tại Nam Cực Tiên Châu thiên nhân chi tranh thời điểm phát sinh qua chuyện như vậy. Nhiều như vậy yêu thánh tụ tập ở đây, Lương Nôn không thể không kiêng kỵ ba phần. Mặc dù Lương Nôn có tự tin, bằng vào thiên cơ châu lực lượng có thể giấu giếm được đại bộ phận yêu thánh cảm giác, nhưng nơi này yêu thánh số lượng quá nhiều, vạn nhất cái nào yêu thánh có cái gì quỷ dị thủ đoạn, khám phá mình ngụy trang vậy coi như nguy rồi. Cho nên, hắn không có giống Tô Duệ như thế tới gần, mà là dừng ở ngoài vạn dặm hư không. "Tiểu Tùng, cho ta xem một chút bên kia tình huống như thế nào." "Ừm." Vỡ vụ đại lục ở bên trên, Hùng Nguyệt Nhi thể nội, Lật Tiểu Tùng lập tức thôi động pháp lực, đem mình thần niệm truyền lại cho Lương Nôn. Hai người bọn họ có tâm thần cảm ứng, trước đó khoảng cách quá xa chỉ có thể truyền âm, hiện tại đến trong vòng vạn dặm, đã có thể cùng hưởng đối phương tầm nhìn. Cũng liền trong tiếng khắc, Lật Tiểu Tùng thần niệm chuyển tới, trước mặt Lương Nôn triển khai một bức tranh. Chỉ thấy là một phương vỡ vụ đại lục chính giữa có một tòa tế đàn trên không u quang phun ra nuốt vào, lại là một đầu thâm thúy không gian cửa vào. Tế đàn trung quanh, 10 đạo thân ảnh phân loại, yêu khí ngút trời. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, sử dụng pháp thuật liền đem Lật Tiểu Tùng truyền đưa tới thần niệm cụ tượng hóa, rất nhanh liền trước người xuất hiện một bức yêu thánh rằng co đồ. "Lão Kim." Lương Nôn khẽ quát một tiếng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thái Hư Hồ Lô bên trong hào quang lóe lên, Lão Kim thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh. "Ngươi cũng là vạn năm đại yêu, đối thiên huyền đại lục yêu thánh hẳn là có hiểu biết ta." "Ừm." Lão Kim nhẹ gật đầu. Hắn biết Lương Nôn hiện tại nhu cầu cấp bách tình báo, cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ vào kia Kim thân Phật đã nói, người này là lừa bịp sinh nhất tộc lão tổ, tên là Tư Mã Vô Thiên, tên hiệu Vô Thiên Phật. Nghe nói trước kia gặp được một vị người bị thương tộc cao tăng, đến pháp môn về sau lại đem tàn nhẫn sát hại. Nói xong, lại chỉ hướng kia to lớn thạch mặt, người này là Cửu Khiếu Thạch yêu nhất tộc tộc trưởng, tên là Huyền Kỳ Công, tu luyện trăm tướng thạch tâm có thể hóa vạn vật. Kia đầu chim thân người người, tên là Ác Điểm Báo chính là Nguy Chim nhất tộc tộc trưởng. Kia huyết khí tràn ngập mỹ phụ nhân tên là Huyết Nghệ phu nhân chính là Cổ Xà tộc tộc trưởng. Còn kia áo trắng tóc trắng nam tử, tên là Vân Tiêu Giao chính là Trong Mây Hiệu nhất tộc tộc trưởng. Chương 2437, khí tức kỳ lạ. Chương 2437, khí tức kỳ lạ. Lão Kim một hơi giới thiệu năm vị yêu thánh, lại bổ sung, đây đều là thế gia đại tộc lão tổ, huyết mạch trời sinh liền hơn người một bậc, đồng thời cũng là cựu trọng phụ thành viên. Ừm. Lương Luân âm thầm gật đầu. Hắn từ những người này chỗ đứng đã nhìn ra, cựu trọng trong phủ bộ cũng không phải là bền chắc như thép, mà là chia làm hai cái phe phái. Lão Kim dừng một chút, lại giới thiệu mặt khác năm người. Kia Tặc Mi Thử Nhãn lao đầu tên là Lý Kế chính là Trộm Đạo Chuột nhất tộc tộc trưởng. Kia vai khiêng đại đao nam tử Khôi Ngô tên là Trảm Nhạc Đợi chính là Lưỡi Đao Hổ nhất tộc tộc trưởng. Kia người khoác áo choàng không có đầu lâu, dùng vải bố đương đầu quỷ dị nam tử, hẳn là trong truyền thuyết Vĩnh Tịch chi chủ. Người này có chút thần bí, lão phu cũng không rõ lắm lai lịch của hắn. Còn có kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, ta xem chừng chính là Nam Cung gia lão tổ Nam Cung Lưỡi Đao trước ngươi giết Nam Cung Lũng cùng Nam Cung Linh, hẳn là hắn dòng chính hậu đại. Về phần cuối cùng cái này dịu dàng mỹ phụ, nhìn nàng cùng Tô Tiểu Hồ đứng chung một chỗ, tuyệt đối là thành Khâu Hồ tộc cao thủ. Ừm. Lương Ngôn khẽ gật đầu. Nghe lão Kim một phen giới thiệu, hắn đối giữa sân tình thế đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Cùng lúc đó, Lật Tiểu Tùng cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình truyền âm nói cho hắn. Thì ra là thế, là Nam Cung Lưỡi Đao trước tiên phát hiện nơi đây bí cảnh, vốn là muốn độc chiếm, cuối cùng lại làm cho toàn bộ Cựu Trọng phủ yêu thánh đều biết. Lương Ngôn tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn chú ý trọng điểm cũng không phải là yêu thánh giằng co, mà là cái này bí cảnh bản thân. Phải biết, kiếm tu chi pháp chính là cấm kỵ, rất nhiều pháp môn sớm đã thất truyền, dù là tại nhân tộc đại lục cũng không có bao nhiêu kiếm tu, chớ nói chi là yêu tộc. Nhưng bây giờ, yêu tộc đại lục ở bên trên, thế mà xuất hiện một cái chỉ có kiếm tu mới có thể mở ra thượng cổ bí cảnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề để hắn cảm thấy nghi hoặc. Những này yêu thánh không có cách nào mở ra thiên cơ khóa, đại biểu cho bọn hắn không có người đi vào qua, vậy tại sao sẽ còn đối cái này bí cảnh như thế cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc bạch mặt. Hai cái này nghi hoặc, để Lương Luân đối bí cảnh tràn ngập tò mò. Bất quá, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu vẫn là nghĩ cách cứu viện Hùng Nguyệt Nhi. Hắn trầm ngâm một lát, âm thầm truyền âm nói, "Tiểu Nguyệt đừng sợ, vi sư liền tại phụ cận, hiện đang dạy ngươi một cái bế hơi thở pháp môn, ngươi liền trên mặt đất giả chết." Cùng lúc đó, vỡ vụ đại lục trung ương, Hùng Nguyệt Nhi sửng sốt một chút. "A, giả chết? Không sai, ngươi bây giờ cần phải làm là tận lực không làm cho bất luận người nào chú ý." Lương Luân âm thầm truyền âm nói. "A, tốt, tốt sư phụ." Lương Luân không nói thêm lời, lúc này đem một bộ nín thở ngưng thần pháp môn truyền thụ cho Hùng Nguyệt Nhi. Pháp môn này dùng kiếm khí phong tỏa tự thân kinh mạch, có thể đem khí tức áp chế đến cực hạn. Hùng Nguyệt Nhi sau khi nghe xong, cố nén thực cốt kịch liệt đau nhức, thần niệm chìm vào đan điền, dựa vào Lương Luân chỗ thụ pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt lên thể nội kiếm khí. Rất nhanh, kiếm khí liền dọc theo kinh mạch du tẩu cùng toàn thân, sinh cơ bị tận lực áp chế đến điểm thấp nhất, như là đầu mùa đông đông kết dòng suối. A, choáng, choáng. Hùng Nguyệt Nhi mắt nổi đồng đóm, hai mắt trắng dã, cả người như là bị rút đi chỗ có sức lực, mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất, lại không một chút âm thanh. Rất tốt. Lương Luân thông qua Lật Tiểu Tùng thị giác, nhìn thấy Hùng Nguyệt Nhi ngã trên mặt đất, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên không trông cậy vào loại này nín hơi chi thuật có thể giấu giếm được yêu thánh, ở đây bất kỳ người nào, chỉ cần thần thức ở trên người nàng dừng lại chốc lát, trong nháy mắt liền có thể nhìn thấu. Nhưng vấn đề là, 10 vị yêu thánh rằng co lẫn nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, căn bản không có người sẽ đi cẩn thận xem xét một đầu đúng yêu. Lương Luân muốn cứu Hùng Nguyệt Nhi, không có khả năng xông vào, một khi lộ diện, những này yêu thánh chắc chắn vây công chính mình. Lấy một địch 10, không khác tự tìm đường chết. Cho nên, hắn cần phải làm là chờ. Những này yêu thánh nội bộ mâu thuẫn kịch liệt, tùy thời đều có thể có người kìm nén không được, xuất trước tiến vào bí cảnh, đến lúc đó những người còn lại cũng sẽ như ong vỡ tổ tràn vào, không ai sẽ đi quản một cái đã tử vong hùng yêu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là 10 vị yêu thánh tại bí cảnh bên ngoài liền ra tay đánh nhau. Nói như vậy, Lương Luân liền không thể không nhận thân. Dù sao, yêu thánh đấu pháp, dù chỉ là một điểm dư ba rơi xuống, cũng có thể làm cho Hùng Nguyệt Nhi thịt nát xương tan. Nghĩ tới đây, Lương Luân thôi động đột quang, khoảng cách vỡ vụ đại lục lại dựa vào gần thêm không ít. Vạn nhất tình huống có biến, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào mang đi Hùng Nguyệt Nhi. Cùng lúc đó, vỡ vụn đại lục ở bên trên, cựu trọng phủ chúng yêu thánh bởi vì Tô Duệ xuất hiện mà sinh ra khác nhau, song phương ý kiến không đồng nhất, lại lần nữa dương cùng bạc kiếm. Nam Cung Lưỡi Đao hai tay háo lắc một cái, hai thanh hàn quang bốn phía phất trần trượt vào trong lòng bàn tay, tơ lụa không gió mà bay, quanh thân hai khói trắng đen như long xà quay quanh. Huyền Kỳ lão nhi, tất cả mọi người không phải 3 tuổi tiểu nhi, đừng nói những này đường hoàng chi tử. Lão phu hôm nay càng muốn mang Tô đạo hữu đi vào, các ngươi nếu là khư phục, cứ việc động thủ thử một chút, chả lẽ lại sợ ngươi? Huyền Kỳ công to lớn thạch mặt tẩm vang chấn động, sơn phong đá vụn gì rào lan xuống, một cỗ trầm ngưng như núi sát cơ một mực khóa chặt Nam Cung Lưỡi Đao. Mắt thấy song phương thế như thủy hỏa, giữa không trung đống nhiên vang lên trang nghiêm phản âm. A Di Đà Phật. Tư Mã Vô Thiên kia đau khổ tướng mạo đống nhiên chuyển ra, nhất thanh nhận chứa Phật lực thở dài như chống chiều trung sớm, lại thoáng hòa tan sôi trào sát ý, chỉ nghe hắn cất tiếng đau buồn nói: Các vị đạo hữu, cơ duyên chưa hiện, bạch cốt chưa lũy, chẳng lẽ không phải là bi? này bí cảnh hung cắt khó dò, bên trong có lẽ có chúng ta liên thủ mới có thể ứng đối chi hiểm, lúc này bên trong hao tổn, chí giả không bị a. Vân Tiêu Giao hợp thời tiến lên trước một bước, áo trắng đang kích động yêu phong bên trong bay phất phới, thanh âm bình thản nói, vô thiên Phật nói cực phải. Huyền Kỳ Công, Nam Cung đạo hữu, Tô đạo hữu đã đến nước này, mạnh khu độ tổn thương hỏa khí, không bằng đều thối lui một bước, tạm hơi thở can qua. Bí cảnh chi môn đã mở, bên trong cơ duyên, chung quy là cường giả có được. Chúng ta như ở chỗ này ra tay đánh nhau, khó tránh khỏi dẫn tới càng nhiều kẻ ham muốn, đến lúc đó chẳng lẽ không phải vì người khác làm áo cưới. Huyền Kỳ Công to lớn thạch mặt trầm mặc một lát, đá núi cao mày. Ánh mắt của hắn đảo qua phe mình năm người, vừa hung ác trừng mắt liếc khí định thần nhà Nam Cung lưỡi đao cùng Tô Duệ, cuối cùng, ngọn núi phát ra nhất thanh trầm muộn anh minh, như là cự thạch lăn xuống, Vân đạo hữu lời nói, không phải không có lý. Thôi, tiên tiến bí cảnh, đồ vật bên trong đều bằng bản sự. Nhưng nếu có người lại đi cấu kết ngoại nhân, an cây táo rào cây sung tiến hành. Hắn thạch nhãn bên trong hung quang nổ bắn ra, gắt gao tiếp cận Nam Cung lưới đao, đừng trách bản tọa trở mặt vô tình. Nam Cung nở mở giờ bên trong ngầm vương lòng một hơi, trên mặt lại không chút nào lộ e sợ, phất trần vừa thu lại, hai khói trắng đen liễm nhập thể nội, cười lạnh nói, đúng là nên như thế. Lão phu làm việc quang minh lỗi lạc, không cần cấu kết. Ngược lại là một ít người, âm mưu tính toán, làm cho người khinh thường. Nhiều lời vô ích, chúng ta đi. Vân Tiêu Giao không còn nói nhảm, dùng độn quang cuốn bên cạnh Vân Miểu, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, đi đầu bắn về phía kia trôi nổi tại tế đàn phía trên không gian cửa vào. Ha ha, Ngọc Luyện, chúng ta cũng đi thôi. Vân Nghe phu nhân che đậy môi khẽ cười, tòa hạ giường em hóa thành một chiếc đỏ thuyền, chở bên cạnh nữ tử vượt qua hư không, đảo mắt liền tiến vào bí cảnh. Huyền Kỳ Công, Ác Điểm Báo, Vô Thiên Phật theo sát phía sau, ba đạo độn quang lôi cuốn lấy hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố, trong nháy mắt không có vào kẽ nước. Cùng bọn hắn so sánh, Nam Cung lưới đao thật không có nóng lòng tiến vào bí cảnh. Hắn ở giữa không trung trầm ngâm một lát, xoay chuyển ánh mắt, thế mà nhìn về phía té xịu trên đất bên trên Hùng Mật Nhi. Tiểu nha đầu, chớ giả bộ nữa. Điểm ấy nín hơi liễm khí không quan trọng mạnh khỏe, há có thể giấu giếm được lao phu pháp nhãn. Lời còn chưa dứt, hắn khô gầy tay phải cách không một chảo. Một cỗ vô hình tự lực trong nháy mắt chiếm lấy Hùng Mật Nhi, đưa nàng ngạnh sinh sinh từ dưới đất nhấc lên, lôi kéo đến Nam Cung lưới đao trước người hơn một trượng chi địa lơ lửng. Hùng Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy quanh thân giam cầm chi lực như thủy triều thối lui, pháp lực khôi phục lưu chuyển, kia thực cốt toàn tâm kịch liệt đau nhức lại bỗng nhiên rõ ràng gấp trăm lần. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà không tự chủ được co rút, nhưng lại cắn chặt răng, gắt gao trừng mắt trước cái này hạ phát đồng nhan lão yêu vật, không muốn bày ra địch lấy yếu. Thử, ngược lại có mấy phần kiên cường. Nam Cung lưới đao gặp nàng bộ dáng này, không những không giận, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia khó mà phát giác vẻ hài lòng. Hắn cong ngón đúng ra, một điểm cô động đến cực điểm đen trắng huyền quang từ đầu ngón tay bắn ra. Trong nháy mắt không có vào Hùng Nguyệt Nhi mi tâm. Ông Hùng Nguyệt Nhi toàn thân kịch chấn. Điểm này huyền quang nhập thể, lại hóa thành hai đầu nhỏ bé âm dương khí toàn, như là linh xà tại nàng kỳ kinh bắt mạch bên trong bay nhanh du tẩu. Những nơi đi qua, trước đó lưu lại ăn mòn chi trùng phát ra tư tư gào thét, như là băng tuyết gặp được nắng gắt, cấp tốc tan rã. Trong nháy mắt, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác. Hùng Nguyệt Nhi mặt tái nhợt bên trên khôi phục một tia huyết sắc, kinh nghi bất định nhìn xem Nam Cung lưới đao. Hoàn toàn không rõ cái này lão ma đầu vì sao đột nhiên phát này thiện tâm. Nha đầu, không cần dùng ánh mắt ấy nhìn lão phu. Nam Cung lưới đao đứng chắc tay, thanh âm cũng chậm dần rất nhiều. Lúc trước đối ngươi thi thuật, quả thật tình thế bất đắc dĩ. Nay chờ thượng cổ bí cảnh, hung hiểm khó lường, nếu không có dẫn đường người, tùy tiện kẻ xông vào thập tử vô sinh. Lão phu dùng đạo tâm loại sen dẫn ngươi kiếm khí, mở ra thiên cơ khóa, nhìn như tổn thương ngươi, kỳ thực là tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo thánh ngân ấn ký, có thể trợ ngươi hơi kháng bí cảnh bên trong hung sát chi khí. Hùng Nguyệt Nhi kinh ngạc tại thái độ của hắn chuyển biến, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Nàng mặc dù tính cách thuần chân, nhưng cũng không đốc, biết trong cái này tất có nguyên do. Sư phụ, lão nhân này đến cùng muốn làm gì? Cùng một thời gian, ở ngoài mấy ngàn dặm, Lương Luân thông qua Lật Tiểu Tùng tâm thần cảm ứng đem giữa sân tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Loại trang diện này hắn cũng từng trải qua, lần trước là tại Tứ Minh núi cung. Tiểu Nguyệt Nhi đừng hoảng hốt, lão thất phu này hướng ngươi lấy lòng, khẳng định là muốn lợi dụng ngươi. Không quan hệ, hỏi một chút hắn đến cùng có ý đồ gì, nếu như không lời quá đáng đáp ứng trước hắn. Lương Luân bí mật truyền âm nói. Hùng Nguyệt Nhi nghe xong, trong lòng hơi định, lúc này hỏi, ngươi muốn làm gì? Nam Cung lưới đao cười ha ha một tiếng, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Lão phu cũng không phải là cùng hung cực các người, ta xem ngươi kiếm xương tự nhiên, chỉ tiếc Minh Châu bị lòng đong, thiếu danh sư dẫn đường cùng thiên đại cơ duyên. Hôm nay ngươi trợ lão phu mở ra bí cảnh, đây cũng là hữu duyên, theo lão phu đi bảo, lão phu bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nếu có được trong đó một hai cơ duyên, tương lai thoát thai hoàn cốt, vấn đỉnh thánh đạo, cũng không phải nói ngoa. Lời nói này nói đến tình chân ý thiết, phảng phất một vị quý tài trưởng giả. Nếu không phải tự mình trải qua kia đạo tâm loại sen cực hạn thống khổ, Hùng Nguyệt Nhi cơ hồ liền muốn tin ba phần. Nàng muốn cự tuyệt, nhưng Lương Nôn thanh âm lại vào lúc này vang lên, đáp ứng hắn. Hùng Nguyệt Nhi hơi sững sờ, sau đó cương ép đè xuống sợ hãi trong lòng, thấp giọng nói, "Tiền, tiền bối lời ấy thật chứ? Ta tu vi thấp, chỉ sợ." "Không sao cả." Nam Cung lưới đao vung tay lên, trên mặt hiền lành càng sâu, "Có lão phu tại, tất hộ ngươi chu toàn. Đây là mạng ngươi bên trong tạo hóa, chớ có chần chờ. Đi theo ta." Hắn tay áo một quyển, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng nâng lên Hùng Nguyệt Nhi, hóa thành một đạo đen trắng xen lẫn đột quang, đã không còn mảy may dừng lại, bắn thẳng về phía bí cảnh cửa vào. Còn lại Lý Kế, Tô Duệ, Trảm Nhạc đợi, Vinh Tịch chi chủ cũng đều theo sát phía sau, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, vỡ vụn đại lục trên không không một người. Lại sau một lúc lâu, một bóng người dần dần hiện hiện, chính là Lương Nôn. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn một chút xa xa tế đàn, thần thức thả ra, tra xét rõ ràng không gian xung quanh, xác nhận không có yêu thánh lưu lại cấm chế về sau, lúc này mới từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một cô khó nói lên lời kỳ lạ khí tức đống nhiên từ dưới chân chuyển đến. A, Lương Nôn hơi sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô này khí tức kỳ lạ, thế mà tại tư nuôi mình chân linh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì cái gì những cái kia yêu thánh rõ ràng không có đi vào qua, lại coi trọng như vậy cái này thượng cổ bí cảnh. Phải biết, chân linh chính là bản nguyên chi lực, có thể trực tiếp tăng phúc chân linh bảo vật cơ hồ đều là bảo vật vô giá. Nhưng ở chỗ này, vẹn vẹn chỉ là đứng tại vỡ vụ đại lục ở bên trên, sức mạnh chân linh ngay tại tăng trưởng. Mặc dù những cái này tăng trưởng tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng nhìn một đốn là có thể thấy toàn bộ con báo, bởi vậy phỏng đoán, trước mắt tòa này thượng cổ bí cảnh tuyệt không phải bình thường. Có ý tứ. Lương Luân hai mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía trên tế đàn không gian cửa vào. Mới vừa rồi còn có một chi tiết để hắn cảm thấy kỳ quái. Đó chính là, tới chỗ này yêu thánh, cơ hồ đều mang theo một tạo hóa cảnh hậu bối. Vân Tiêu Giao mang theo Vân Miểu, Trảm Nhạc đợi mang theo Ứng Vô Thiện, Tô Duệ mang theo Tô Tiểu Hồ. Không chỉ ba người này, cái khác yêu thánh khi tiến vào bí cảnh trước một khắc, đều đem mình hậu bối từ không gian pháp bảo bên trong kéo ra ngoài. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Lương Luân không tin những cái kia cao cao tại thượng yêu thánh sẽ mang một cái vướng ở bên cạnh, đừng nói cái gì vì hậu bối mưu cơ duyên. Loại này hoang ngôn chỉ sợ ngay cả Vân Miểu chính bọn hắn đều không tin. Cái này mười vị yêu thánh hẳn là nắm giữ một loại nào đó mình không biết tình báo. Lại liên tưởng Nam Cung Lưới Đao quỷ dị cử động, Lương Luân càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Ừ, Nam Cung Lưới Đao ban sơ hẳn là dự định mang Nam Cung Lễ đi vào, ai biết Nam Cung Lễ chúng vô thiên Phật bí thuật, thân tử đạo tiêu, lúc này mới đem chủ ý đánh tới Hùng Nguyệt Nhi trên thân. Lương Luân đến có kết luận, tiến vào cái này bí cảnh yêu thánh, nhất định phải mang một vị tạo hóa cảnh vãn bối ở bên cạnh. Nói cách khác, Hùng Nguyệt Nhi tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Thôi được, đã tới, liền nhìn xem nơi này đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ. Lương Luân trong mắt tinh mang lóe lên, không chần chờ nữa, thân hình hóa thành đột quang, đồng dạng xuất vào không gian kẽ nước bên trong. Chương 2438, Trúc Lâm kiếm ảnh. Chương 2438, Trúc Lâm kiếm ảnh. Lương Luân tiến vào bí cảnh, trong chốc lát trời đất quay cuồng. Hắn phản phất tiến vào một cái vòng xoáy bên trong, bốn phía là kỳ quái, cấp tốc chạy xuôi thải sắc dòng lũ, vô số không gian mảnh vỡ từ bên người gào thét mà qua. Cùng bạo không gian loạn lưu cùng vị dị ăn mòn chi lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, cho dù lấy nhục thể của hắn đều khó mà ngăn cản. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân bấm một cái pháp quyết, quanh thân kiếm ý bừng bừng phân chấn, hình thành một tầng lục sắc kiếm quang vòng, lúc này mới chặn chung quanh quỷ dị không hiểu ăn mòn chi lực. Hắn tại cái này mảnh hư vô bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, lại phảng phất dài dằng dặc vô cùng. Đột nhiên, phía trước đột nhiên sáng lên. Kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất, thân thể nhẹ bẫng, hai chân đã bước lên kiên cố mặt đất. Lương Luân ổn định thân hình, ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn một phía. Đập vào mắt, là một mảnh mênh mông vô ngần rừng trúc. Nhưng gặp thủy trúc che trời, lít nha lít nhít, tráng kiện như cái bát, cành lá giao thoa, che đậy tuyệt đại bộ phận sắc trời, chỉ còn lại pha tạp mê ly quang ảnh chiếu xuống điện. Trúc diệp thanh thúy ướt át, tản ra nhàn nhạt cỏ cây thanh khí, phản phất ngăn cách ngoại giới tất cả cuồng bạo cùng hỗn loạn. Nhưng mà, phần này điên tĩnh cũng không để Lương Luân buông lỏng. Hắn lông mày cau lại, thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía quét tán, ý đồ xem xét phương xa cảnh tượng. Nhưng quỷ dị chính là, thần trí của hắn vừa mới chạm đến những cái kia nhìn như bình thường thủy trúc, tựa như châu đất xuống biển, bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên trừ khử. Chân pháp. Lương Luân tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào bí cảnh, liền rơi xuống một tòa cự đại pháp trong trận. Bất quá, so sánh cùng trước mắt không biết pháp trận, cái khác yêu thánh đối hắn uy hiếp càng lớn. Nghĩ tới đây, Lương Luân lập tức thu liễm khí tức, đồng thời hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân quang ảnh một trận mơ hồ lưu chuyển. Trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái ngang tàng chi thước, bắp thịt quần quận đại hán và mỡ, mặt mũi tràn đầy nồng đậm râu quai nón cơ hồ che khuất nửa gương mặt, ánh mắt nhưng như cũ sắc bén như ưng. Cái này thuật dịch dung đương nhiên không thể gạt được yêu thánh, nhưng bọn hắn cũng không thấy mình chân thực dung mạo. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lương Luân bắt đầu thận trọng xem xét bốn phía, ý đồ tìm tới những người khác hoạt động vết tích. Nhưng mà, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại phụ cận tìm tòi hồi lâu, thế mà không có bất kỳ cái gì yêu thánh dấu vết lưu lại. Không nên à, mười vị yêu thánh gần như đồng thời tiến đến, không cần tận lực cẩn tàng tung tích mới đúng. Chẳng lẽ nói, Lương Luân nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ cái này thượng cổ bí cảnh cùng họa thế hư cảnh, tiến vào người cũng không phải là cố định vị trí, mà là ngẫu nhiên truyền tống. Đây là trước mắt duy nhất giải thích hợp lý. Lương Luân mừng thầm trong lòng, dạng này cũng tốt. Bọn hắn phân tán, ta mới có cơ hội cứu ra Hùng Nguyệt Nhi, không thì chỉ có thể chờ bọn hắn nội chiến. Nghĩ đến Hùng Nguyệt Nhi, hắn lập tức kích hoạt tâm thần cảm ứng, nếm thử liên hệ Lật Tiểu Tùng. Nhưng mà, sau một lát, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Cảm ứng cắt ra rồi. Cái này bí cảnh quả nhiên quỷ dị phi thường, không chỉ có thần thức nhận áp chế, ngay cả hắn cùng Lật Tiểu Tùng ở giữa tâm thần cảm ứng cũng bị triệt để ngăn cách. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lương Luân trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng đậm. Hùng Nguyệt Nhi còn tại Nam Cung Lưới Đao trong tay, thời gian kéo càng lâu, biến số càng lớn. Nhất định phải nhanh rời đi mảnh này dừng chút. Hắn không chần chờ nữa, tuyển định một cái phương hướng, thân hóa đột quang, mau chóng đuổi theo. Chụp ảnh tại bên người phi tốc rút lui, mang theo nhỏ xíu tiếng xé gió. Lương Nôn tốc độ cực nhanh, lấy hắn chi năng, trong chớp mắt đủ để lướt qua trăm dặm. Nhưng thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, cảnh tượng trước mắt lại không có chút nào biến hóa, vẫn như cũng là vô cùng vô tận thủy trúc, vẫn như cũng là pha tạp chập chờn quang ảnh, phảng phất hắn chỉ là dậm chân tại chỗ. Kỳ quái. Lương Nôn dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo lăng lệ kiếm khí im ắng bắn ra, ở bên cạnh một cây cự trúc khắc xuống một cái rõ ràng thập tự kiếm ngấn làm tiêu ký. Lập tức, hắn lần nữa tuyển định một cái hoàn toàn phương hướng khác nhau, toàn lực phi độn. Độn quang như điện, xuyên thẳng qua trong rừng. Lần này, hắn phi độn thời gian càng dài, càng cẩn thận cảm giác quanh mình nhỏ xíu khác biệt. Nhưng mà, khi hắn cuối cùng dừng lại lúc, ánh mắt chiếu tới, cây kia khắc lấy thập tự kiếm ngấn cự trúc, thình lình liền trước người không đến một chỗ. Lượn một cái cự đại vòng tròn, cuối cùng lại về tới nguyên điểm. Quả nhiên, Lương Nôn hai mắt ngưng lại. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang hướng lên phóng lên tận trời, ý đồ xông phá trúc quan phong tỏa. Nhưng mà, giữa không trung có một cỗ áp lực vô hình. Càng lên cao, cỗ này áp lực liền càng nặng nề, tựa như vạn quân sơn nhạc cấp đỉnh, đem hắn cưỡng ép áp chế về trong rừng trúc. Lương Nôn không cam tâm, đưa tay lại đánh ra một đạo hỗn độn kiếm khí, lại chỉ ở lá trúc ở giữa chém ra mấy vệt sóng gợn ba động, lập tức bị mênh mông trận lực y mắng hóa giải. Hắn nếm thử công kích mặt đất, kiếm khí không có vào bùn đất, lại như đá ném vào biển rộng, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Cái này rừng trúc trên dưới tứ phương, nghiêm nhiên ngưng tụ thành một cái hoàn mỹ không một tí vết, không thể phá vỡ độc lập giới vực, đem hắn một mực vây nốt trong đó. Thật quỷ dị trận pháp. Đến lúc này, Lương Nôn rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tòa này thượng cổ bí cảnh tuyệt không phải bình thường, chỉ sợ ẩn giấu đi cực lớn bí mật. Ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm quan sát chung quanh pháp trận vận hành thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc đống nhiên xuất hiện tại thức hải bên trong. Đây là thanh minh khóa giới đồ, chính là ta một tộc bí truyền cổ trận. Nghe được thanh âm này, Lương Nôn trong lòng hơi động. Nói chuyện không là người khác, chính là ký túc ở trong cơ thể hắn thụ linh lão giả. Này người đã bế quan nhiều năm, không nghĩ tới sẽ vào lúc này mở miệng nhắc nhở. Thanh minh khóa giới đồ, một tộc cổ trận. Kỳ quái, nơi này không phải huyền tộc đại lục sao? Lương Nôn ngạc nhiên nói. Ta đây không rõ ràng. Thụ linh lão giả thanh âm chậm rãi nói, có lẽ có một tộc cao thủ tới qua nơi này. Lương Nôn cảm thấy điều phỏng đoán này vô cùng có khả năng, lúc này hỏi, tiền bối có biết giải thích như thế nào trận? Thanh minh khóa giới đồ có trên trăm loại biến hóa, trận thế cùng một chỗ, từ thành thiên địa, thần thức khó khăn điều tra, đội quan khó thoát, nội bộ không gian tuần hoàn qua lại, nếu không có chỉ dẫn, chính là thánh nhân cũng dễ mê thất trong đó. Duy nhất phương pháp phá giải, lão giả dừng một chút, cười nói, chính là tìm tới trong đó cơm mục. Cơm mục? Không tệ, cơm mục là trong trận duy nhất không theo trận thế lưu chuyển, không phát ra tiếng hơi thở, không nạp linh cơ tĩnh mịch chi trúc. Tìm tới nó, lấy linh lực giúp chi, liền có thể tạm thời nhiễu loạn trận này vận chuyển, mở ra một đầu đường ra. Lương Nôn nghe xong, ánh mắt như điện, liếc nhìn bốn phía. Chỉ gặp thủy trúc liên miên, cành lá lượn quanh, mỗi một gốc đều tản ra dạt dào sinh cơ cùng thanh linh khí, thần thức tìm kiếm đều được nhu hòa trận lực hóa giải, căn bản không thể phân biệt cái nào một gốc không giống bình thường. Nơi đây thần thức nhận hạn chế, nên như thế nào tìm kiếm? Lương Nôn cao mày nói. Thụ linh lão giả lại là cười một tiếng, này một hình dáng tướng mạo khí tức đều cùng bình thường thủy trúc không khác, hỗn tại vạn trúc bên trong, mắt thường thần thức đều khó phân biệt đường. Ngươi không phải ta một tộc bên trong người, tất nhiên là không cảm ứng được, nhưng lão phu không giống. Lương Nôn nghe đến đó, trong lòng vui mừng, cười nói, nguyên lai tiền bối sớm có diệu pháp, còn xin thi triển. Chờ lấy. Thụ linh lão giả thanh âm trở nên yên lặng. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm một thuộc tính linh khí từ Thái Hư Hồ Lô bên trong lan tràn mà ra, hướng bốn phía vô thành vô tức quyết tán. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian. Đống nhiên, chung quanh tràn ngập một thuộc tính linh khí từ bốn phương tám hướng cuốn ngược mà quay về, như là trăm sông đổ về một biển, tất cả đều thu hồi Thái Hư Hồ Lô bên trong. Tìm được, tại phía đông nam, khoảng cách nơi đây khoảng 3.000 dặm. Thụ linh lão giả chắc chắn nói. Tốt. Lương Nôn được thụ linh lão giả chỉ dẫn, lại không nửa phần chần chờ, thân hóa một đạo đột quang, xuôi theo đông nam phương hướng mau chóng vút đi. Đột quang lướt qua, chúc ảnh chập chờn, pha tạm sát trời như mảnh vàng vụn rơi xuống, lại bị cấp tốc ném tại sau lưng. Hắn thần niệm cô đọng, đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn, chỉ dùng mắt lực liếc nhìn phía trước, thời khắc cảnh giác chung quanh khả năng xuất hiện dị biến. 3.000 dặm khoảng cách, lấy hắn tốc độ bay, nguyên bản không bao lâu. Nhưng ở cái này từ thành thiên địa thanh minh khóa giới đồ bên trong, không gian bị trận lực vặn bèo kéo dài, đội quang bay vút ước chừng một nén nhang quan cảnh, quanh mình vẫn như cũng là vô cùng vô tận phía trước, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Đang lúc Lương Nôn hết sức chăm chú tại tìm một phá trận thời khắc, đột nhiên giật mình trong lòng, thiên nhân cảm ứng phát động, ẩn ẩn đã nhận ra nguy hiểm. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức để lại đột quang, ngay sau đó thân hình hướng về sau phiêu thối mấy trượng. Cơ hồ ngay tại thân hình hắn triệt thoái phía sau sát na, ba đạo cô độc như thực chất lạnh thấu xương sắc ý, như là rắn độc xuất động, tinh chuẩn đính tại hắn mới lơ lửng hư không chỗ. Xoát, vô thanh vô tức, giữa không trung lá trúc lặng yên đứt thành hai đoạn, vết cắt chân nhăn như gương, chậm rãi bay xuống. Nguyên bản tĩnh mịch chạy xuôi rừng trúc thanh khí bỗng nhiên sôi trào. Lương Nôn sắc mặt ngưng lại, định thần nhìn lại. Chỉ thấy phía trước thúy trúc như là bị một con vô hình cự thủ phất qua, ước vạn phiến lá trúc kịch liệt rung động, thoát ly thân cảnh, hội tụ thành ba cỗ xanh biết gió lốc. Trong gió lốc, điểm điểm ngân mang chống rông hiện hiện, điên cuồng hấp thu lá trúc cẩn chứa cỏ cây chi tinh. Bất quá trong nháy mắt, ba cái từ lá trúc ngưng tụ mà thành thân ảnh đống nhiên thành hình. Ba người đều lấy kiểu dáng cổ sơ trắng tuần trường sam, khuôn mặt mơ hồ không rõ, phản phất bao phủ tại một tầng lưu động hơi nước về sau, chỉ có một đôi mắt trống rông không có gì, lộ ra làm người sợ hãi băng lãnh cùng tĩnh mịch. Trong tay bọn họ không có kiếm, nhưng này cô trực thấu cốt tủy sắc bén kiếm ý, lại so bất luận cái gì thần binh lợi nhận đều càng khiến người ta sợ hãi. Không cho giải thích, ba đạo bóng trắng như là ba đạo xé rách hư không tái nhật thiểm điện, trong nháy mắt lấn đến gần. Ngay phía trước một người chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay phun ra nuốt vào hơn một xích hàn mang, đâm thẳng Lương Nôn mi tâm. Kiếm khí chưa đến, một cỗ xuyên thủng vạn vật kiên quyết đã trước một bước đâm vào Lương Nôn thần hồn hơi đau. A! Lương Nôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp được kiếm tu công kích. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không có suy nghĩ thời gian, cơ hồ là bản năng phản ứng thả người lui lại, đồng thời cong ngón đúng ra. Một đạo kiếm khí màu xanh phá không mà ra, cùng người kia đầu ngón tay hàn mang lăng không chạm vào nhau, lại phát ra kim thiết giao kích tranh minh. Khí lãng nổ tung, đem vương viên trong vòng trăm trượng thúy trúc chặn ngang chặt đứt gãy chân nhắn như gương. Còn không đợi hắn có động tác kế tiếp, bên trái người kia thân hình hơi lùn, một đạo ngưng như tấm lụa hình cùng kiếm khí vô thanh vô tức bóp ngang Lương Nôn eo, nhanh đến mức chỉ lưu lại một vòng tàn ảnh. Lương Nôn trong lòng giật mình, đội vàng vận khởi đột quang, hướng lên phóng lên tận trời, y đổ tránh né một kiếm này. Nhưng mà hắn đột quang vừa mới sáng, phía bên phải người kia liền nhảy lên thật cao, thân hình treo ngược, mười ngón duỗi ra, trong chốc lát huy sái ra mấy chục đạo tinh mịn như lông châu ngân sắc tia kiếm, xen lẫn thành lưới, vào đầu chụp xuống. Những này tia kiếm những nơi đi qua, đem hư không đều cắt thành mảnh vỡ. Không núi tuyết. Lương Nôn không do dự, nhấc tay khẽ vây không núi tuyết, hàn băng kiếm khí đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung hoạch xuất ra một đầu dài đến trăm trượng kiếm khí sông băng. Ngân sắc tia kiếm từ trên trời giáng xuống, rơi vào sông băng bên trong, trong nháy mắt bị hàn băng kiếm khí bắt được, kiếm khí đụng nhau, bắn ra sáng chói ánh sáng choáng. Nhưng cái này lộng lẫy chói mắt cảnh tượng vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát, rất nhanh, kiếm khí của đối phương liền bị đều phong tỏa, vầng sáng dần dần tiêu tán. Lương Nôn đạt được cơ hội thở dốc, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Đến trăm trượng có hơn, hắn ổn định thân hình, ngưng thần lại nhìn. Chỉ gặp ba người này trên thân căn bản không có một điểm sinh mệnh khí tức, mặc dù tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhưng thân thể động tác nhìn cực không cân đối. Khôi lỗi, mà lại là kiếm khôi. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này ba cái kiếm khôi thực lực không phải bình thường, bất kỳ cái gì một cái đều có thể nhẹ nhõm chém giết thiết phách cao thủ như vậy, ba người liên hợp lại cùng nhau, ẩn ẩn có thể cùng thánh cảnh giao thủ. Cương đại như thế khôi lỗi, hắn chỉ ở phó trần nơi đó gặp qua. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là cái nào đó thượng cổ yêu thánh độc phủ? Nhưng yêu thánh như thế nào lại có kiếm khôi? Một hệ liệt nghi hoặc trong đầu hiện lên, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, ba cái kia khôi lỗi lại lần nữa đánh tới. Suy suy suy, phá không duệ khiếu được khởi, ở giữa khôi lỗi chập ngón tay như kiếm, lá trúc kiếm chiều như bích sắt của lòng, mang khỏa có cây sắt cơ thẳng sâu Lương Nôn. Tả hữu kiếm khôi cũng đồng thời bạo khởi, một người thân hóa lưu ảnh kề sắt đất cực nhanh, những nơi đi qua đại địa y mắng nứt ra, một đạo cô động đến cực điểm kiếm khí màu vàng đất liệt địa ghé qua. Một người khác thì kiên quyết ngoi lên trung thiên, hai tay mở rộng như chim bằng dương cánh, đầy trời lá trúc tại đỉnh đầu hội tụ thành trăm trượng cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ, ầm vang chém xuống. Ba mặt vây kín, kiếm ý xâm nhiên, trong rừng trúc không gian phảng phất đều bị cái này lăng lệ kiếm thế cắt đứt. Khá lắm kiếm trận. Lương Nôn trong mắt hàn quang lóe lên, pháp quyết gấp bóp. Một đạo hắc sắc kiếm quang từ trong cơ thể hắn bay ra, trong chốc lát hắc chiều như nước, phảng phất màn đêm bỗng nhiên giáng lâm. Cong. Chói hai kiếm minh ở giữa không trung vang lên, ba cái khôi lỗi đồng thời bị hắc ám thôn vệ. Mắt thấy là phải biến mất trong bóng đêm, lại thấy chúng nó thân ảnh bỗng nhiên hư hóa thành vô số đạo tinh tế bích quang, lại như du ngư xuyên thấu tầng tầng hắc ám, đồng thời tại ngạn trượng bên ngoài cấp tốc đoàn tụ. Trong nháy mắt, ba cố khôi lỗi hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân, quanh thân kiếm ý lưu chuyển, đem còn sót lại hắc ám kiếm khí gạt ra, động tác mặc dù hơi có vẻ ngưng trệ, khí tức lại càng thêm sâm nhiên. Hừ. Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, không dò xét. Hắn kiếm quyết cấp biến, ba đạo hỗn độn kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, như giận long xuất hải, chia ra tấn công vào ba cố khôi lỗi. Cái này ba đạo kiếm khí không giống lúc trước như vậy phong mang tất lộ, vô thanh vô tức, thoạt nhìn không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng những khôi lỗi kia thế mà có thể cảm ứng được nguy hiểm. Bọn chúng trống rông trong hốc mắt ngân mang tăng vọt. Cư trái người hai tay giao nhau trước ngực, ngàn vạn lá trúc cuốn ngược thành bích ngọc kiếm chỉ riêng, phía bên phải kiếm khôi thân hình xoay chuyển cấp tốc, mang theo trăm trượng kiếm khí vòi rồng, ở giữa người thì chấp tay hành lễ, mi tâm vỡ ra một đạo mắt dọc, bắn ra cô đọng như thực chất ngân sắc của sáng. Ba cỗ lực lượng trong nháy mắt giao hội, tại trước người cấu trúc lên tam sắc kiếm vòng. Kiếm vòng phương thành, hỗn độn kiếm khí đã tới. Không có kinh thiên động địa vang mình, chỉ có nhất thanh rất nhỏ tiếng xé gió. Kia nhìn như không thể phá vỡ tam sắc kiếm vòng, tại chạm đến hỗn độn kiếm khí trong nháy mắt, như là lưu ly đụng vào bản thạch, từng khúc vỡ vụn, y mắng chôn bụi. Chương 2439, gặp nhau chương 2439, gặp nhau kiếm khí dư thế chưa tuyệt, tinh chuẩn xuyên qua ba cố khôi lỗi hạch tâm. Bọn chúng cứng ngắt thân thể đột nhiên chấn động, trong hốc mắt ngân mang như nến tàn trong gió cấp tốc cảm đạm, cuối cùng triệt để dập tắt. Sau một khắc, ba cố khôi lỗi đồng thời chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất đất một chi khí, phiêu đãng tại rừng trúc giữa không trung. Cùng lúc đó, một đống khôi lỗi linh kiện từ giữa không trung rơi xuống, đinh đinh đang tản mát đầy đất. Lương Ngôn dùng hỗn độn kiếm khí giải quyết cái này ba cái khôi lỗi, sắc mặt nhưng lại chưa giãn ra. Hắn từ giữa không trung bay xuống, túi người nhặt lên một mảnh khôi lỗi hải cốt, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận lạnh bớt, không phải vàng không phải ngọc, sắc như mặt ngọc, bên trong lại ẩn thấu thanh bích mạch lạc, phảng phất ngưng kết trúc thủy. Đầu ngón tay phát lực vân bê, lại chỉ để lại nhạt nhẽo bạch ngấn, đủ thấy kiên cố. Quái thai, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy chất liệu. Không phải vàng không phải ngọc, không phải một không phải đá, chạm vào như phủ vạn niên huyền băng, thế sát phía dưới nhưng lại có thể cảm giác được một cô yêu đất lại cưng cõi sinh cơ ở trong đó ẩn nút. Kia đường vân càng là huyền ảo, phản phất đem một đoạn ngưng kết thuế nguyệt trường hà phong tồn trong đó, mang theo một loại khó nói lên lời tang thương cảm giác, phản phất từ thiên địa sơ khai lúc liền đã tồn tại, vượt qua không biết nhiều ít kỷ nguyên, mới lưu chuyển đến nay, rơi vào tay hắn. Cái này tuyệt không phải đương thời chi vật. Lương Ngôn cau mày, hắn nếm thử phân ra một sợi thần thức dò vào mảnh vỡ nội bộ, kia sợi thần thức lại như châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị trong đó cổ lao yên lặng khí tức đồng hóa, lại không một chút đáp lại. Ngay tại Lương Ngôn ngưng thần quan sát thời khắc, dị biến nảy sinh, chỉ gặp khôi lỗi bên trong mảnh vỡ, một vòng cực kỳ yếu ớt đỏ tươi bỗng nhiên nhảy ra. Vật này nhỏ như sợi tóc, lại nhanh hơn thiểm điện, phản phất vật sống lao thẳng tới Lương Ngôn mi tâm. Cái này một dị biến không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lấy thần trí của hắn chi lực thế mà đều không có phát giác. Mắt thấy cái này xóa đỏ tươi lao nhanh mà đến, Lương Ngôn hộ thể linh quang tự phát ngưng tụ, ý đồ đưa nó ngăn tại ba thước bên ngoài. Nhưng mà, kia xóa đỏ tươi chỉ là lung lay nhoáng một cái, thế mà không nhìn hắn hộ thể linh quang, nhẹ nhõm xuyên thủng, trong nháy mắt đã đến mi tâm của hắn trước. Hừ. Lương Ngôn mặc dù đang suy tư, nhưng trải qua vô số sinh tử ma luyện cảnh giác sớm đã dung nhập cốt thủy. Điểm này đỏ tươi vừa mới động, hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại, nắm nuốt mảnh vỡ ngón trỏ tay phải cơ hồ tại đồng thời như thiểm điện bắn ra. Suy. Một đạo tử lôi kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, vô cùng tinh chuẩn điểm tại kia xóa đánh tới đỏ tươi phía trên. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong rừng trúc kinh lôi nổ vàng, Lương Ngôn thân hình hướng về sau phiêu thối mấy chục trượng. Hắn sau khi rơi xuống đất, sắc mặt ngưng lại, biến mất. Nhìn xem trống rỗng rừng trúc, Lương Ngôn ánh mắt lộ ra một tia kinh nghi. Ngay tại vừa rồi, tử lôi kiếm khí đâm trúng đỏ tươi chi vật trong nháy mắt, cái sau thế mà quỷ dị biến mất ngay cả nửa điểm vết tích đều không có để lại. Liên phản phất, kia xóa đỏ tươi chỉ là hắn một cái ảo giác, căn bản cũng không có xuất hiện qua. Thật quỷ dị đồ vật. Lương Ngôn thì thào nói nhỏ, cau mày. Vừa rồi kia xóa đỏ tươi tiềm ẩn tại khôi lỗi bên trong mảnh vỡ, tùy thời mà động. Nếu không phải hắn phản ứng thần tốc, chỉ sợ đã trúng chiêu. Nơi đây hung hiểm viễn siêu đoán trước. Lương Ngôn trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này thượng cổ di tích ẩn giấu đi có thể uy hiếp được thánh cảnh tồn tại, Hùng Nguyệt Nhi còn tại Nam Cung lưỡi đao trong tay, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, hắn nhất định phải nhanh phá trận. Lương Ngôn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên suy nghĩ, không tiếp tục để ý trên đất hải cốt mảnh vỡ, thân hình hóa thành một đạo đột quang, y theo thụ linh lão giả chỉ dẫn phương hướng tiếp tục đi tới. Lần này, hắn phi độn đến càng cẩn thận, cảnh giác khả năng xuất hiện sát cơ. Ước chừng lại phi độn hơn 1000 dặm, phía trước chút ảnh càng thêm nồng đậm. Xung quanh dần dần xuất hiện một chút xương trắng, mắt chỗ cùng chỉ có thể nhìn thấy phạm vi trăm trượng. Không chỉ như đây, Lương Luân còn phát hiện, càng đến gần thụ linh lão giả nói tới câm một thần thức liền càng bị hạn chế. Đến bây giờ, thần trí của hắn phạm vi không sai biệt lắm cũng là khoảng trăm trượng. Trận này coi là thật quỷ dị. Thụ linh tiền bối, cái này thần thức bị hạn, nhưng có phương pháp phá giải? Lương Luân truyền âm hỏi. Thụ linh lão giả trầm mặc một lát, thở dài, trận này có trên trăm loại biến hóa, nội bộ như thế nào vận hành, toàn bằng bảy trận người tâm ý trừ phi là bản thân hắn ở đây, nếu không không cách nào phá giải. Dừng một chút, lại nói, bất quá, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vẫn là câu nói kia, chỉ cần tìm được câm một hết thể hư ảo đều có thể bài trừ. Lương Ngôn nghe xong, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hán thân hóa đột quang, tiếp tục ghé qua. Trung quanh trúc ảnh lượn quanh, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có lá trúc ngẫu nhiên ma sát tiếng xào xạc, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Cứ như vậy lại chạy vọt về phía trước tập hơn 1000 dặm. Đột nhiên, một cỗ lăng lệ vô song sát cơ không có dấu hiệu nào từ sau lưng bên trái bộc phát. Xuy, nhỏ xíu pha không duyệt thiếu, mang theo xuyên thủng thần hồn âm lãnh sắc bén, đâm thẳng Lương Ngôn hậu tâm. Nhanh, nhanh đến khó mà bắt giữ. Lại tới. Lương Luân con người đột nhiên co lại, không cần nghĩ ngợi, thân hình cưỡng ép phía bên phải bên cạnh lướt ngang mấy trượng. Xoát. Một đạo màu hồng mảnh mang, sát hắn cánh tay trái cạnh ngoài quần áo lướt qua, vô thanh vô tức. Mảnh mang những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, hiện ra sâu kín hắc quang. Cái này thần thông, cùng vừa rồi kiếm khôi có chút khác biệt ta. Lương Luân hai mắt nhắm lại, lòng cảnh giác càng sâu. Hắn không có nửa điểm do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem từ lôi, định quang, lăng thiên ba mai kiếm hoàn đồng thời thế ra, mặt khác ba cái thì chụp tại thể nội, chuẩn bị tùy thời ma động. Hiu, hiu, hiu. Cùng một thời gian, mấy chục đạo, trên trăm đạo, đếm không hết sợi tơ, đủ mọi màu sắc, mảnh như tơ tỉnh, lợi hơn thần binh, từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, như là thiên la địa vong kích xạ mà đến. Lương Luân khỏe mắt giật một cái, không chút do dự, ba mai kiếm hoàn ứng nghiệm tật xoáy. Phá tà. Từ lôi kiếm hoàn đi đầu một chạm, trăm ngàn đạo cuồng bạo lôi xà hiện lên hình quạt quét ra, dừng trúc trong nháy mắt bị đâm mắt tử mang nuốt hết. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, đối diện phóng tới mấy chục đạo sợi tơ bị lôi đỉnh kiếm khí chém vỡ, như đốt cháy khét tơ nhện đứt thành từng khúc. Nhưng hậu phương sợi tơ dường như vật sống, đột nhiên tập hợp thành một luồng thất thải trường tiên, độc mãng cuốn lấy tử lôi kiếm quang. Lôi quang kịch liệt dãy rủa, lại bị từng tia từng sợi dị lực thẩm thấu, lại như lâm vào bùn, uy thế chợt giảm bá thành. Kính hồ trăng sao. Lương Luân kiếm quyết biến đổi, định quang kiếm hoàn thanh minh, tinh quang như thác nước chút xuống. Điểm điểm tinh mảnh nhìn như lưu hòa, lại tại chạm đến sợi tơ trong nháy mắt bắn ra duệ mang chi ý. Tiếng xèo xèo bên trong, trên trăm đạo sợi tơ ứng thanh mà đức, tinh mảnh dư thế không ngừng, lao thẳng tới nồng vụ chỗ sâu một đạo mơ hồ hiểu điệu bóng người. Bóng người kia hình như có kinh nghi, mười ngón tật đạn. Vô số càng tinh mịn kim sắc sợi tơ chống rông hiện lên, xen lẫn thành một mặt lưu động lưới vàng. Tinh mảnh đụng vào trong lưới, lại bị kim tuyến dính phụ dẫn dắt, như là rơi vào vô hình vòng xoáy, kiếm khí quý tích bị cưỡng ép bật mèo, chết đi. Kiếm khôi lại có như thế linh trí. Lương Luân trong lòng run lên, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Nhưng đối phương thế công quá mạnh, ngàn vạn sợi tơ phá không mà đến, căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Không núi tuyết, Lương Luân tâm niệm vừa động, Lăng Thiên kiếm hoàn hàn quang đại thịnh. Một đầu tái nhợt hàn khí trường hà trào lên mà ra, những nơi đi qua, lá trúc trong nháy mắt treo đầy sương trắng, cả vùng không gian đều giống như bị đông cứng. Két, ken két. Thấu xương hơi lạnh tỏa ra, thất thải sợi tơ mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết ra tinh mịn băng tinh, tốc độ mắt trần có thể thấy trì trệ. Liền ngay cả kia điều khiển lưới vàng bóng người cũng thân hình lay nhẹ, hiển nhiên hàn băng kiếm khí đã làm nhiều đến đối phương điều khiển. Thừa này khoảng cách, Lương Luân kiếm quyết lại biến, bị trói buộc tử lôi kiếm quang đột nhiên tăng gọn, tránh thoát thất thải trường tiên, cùng tinh mảnh rót thành một đạo hủy diệt dòng lũ, hung hăng vọt tới lưới vàng. Vâng. Song kiếm hợp bích, tinh quang nổ tung, lôi xả cuồn vũ. Lưới vàng kịch liệt chấn động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, rốt cục bị xé mở một đạo lỗ hổng. Trong nháy mắt, đầy trời kim tuyến như đàn đứt dây tứ tán ném đi, tử lôi, định quang song kiếm tránh thoát trói buộc, mang theo dư vi lao thẳng tới nồng vụ chỗ sâu cái kia đạo mơ hồ bóng người. A. Trong sương mù bóng người khẽ ồ lên một tiếng, dùng Lương Luân không nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, kiếm này thôi, lại có thực lực như thế. Cũng liền trong phút khắc, tử lôi, định quang song kiếm đã giết tới. Mắt thấy là phải đâm trúng mục tiêu, bóng người kia lại là không tránh không né, mười ngón như đánh đàn dây cung, cấp tốc gãy. Ông. Kỳ dị rung động từ trong hư không truyền đến, phản phất có vô số đếm không hết vô hình dây đàn bị đồng thời kích thích. Những cái kia nguyên bản tứ tán bắn bay, nhìn như mất đi linh tính thất thải sợi tơ bỗng nhiên ngưng tụ. Sợi tơ phía trên, một điểm khó nói lên lời khí thế mênh mông trống rỗng hiện hiện. Trong chốc ngắn này, nguyên bản đờ đẫn sợi tơ đồng thời sống đi qua, phản phất có được sinh mệnh của mình cùng ý chí, tốc độ bạo tăng gấp trăm lần. Bọn chúng phát sau mà đến trước, lại từ lôi, định quang song kiếm đâm trúng mục tiêu trước, vô cùng tinh chuẩn quấn lên kiếm hoàn bản thể. Cong, cong. Hai tiếng reo rắc như rồng gầm, nhưng lại lộ ra quỷ dị kiếm minh vang vọng rừng trúc. Từ lôi kiếm hoàn bên trên lôi xả của vũ, định quang kiếm hoàn bên trên tinh quang bắn ra, hai mai kiếm hoàn kịch liệt dãy rủa, đều muốn tránh thoát quấn quanh. Nhưng này thất thải sợi tơ lại như giỏi trong xương, không những không bị kiếm khí đánh gãy, ngược lại thật sâu xiết nhập kiếm hoàn trong quang hoa. Một cỗ mang theo mùi hương quỷ dị chi lực tràn vào kiếm hoàn nội bộ. Lương Luân tâm thần chấn động. Hắn trong nháy mắt cảm giác cùng từ lôi, định quang hai mai kiếm hoàn liên hệ biến đến vô cùng mơ hồ, phảng phất cách thiên sơn và thủy. Sau một khắc, hai mai kiếm hoàn triệt để thoát ly khống chế của hắn, từ vô số sợi tơ dẫn dắt, phảng phất biến thành người kia pháp bảo, ở giữa không trung diễn hóa xuất hắc ám cùng tình quang hai loại khác biệt kiếm ý. Xoát. Từ lôi kiếm hoàn lôi quang tăng gọn, hóa thành một đầu gào thét lôi long, định quang kiếm hoàn thì dẫn dắt ánh sao đầy trời, ngưng tụ thành một đạo sáng chói tinh thác nước. Giữa không trung, đủ mọi màu sắc sợi tơ bay lên, phảng phất là cánh tay của người nọ, mà kiếm hoàn liền là đối phương vũ khí trong tay. Sao sẽ như thế? Lương Luân lấy làm kinh hãi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai cái kia kiếm hoàn đã quay lại phong mang, lôi cuốn lấy chói hai kiếm rít, hướng hắn chạy nhanh đến. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lương Luân kiếm chỉ điểm nhanh. Chấn. Lăng Thiên kiếm hoàn thanh minh chấn động, không núi tuyết hàn băng kiếm ý thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm. Một đầu tái nhợt sông băng chống rông bắt ngang tại Lương Luân trước người, hàng khí mãnh liệt như nước thủy triều, trong nháy mắt đông kết phía trước mảng lớn rừng trúc, ngay cả không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Ngay sau đó, gào thét lôi long cùng cuồng bạo tinh thác nước hung hăng đụng vào mảnh này cực hàn lĩnh vực. Suy. Chói mắt lôi quang cùng tinh mang tại sông băng bên trong điên cuồng tứ ngược, vũ băng hỗn hợp có vỡ vụn kiếm khí tứ tán kích sạng, đem phương viên ngàn trượng cự trúc đều xoắn thành một mịn. Ba viên kiếm hoàn đều thuộc về Lương Luân, lại ở giữa không trung triển khai kịch liệt chém giết. Thánh khí. Lương Luân con ngươi đột nhiên co lại. Trải qua phen này kịch đấu, hắn đã phát hiện những cái kia sợi tơ bên trên bám vào khí tức chính là thánh cảnh cường giả đặc hữu thánh khí. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đối diện cái kia chính đang cùng mình giao thủ người cũng không phải là khôi lỗi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Luân trong tay pháp quyết gấp bóp, mấy chục đạo hỗn độn kiếm khí từ trong cơ thể hắn bay ra, đâm về những cái kia điều khiển kiếm hoàn thất thải sợi tơ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, hỗn độn kiếm khí cùng thánh khí ở giữa không trung kịch liệt chém giết, như là hai đầu hồng hoang cự thú, lẫn nhau cắn xé, thôn vệ. Kiếm khí trôi đến, phản bản quy nguyên, thánh khí bị từng khúc tan rã. Thánh khí tiếp xúc, thần uy khó cản, kiếm khí cũng bị cưỡng ép trấn áp. Cả hai giao phong chỗ, không gian im ắng sụp đổ, quang ảnh vặn mèo, hóa thành từng vòng sáng chói gợn sóng, hướng bốn phía cấp tốc quét tán. Cuối cùng, hỗn độn kiếm khí cùng thánh khí đồng thời tiêu hao hầu như không còn. Không có thánh khí gia trì, sợi tơ uy lực chợt giảm. Lương Luân tâm niệm cấp chuyển, từ lôi, định quang hai mai kiếm hoàn chấn động mạnh một cái, phát ra réo rắt kiếm minh, trên đó quấn quanh thất thải sợi tơ ứng thanh đứt từng khúc. Kiếm hoàn như mệt mỏi chim về rừng, trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về, không có vào Lương Luân trong tay áo. Hắn không tiếp tục xuất thủ, nhưng ba mai kiếm hoàn treo ở trong tay áo, kiếm minh không ngừng, vận sức chờ phát động. Cùng lúc đó, trong sương mù người kia tựa hồ cũng phát hiện không hợp lý, đem khắp thiên ti tuyến thu sạch về, đồng dạng ẩn mà không phát. Song phương rằng co một lát, thế mà không hẹn mà cùng hướng đối phương tới gần. 500 trượng, 300 trượng, 200 trượng. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến 100 trượng bên trong. Trong sương mù thân ảnh dần dần hiện, lại là một cung trang mỹ phụ, tóc mây thanh trâm, dịu dàng giữa lông mày mang theo một tia như có như không thư quỷ khí. Tô Duệ. Lương Luân lông mày cau lại. Không nghĩ tới, 10 vị yêu thánh bên trong, lại có một người cùng mình rơi vào giống nhau địa phương. Ngoại trừ Tô Duệ bên ngoài, còn có một người theo sát ở sau lưng nàng, lại là Trăm Sông Minh Minh chủ Tô Tiểu Hồ. Bởi vì Lương Luân đã dùng thuật dịch dung, Tô Tiểu Hồ cũng không nhận ra hắn, lúc này đang trốn sau lưng Tô Duệ, dùng ánh mắt tò mò dò xét hắn. Tô Duệ ngược lại là một chút nhìn ra, thần sắc cảnh giác nói, các hạ là thần thánh phương nào, vì sao không lấy chân diện mục gặp người? Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, dùng thu kệ thanh âm cười ha ha nói, Tô Duệ, ngươi không khỏi quản được quá rộng. Bản tọa như thế nào làm việc, cần phải báo cho người sao? Tô Duệ nghe xong cau mày, nàng cảm giác mình hoàn toàn nhìn không thấu người này. Vừa rồi trong lúc giao thủ, nàng không có từ trên người đối phương cảm ứng được một tơ một hào thanh khí, nhưng đối phương lại có thể bình tĩnh cùng mình giao thủ, đây quả thực không thể tưởng tượng. Suy đi nghĩ lại, Tô Duệ cảm thấy người này hẳn là có một loại nào đó thủ đoạn đặc thù có thể che giấu mình thanh khí, nếu không không cách nào giải thích cái này một hiện tượng quỷ dị. Dù sao thánh cảnh phía dưới đều sâu kiến, Tô Duệ không cảm thấy tạo hóa cảnh yêu tu có thể tiếp được mình một chiêu. Hắn ngay cả thánh khí đều ẩn giấu đi, hẳn là không muốn để người biết mình thân phận. Nơi đây hung hiểm quỷ quyệt, thêm một kẻ địch không bằng nhiều một người bạn, ta cần gì phải đi tìm dễ hỏi ngọn nguồn đâu? Nghĩ tới đây, Tô Duệ nhuẩn miệng cười, thật có lỗi, vừa rồi đạo hữu ẩn giấu đi thanh khí, lại thêm dùng lại là kiếm tu thủ đoạn, để cho ta tưởng lầm là cao cấp hơn kiếm khôi. Chỗ đắc tội, còn xin chớ trách. Lương Luân nghe xong cười ha ha một tiếng, không sao không sao, không đánh nhau thì không có biết, nơi đây quỷ dị, không bằng cùng nhau thăm dò như thế nào. Chương 2440, thăm dò chương 2440, thăm dò thiếp thân cũng đang có ý này, bí cảnh hung hiểm, thêm một cái minh hữu, tóm lại là nhiều một phần lực lượng. Tô Duệ ánh mắt trên người Lương Luân đánh giá một lát, tự tiếu phi tiểu nói, bất quá nói đi thì nói lại, đạo hữu lại là cái kiếm tu, cái này tại chúng ta yêu tộc cực kỳ hiếm thấy đâu, theo thiếp thân biết, chúng ta yêu tộc tổng cộng có hơn 100 vị yêu thánh, lại không có người nào là tu kiếm đây này. Lương Luân nghe xong, trên mặt nửa điểm dị sắc cũng không, ha ha cười nói, ta tuy là yêu tộc xuất thân, nhưng đã từng viễn độ trùng dương đi hướng nhân tộc đại lục, dưới cơ duyên xảo hợp học được một thân bản sự, lại rất ít tại yêu tộc lộ diện. Thì ra là thế. Tô Duệ nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, cũng không biết là tin hay là không tin. Nàng trầm ngâm một lát, lại nói, nơi đây quỷ quyệt, đạo hữu nhưng có phát hiện gì sao? Đừng nói nữa. Lương Luân thở dài, ta ở chỗ này mê thất hồi lâu, từ đầu đến cuối không cách nào rời đi mảnh này rừng trúc. Tô đạo hữu ngươi nhìn, những cái kia vừa mới bị chúng ta đấu pháp dư ba phá xấu cây trúc, đảo mắt liền chữa trị như lúc ban đầu, xem ra bày ra trận này chính là vị cao nhân. Tô Duệ quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện những cái kia bị hủy diệt cây trúc lại vô thanh vô tức xuất hiện, trung quanh đã là rừng rậm một mảnh. Hoàn toàn chính xác quỷ dị. Tô Duệ khẽ gật đầu. Lương Luân tiếp tục nói, còn như vậy kéo dài thêm, chỉ sợ cơ duyên muốn rơi vào tay người khác. Nghe qua Thanh Khâu hồ tộc đại danh, Tô đạo hữu đã cũng ở đây, chắc hẳn đối với cái này trận có chút mặt mày. Tô Duệ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thiếp thân cũng là lần đầu tiếp xúc trận này, chỉ cảm thấy nơi này từ thành thiên địa, tuần hoàn qua lại. Muốn rời khỏi, chỉ sợ còn phải tại những khôi lỗi kia trên thân bỏ công sức. Ồ, chỉ giáo cho. Lương Luân hỏi. Chắc hẳn đạo hữu cũng đã gặp qua kiếm khôi rồi. Tô Duệ ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ, một sợi như có như không thất thải sợi tơ tại giữa ngón tay lượn lờ, ta suy đoán, những này kiếm khôi hẳn là bảy trận người bảy hộ trận khôi lỗi. Càng đến gần trận pháp hạch tâm, bọn chúng số lượng thì càng nhiều, thiếp thân chính là lần theo kiếm khôi lưu lại sát phạt chi khí một đường truy tung đến tận đây. Lương Luân nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, nàng này mạch suy nghĩ không kém, mặc dù không biết câm một tổ tại, nhưng cũng chọn đúng phương hướng, cùng tụ linh chỉ dẫn không như mà hợp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ tán thành, cười nói, Tô đạo hữu tuệ nhãn. Mỗ gia bị nhốt đã lâu, chém giết số cố khôi lỗi về sau, cũng mơ hồ phát giác đông nam phương hướng khí cơ khác thường, hình như có một loại nào đó khổng lồ chi vật dẫn dắt trận lực. Phía đông nam, Tô Duệ trong mắt tinh quang lóe lên, đầu ngón tay sợi tơ rút về trong tay áo, không tệ. Kiếm khí lưu lại mạch lạc thật là chỉ hướng kia chỗ. Xem ra đạo hữu cùng ta, trăm sông đổ về một biển. Hai người ánh mắt giao hội, mặc dù đều mang tâm tư, nhưng phá trận mục tiêu lại là nhất trí. Lập tức không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình thu liễm khí tức, hướng phía đông nam bay trốn đi. Đột quang phá không, chúc ảnh chập chờn. Tô Duệ trên mặt mỉm cười, đầu ngón tay nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một sợi như có như không thất thải sợi tơ, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, dư quang thỉnh thoảng đảo qua Lương Nôn kia thân ảnh khôi ngô. Lương Nôn tất nhiên là lòng dạ biết rõ, cũng không nói ra, ba mai kiếm hoàn tại trong tay áo giấu giếm phong mang, vận sức chờ phát động. Mấy chục trượng khoảng cách, tại bọn hắn cảnh giới cỡ này bất quá trước mắt, lại phảng phất cách một đạo vô hình hồng cầu. Cứ như vậy phi độn hẹn 500 dặm, phía trước chúc ảnh bỗng nhiên trở nên thưa thớt, một mảnh chừng trăm trượng phương viên đất trống bỗng nhiên xuất hiện. Trung ương đất trống, bảy đạo thẳng tắp thân ảnh huyền không ba thước, chân không dính bụi. Cái này bảy bộ kiếm khôi, hình dáng tướng mạo cùng lần trước gặp cơ bản giống nhau, trắng thuần cổ áo, khuôn mặt mơ hồ, trống rỗng trong hốc mắt ngân mang không ngừng phụt ra hút vào. Cẩn thận, những khôi lỗi này kết thành kiếm trận. Lương Luân trầm giọng nói. Tô Duệ ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, càng đến gần trận pháp hạch tâm, khôi lỗi số lượng thì càng nhiều, ngay cả kiếm trận đều có xem ra chúng ta không hề đi nhầm phương hướng. Nàng nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay thất thải sợi tơ lặng yên kéo dài, như là linh xà vờn quanh tại nàng cùng Tô Tiểu Hồ quanh người, tạo thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bình chứng. Nhưng vào lúc này, bảy bộ kiếm khôi động, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có bảy đạo nhan sắc khác nhau, uy tích huyền ảo kiếm khí y mắng bắn ra. Bên trái ba bộ kiếm khôi kiếm khí những nơi đi qua, thúy trúc trong nháy mắt khô héo, một cỗ mục nát suy bại tĩnh mịch chi lực tràn ngập, phản phất muốn đem hết thể sinh cơ tức đoạt hầu như không còn. Phía bên phải ba bộ kiếm khôi kiếm khí lại hoàn toàn tương phản, đi tới chỗ, mặt đất lại có chồi non phá đất mà lên, trong nháy mắt sinh trưởng tốt thành bụi gai dây leo, cuốn quanh rào sát mà đến, tràn đầy cuồng bạo vặn bèo sinh cơ. Sinh cùng tử, khô cùng linh, hai loại hoàn toàn tương phản nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau kinh khủng kiếm ý, như là cối xay nghiền ép hướng Lương Luân cùng Tô Duệ. Cùng lúc đó, còn có một đạo hạch tâm kiếm khí từ ở giữa kiếm khôi phát ra, tựa như đóng đô chi trầm, xuyên qua sinh tử, trực chỉ hai người thần hồn. Khô khốc luân chuyển, sinh tử ma diệt. Tô Duệ lông mày cau lại, nàng liếc qua bên cạnh Lương Nôn, mang theo Tô Tiểu Hồ lặng yên lui đến hậu phương, đồng thời hai tay pháp quyết gấp bóp. Vô số thất thải sợi tơ từ nàng trong tay áo bắn ra, ở giữa không trung bệnh ra một trường tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng lung linh lưới lớn. Xoát. Bên trái ba đạo kiếm khí phá không mà đến, chém vào lưới tơ, như là lâm vào vô biên vũ bùn. Mặc dù có thật nhiều sợi tơ bị kiếm khí chặt đứt, nhưng lại tại Tô Duệ thánh khí quán chu trong nháy mắt tái sinh, cuối cùng đem ba đạo khô diệt kiếm khí vây ở tầng tầng lớp lớp thất thải quang kén bên trong. Trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, vụ ánh sáng bay tán loạn, lại khó mà tiến thêm. Một bên khác, Lương Luân cũng quả quyết xuất thủ. Đối mặt phía bên phải ba đạo lôi cuốn lấy vận bẹo sinh cơ bụi gai kiếm khí, cùng cái kia đạo đâm thẳng thần hồn kiếm quang, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, kiếm quyết dẫn động. Cong. Thử lôi, định quang song kiếm tề xuất. Tử lôi kiếm hoàn lôi quang bạo liệt, hóa thành một đầu gào thét lôi long, ngang nhiên đụng vào kia điên cuồng phát sinh bụi gai kiếm khí bên trong. Lôi đỉnh kiếm ý trổ đến, cuồng bạo sinh cơ bị ngạnh sinh sinh xé rách, vô số vừa sinh sôi bụi gai dây leo trong nháy mắt biến thành than cốc. Định quang kiếm hoàn thì dẫn dắt ánh sao đầy trời, ở giữa không trung vẽ ra một đạo kiếm quang vòng, đem kia đâm thẳng thần hồn kiếm khí một mực khóa tại trong vòng. Vành, vành, hai nơi chém giết đều bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, lôi quang, tinh mảnh, bụi gai mảnh vỡ lẫn nhau khuấy động, đem đất chống biên giới thúy trúc xoắn nát một mảng lớn. Nhưng mà kia hạch tâm khôi lỗi kiếm khí dị thường cô động, kính hồ chẳng sao lại bị nó xé mở một đầu khe hở, một đạo như có như không kiếm khí từ đó bắn ra. Mặc dù đạo kiếm khí này uy lực bị suy yếu hơn phân nửa, dư thế lại vẫn không thể khinh thường, mang theo hàn ý lạnh lẽo, đâm thẳng Lương Nôn mi tâm. Hừ. Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, không tránh không né, tay phải ngón giữa và ngón trỏ khép lại, một đạo hỗn độn kiếm khí y mắng điểm ra, phát sau mà đến trước. Phốc. Hỗn độn kiếm khí điểm trúng kia khôi lỗi kiếm khí sát na, như là canh sôi rọi tuyết, vô thanh vô tức ở giữa liền đem kia kiếm ý bén nhọn triệt để tan rã, cuối cùng quy về hư vô. Tốt huyền diệu phá pháp kiếm khí. Tô Duệ dư quang thoáng nhìn một màn này, trong lòng thầm run. Nàng dệt mệnh tuyến vây khốn ba đạo khô diệt kiếm khí đã là phân tâm dùng nhiều, người này có thể đồng thời đối cứng bốn đạo kiếm khí, mà lại cử trọng lực hình, phá đến gọn gàng. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao phát ra chi kiếm khí có thể phản bản quy nguyên? Tô Duệ hai mắt nhắm lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia cảnh giác. Nhưng vào lúc này, kiếm khôi xuất thủ lần nữa. Trong nháy mắt, trong rừng trúc kiếm khí tung hành, thất kiếm khôi thân hình như quỷ mị dao động, khô khốc sinh tử khí luân chuyển, lại ẩn ẩn đem Lương Luân cùng Tô Duệ chia cắt ra đến. Tô Duệ váy dài tung bay, ngàn vạn thất thải sợi tơ như linh xà của vũ, dệt thành một trường che khuất bầu trời lưu quang lưới lớn. Kiếm khôi kiếm khí đụng vào trong lưới, bị tầng tầng lớp lớp sợi tơ không ngừng làm hao mòn, như là lâm vào vũng bùn hung thú, vẫn gào thét dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát. Nàng chỉ quyết biến ảo không ngừng, sợi tơ quần quần tái sinh, nhìn như toàn lực của nhau, nhưng sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại có một tia tình quang dầu dếm. Một bên khác, Lương Nôn đồng dạng chưa đem hết toàn lực, mặc dù nhìn như kiếm ý bừng bừng phân chấn, nhưng kỳ thật hơn phân nửa lực chú ý đều đang chăm chú Tô Duệ chiến đấu. Hai người đều mang tâm tư, mượn nhờ kiếm khôi kiếm trận chi lực, tham dò thần thông của đối phương thủ đoạn. Đồng nhiên, một bộ kiếm khôi từ loạn bên trong mà ra, tốc độ cực nhanh. Tô Duệ làm bộ muốn lao vào, lại tại dệt mệnh tuyến biên giới lộ ra một cái khe, bị kiếm kia khôi nắm lấy cơ hội, chém về phía xa xa Lương Nôn. Cái này khô khốc giao thế một kiếm, uy lực lớn. Đạo hữu coi chừng. Tô Duệ trong miệng kinh hô, nhưng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ, ngược lại thả ra thần thức, đang âm thầm quan sát Lương Nôn pháp lực lưu chuyển. Lương Nôn trong lòng cười lạnh, trở lại chém ra một kiếm. Tử lôi kiếm hoàn dẫn động tam đại thần lôi, trong chốc lát lôi quang nổ tung, kiếm khí bay lên, lấy thế tồi khô lạp hủ đèm kiếm kia khôi một phân thành hai. Đủ rồi. Tô Duệ đạo hữu, chúng ta không cần còn như vậy lẫn nhau thăm dò. Lương Nôn giơ kiếm giữa trời, thản nhiên nói, cái này khô khốc kiếm trận tuy có chút môn đạo, nhưng bằng hai người chúng ta, thật muốn toàn lực hành động, phá đi khách khí. Làm gì ở đây đổ hao tổn pháp lực, cho hết thời gian. Tô Duệ lui lại một bước, ra vẻ kinh ngạc nói, đạo hữu lời ấy ý gì? Tô đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Này bí cảnh mở ra, tuyệt không phải chỉ có người ta tiến vào, cựu trọng phủ chín vị yêu thánh đồng dạng xâm nhập nơi đây. Mặc dù cựu trọng phủ cũng không phải bền chắc như thép, nhưng ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể hay không trước liên thủ giải quyết chúng ta hai cái này ngoại nhân. Tô Duệ nghe xong, ánh mắt chớp động, cũng không có trả lời ngay. Lương Nôn lại nói, nơi đây hung hiểm quỷ quyệt, ngoài có kỳ trận phong tỏa, bên trong có cường địch vây quanh. Hai người chúng ta nếu là đơn đả độc đấu, khó đảm bảo không bị trở thành người khác đá đặt chân. Chỉ có chân thành hợp tác, mới có hy vọng loạn bên trong thủ lợi. Nói đến đây, mũi kiếm hơi đổi, chỉ hướng còn tại vận chuyển khô khốc kiếm trận, ngựa khí chém đinh chặt sát, như lại như thế đề phòng, lẫn nhau thăm dò, không bằng chính là ở đây mỗi người đi một ngả, các tìm vận may đi. Lựa chọn như thế nào, toàn bằng đạo hữu nhất nghiệm. Tô Duệ nghe xong, sắc mặt biến hóa không chừng. Hoàn toàn chính xác, mình đến từ trăm sông minh, đối cựu trọng phủ yêu thánh đến nói là chính cống ngoại nhân. Mặc dù Nam Cung lưới đao cực lực mời mình cân bằng hai bên thực lực, chỉ khi nào bọn hắn phương này đã thế, sẽ như thế nào đối đãi mình còn rất khó nói. Vạn nhất bọn hắn tá ma giết lửa, vậy mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Nghĩ tới đây, Tô Duệ trong lòng đã có quyết sách. Đạo hưu nói cực phải. Nàng nhuận miệng cười, nơi đây hung hiểm, hợp tác cùng có lợi. Cái này đồ bỏ kiếm trận, liền trước phá nó. Lời còn chưa dứt, nàng miệng thơm khẽ nhếch, một viên lưu chuyển lên mê ly phấn hà, hình như hồ mắt ngọc bích quay tròn bày ra. Hồ tâm cảnh, mở. Ngọc bích huyền không, phấn hà tăng gọn, trong chốc lát bao phủ trăm trượng rừng trúc. Kia bảy độ nguyên bản đằng đằng sát khí, vận chuyển như vòng kiếm khôi, động tác đống nhiên chỉ trệ, như là lâm vào sền sệt hồ phách. Trống rỗng trong hốc mắt ngân mang điên cuồng lấp lóe, lẫn nhau ở giữa khí tức kết nối tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu. Chính là cái này một cái chớp mắt cơ hội. Tô Duệ ngón tay nhỏ nhắn như đánh đàn dây cùng, lăng không liên đạn. Xuy xuy xuy. Mấy chục đạo dệt mệnh tuyến phá không kích xạ, cuốn lên khoảng cách gần nhất hai cỗ kiếm khôi. Pháp lực vận chuyển phía dưới, hai cỗ bị dệt mệnh tuyến khống chế kiếm khôi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, kiếm khí trong tay tăng vọt, hung hăng chém về phía cách đó không xa đồng bạn. Tốt. Lương Luân cởi mở cười một tiếng. Hắn không còn lưu thủ, kiếm quyết dẫn động, từ lôi, lăng thiên song kiếm cùng băng lên. Một đạo là xé rách trường không cuồng bạo lôi long, một đạo là đông kết vạn vật thương bạch băng sông. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng tràn trề không gì chống đỡ nổi kiếm ý, hướng xa xa kiếm khôi cọ rửa mà đi. Bèn, 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 kiếm khí tung hành, khôi lỗi vỡ vụn. Tại Tô Duệ hồ tâm tính quấy nhiều dưới, kiếm khôi kiếm trận xuất hiện to lớn sơ hở, khô cốc luân chuyển cân bằng bị triệt để đánh vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản hai người thế công. Cũng liền trong phiên khắc, bảy bộ cường đại kiếm khôi tại hai người ăn ý phối hợp xuống tan thành mây khói. Trung ương đất trống chỉ còn lại khuấy động kiếm khí dư ba và chưa tan hết phấn hà lưu quang. Tô Duệ làm tay khẽ hơi, hồ tâm cảnh ngọc bích quay tròn bay trở về trong tay áo. Nàng nhìn về phía Lương Nôn, xinh đẹp cười nói, đạo hữu kiếm pháp phản bản quy nguyên, coi là thật khiến thiếp thân mở rộng tầm mắt. Bất quá thiếp thân còn có một chuyện không rõ có thể hay không chỉ giáo. Lương Nôn gật đầu nói, như là đã kết thành đồng minh, đương nhiên cần thẳng thắn, không biết đạo hữu có gì nghi hoặc, nếu không chạm đến ranh giới cuối cùng, tại hạ tự nhiên cáo chi. Xin hỏi đạo hữu, bên cạnh ngươi vì sao không có vật chứa? Tô Duệ trầm giọng hỏi. Vật chứa? Lương Nôn nghe được cái từ này, trong lòng hơi kinh hãi, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, bởi vì tiềm thức cảm giác nói cho hắn biết, vấn đề này không phải bình thường, nếu như trả lời không tốt, mình sợ rằng sẽ lộ tẩy. Vật chứa? Đến cùng cái gì là vật chứa? Nàng tại sao muốn hỏi như vậy? Trong chốc ngắn này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thần thức đảo qua toàn trường. Đột nhiên, hắn chú ý tới Tô Duệ sau lưng Tô Tiểu Hồ. Là mới kịch chiến khô khốc kiếm trận, kiếm khí tung hành, rất có hung hiểm, đứng tại Tô Duệ góc độ, cách làm ổn thỏa nhất hẳn là đem Tô Tiểu Hồ thu nhập không gian pháp bảo, để tránh nó trở thành liên lụy. Nhưng Tô Duệ chẳng những không có làm như thế, phản mà từ đầu tới cuối để nàng kề sát ở sau lưng mình, cái này rất không tầm thường. Lại liên tưởng đến tế đàn bên ngoài, hữu trọng phụ chín vị yêu thánh, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều riêng phần mình mang theo một tạo hóa cảnh hậu bối. Vân Tiêu Giao cùng Vân Miểu, Trảm Nhạc đợi cùng ứng vô thiện, thậm chí ngay cả Nam Cung Lưỡi Đao, tại đã mất đi Nam Cung Lễ về sau, lại không tiếp cướp đoạt Hùng Nguyệt Nhi cũng phải mang theo một cái. Cái này tuyệt không phải trùng hợp, cũng không dịu dắt hậu bối đơn giản như vậy. Chẳng lẽ những này bị mang vào tạo hóa cảnh tu sĩ chính là Tô Duệ trong miệng vật chứa? Lương Luân trong lòng điện quang thạch hỏa chuyển qua mấy cái suy nghĩ, trên mặt lại là bất động như núi, cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, ta làm việc từ trước đến nay không theo vết cũ. Cái này vật chứa a? Hắn cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt đảo qua Tô Duệ sau lưng Tô Tiểu Hồ, có ý riêng, chẳng lẽ không phải như đạo hữu sau lưng vị tiểu hữu này? Bất quá mỗi ra vật chứa tự có diệu dụng, giờ phút này ngược lại không tiện bày ra tại người trước. Ồ, Tô Duệ lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, hẳn là đạo hữu còn có khác pháp môn, có thể tránh né cái này huyền linh nguyên sát ăn mòn. Chương 2441, trận nhãn quái vật chương 2441, trận nhãn quái vật huyền linh nguyên sát. Lại là một cái hắn chưa từng nghe qua đồ vật. Lương Luân tâm niệm như điện, trên mặt lại biểu hiện được không thèm quan tâm, ha ha cười nói, huyền linh nguyên sát mặc dù lợi hại, nhưng mộ gia tại nhân tộc tập được bí pháp, tự có đường hóa giải, không nhọc Tô đạo hữu hao tâm tổn trí. Ngược lại là đạo hữu ngươi, mang theo cái vướng víu ở bên người, đã muốn phân tâm bảo vệ, lại sợ gặp vạ lây, chẳng lẽ không phải bó tay bó chân? Tô Duệ nghe xong, sắc mặt càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới đạo hữu có thủ đoạn như thế, có thể tự hành hóa giải. Cái này huyền linh nguyên sát vô hình vô chất, chuyên môn ăn mòn thánh cảnh tu sĩ bản nguyên thánh khí, chúng ta thân phụ thánh khí người, nếu không có vật chứa chia sẻ, ở chỗ này đơn giản nửa bước khó đi. Đạo hữu bên cạnh cũng không vật chứa, nhưng lại không bị ảnh hưởng, coi là thật không thể tưởng tượng. Lương Luân nghe đến đó, trong nháy mắt hiểu rõ, chắc không được mình không có cảm giác nào, nguyên lai cái này huyền linh nguyên sát chuyên khắc thánh cảnh cường giả, mình mặc dù có thể cùng yêu thánh so chiêu, nhưng bản thân cũng không thánh khí, bởi vậy không bị ảnh hưởng. Lại tử quan sát kỹ Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ, hai người khí tức quả nhiên lấy một loại cực kỳ bí ẩn phương thức tương hỗ kết nối. Thì ra là thế. Lương Luân trong lòng lại không nửa phần nghi hoặc. Tô Duệ nhất định là đem xâm nhập tự thân huyền linh nguyên sát thông qua bí pháp chuyển rời đến Tô Tiểu Hồ thể nội. Tô Tiểu Hồ bản thân cảnh giới chưa đến thánh cảnh, thể nội không có thánh khí làm huyền linh nguyên sát ăn mòn căn cơ, cho nên mà không bị ảnh hưởng, đây cũng là cái gọi là vật chứa. Nguyên nhân chính là cái này vật chứa lúc cần phải khắc chia sẻ cái kia quỷ dị nguyên sát chi lực, cho nên tuyệt không thể nhập ngăn cách trong ngoài không gian pháp bảo bên trong, nhất định phải tùy thân mang theo. Lại hai người khoảng cách tất không thể cách xa nhau quá xa, nếu không bí pháp gián đoạn, Tô Duệ tự thân liền phải thừa nhận huyền linh nguyên sát ăn mòn nỗi khổ. Lúc trước hắn thấy, cựu trọng phủ chúng yêu thánh đều mang tạo hóa cảnh hậu bối, Nam Cung Lưỡi Đao cướp đoạt Hùng Nguyệt Nhi, hết thể dị thường, giờ phút này đều đã bỗng nhiên quan thông, xác nhận không thể nghi ngờ. Đối mặt Tô Duệ nghi hoặc, Lương Luân ra vẻ trầm ngâm, một lát sau thấp giọng nói, huyền linh nguyên sát hoàn toàn chính xác kinh khủng, nào đó tuy có bí pháp có thể ngăn cản, lại cũng chỉ là kế hóa binh, cũng không thể triệt để hóa giải chờ rời đi cái này bí cảnh về sau, còn cần thời gian chậm rãi tiêu trừ thể nội còn sót lại huyền linh nguyên sát. Tô Duệ nghe xong, cao mày nói, đạo hưu cử động lần này chẳng phải là sẽ lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Vì sao không sớm chuẩn bị một cái vật chứa? Lương Luân cười nói, mang theo vật chứa ở bên cạnh, cố nhiên có thể triệt tiêu huyền linh nguyên sát, nhưng lần này bí cảnh chi hành nhất định bó tay bó chân. bản tọa liệu định nơi đây có đại cơ duyên, thà rằng độc thân độc sống, cho dù ngày sau chôn xuống lo lắng âm thầm, cũng thắng qua thêm một cái cản tay vương hữu. Thì ra là thế. Tô Duệ khẽ gật đầu, sau đó nhuyễn miệng cười, đạo hữu lời ấy cũng có đạo lý, lấy hay bỏ chi đạo, tuần hồ một lòng thôi. Thiếp thân sở dĩ mang theo tiểu hồ đến đây, cũng là không được đầy đủ vì cái này vật chứa chi dụng. Nàng đưa tay, nhẹ khẽ vuốt phủ Tô tiểu hồ đỉnh đầu, đứa nhỏ này là ta Thanh Khâu hồ tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tư tốt nhất người, lần này bí cảnh mở ra, hung hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại. Thiếp thân mang nàng đến, cũng là cất vì nàng như một phần tạo hóa, gặp một phen việc đời tâm tư. Nếu có thể tại hiểm cảnh bên trong ma luyện đạo tâm, tìm được một tia cơ duyên, nàng ngày sau tu hành rất có ích lợi. Duy gì? Tô tiểu hồ ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Lương Luân thì là cười ha ha một tiếng, đạo hữu đợi hậu bối khẩn thiết chi tâm, làm cho người cảm phục. Mỗ gia độc lai độc vãng đã quen, ngược lại là có chút hâm mộ các ngươi bực này nội tình thâm hậu, truyền thừa có thứ tự thế gia đại tộc. Không cần phân tâm bảo vệ, lại cũng thiếu phần này thừa kế hương hỏa lo lắng. Hắn lời nói này đã chỉ ra mình không ràng buộc, lại nâng Thanh Khâu hồ tộc, lộ ra bằng phẳng tự nhiên. Tô Duệ khỏe miệng ý cười sâu chút, ánh mắt tại Lương Luân tấm kia dâu quai nón trải rộng trên mặt đảo qua, khẽ bước cằm, đạo hữu quá khen, đều có duyên phận thôi. Đến tận đây, giữa hai người kia phần vô hình đề phòng cùng thăm dò mặc dù chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng ngôn từ ở giữa rõ ràng so lần đầu gặp lúc nhiều hơn mấy phần lòng. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nếu như ta không có đoán sai, trận nhãn hẳn là liền tại phụ cận. Lương Ngôn tiếp tục nói. Ừm. Tô Duệ nhẹ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau lưng nàng hồ tâm kính khẽ chấn động, một đạo kính chỉ riêng đống nhiên bắn ra, nhắm ngay nào đó cái phương vị. Liền tại phía trước cách đó không xa, ước chừng khoảng 500 dặm. Tô Duệ mười phần chắc chắn nói. Đi. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lần theo hồ tâm kính chỉ dẫn phương hướng tiến lên. 500 dặm lộ trình, lấy tu vi của hai người, nếu như tại ngoại giới chỉ cần tâm niệm vừa động, chớp mắt là tới. Nhưng ở này quỷ dị trong rừng trúc, hai người cũng không dám quá nhanh, không có sử dụng đột quang, mà là đi bộ hành động. Vượt quá hai người đằng trước, càng đi về phía trước, quanh mình cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Nguyên bản xanh tươi lướt át tự trúc, màu sắc lại bắt đầu trở nên ảm đạm thâm trầm, phản phất bị một loại nào đó vô hình ô uế nhuộm dần. Lá trúc không còn vang xào xạc, ngược lại lộ ra một cỗ tĩnh mịch nặng nề. Trong không khí tràn ngập cỏ cây thanh khí sớm đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi cảm giác đè nén, cả vùng không gian tựa hồ cũng đang vặn vẹo biến hình. Cẩn thận! Lương Luân trầm giọng nhắc nhở. Tô Duệ cũng là sắc mặt nghiêm túc, dệt mệnh tuyến sớm đã tế ra, vờn quanh bốn phía, đem Tô Tiểu Hồ hộ ở trong đó. Lại đi một lát, trung quanh cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Dưới chân mặt đất trở nên vũng bùn sền sệt, mỗi một bước đặt xuống đều phảng phất dẫm tại hư thối huyết đục phía trên, phát ra ầm ầm rất nhỏ tiếng vang. Trung quanh rừng trúc cảm đạm vô quang, gốc rễ chảy ra đỏ sẫm gần hắc ô chọc chất lỏng, một cỗ hôi thối huyết tinh chi khí ở giữa không trùng tràn ngập, làm cho người nghe ngóng muốn nói. Tốt đồng khí tức hôi thối. Tô Duệ lông mày cau lại. Dù là nàng thân là yêu thánh, kiến thức rộng rãi, giờ phút này lại cũng có chút mê mang, không biết cỗ này hư thối khí tức đến cùng là cái gì. Nhưng vào lúc này, Tô Tiểu Hồ đột nhiên hét lên nhất thanh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lương Luân cùng Tô Duệ đồng thời xem ra, chỉ gặp nàng này thân thể run như run rẩy, nếu không phải Tô Duệ kịp thời nâng, nàng cơ hồ liền muốn ngồi sập xuống đất. Người thấy cái gì? Lương Luân nhíu mày hỏi. Màu đỏ sẫm dây leo, huyết sát xúc tu. Bọn chúng đang ăn uống ta chân linh. Tô Tiểu Hồ nói xong lời cuối cùng, hai mắt bởi vì hoảng sợ mà trừng đến lớn trừng cái đấu, hốc mắt cơ hồ muốn nứt mở. Lương Luân cùng Tô Duệ liếc nhau, trong lòng hiểu rõ, nhất định là Tô Tiểu Hồ tu vi quá yếu, không chịu nổi cỗ này tà khí, đến mức tâm trí bị hao tổn, xuất hiện ảo giác. Tiểu Hồ, ngưng thần thủ tâm, chớ có bị tà ma ngoại đạo chỗ xâm. Tô Duệ nói, trong tay hào quang ngưng tụ, một trường đặt tại Tô Tiểu Hồ đỉnh đầu. Từng kia từng sợi màu hồng hào quang từ nàng lòng bàn tay tuôn ra, thông qua huyệt bách hội rót vào Tô Tiểu Hồ thể nội. Sau một lát, Tô Tiểu Hồ ánh mắt dần dần thanh tịnh, mặc dù thân thể sẽ còn không bị khống chế run rẩy, nhưng này cô ý sợ hãi đã tiêu tán không ít. Nơi đây trận nhãn cùng toàn bộ rừng trúc ý cảnh hoàn toàn khác biệt, xem ra nơi này so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc nói, Tô đạo hữu nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể để cho Tô Tiểu Hồ thụ thương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lương Luân nhắc nhở, yên tâm, thiếp thân minh bạch. Tô Duệ nhẹ gật đầu. Lương Luân đem kiếm hoàn tế ra, tam sắc kiếm quang vờn quanh thân, chúng ta không muốn áp sát quá gần, bản tọa đến xung phong, ngươi ở phía sau chú ý quan sát, như có dị động, kịp thời xuất thủ. Tô Duệ nghe xong, không có nhiều lời, đem hồ tâm kính tế lên đỉnh đầu, nhu hỏa kính chiếu sáng triệt tứ phương. Hai người một trước một sau, hướng phía câm một trận nhãn vị trí tới gần. Đi chỉ chốc lát, phía trước rộng mở trong sáng, chỉ gặp một mảnh nhìn không thấy bờ đỏ sẫm máu chiều đập vào mi mắt. Đậm đặc huyết tương giống như là đun sôi, từ ngực bước lên tinh hồng bạc khí, mỗi một lần vỡ tan đều phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông tanh hôi cùng ô uế bán niệm. Máu chiều trung ương, một cái khó nói lên lời kinh khủng chi vật chính đang chậm rãi núp đích, gây dựng lại. Kia là từ vô số chân cụt tay đứt, vằn mèo tạm phủ, vỡ vụn xương sọ cưỡng ép hợp lại mà thành cự vật. Mập mạp trên thân thể, khảm đầy dây rủa kêu gào một nửa thân thể, một cây từ mấy chục đầu người cánh tay vặn thành cánh tay cuối cùng, thình lình mọc ra ba cái biểu lộ khác nhau, thống khổ vặn mèo đầu lâu. Núp đích phần bụng đã nứt ra một cái miệng khổng lồ, bên trong lại duỗi ra hai cái nhỏ bé đầu lâu, răng sâm bạch, y mắng gào thét. Vật này tựa hồ không có cố định hình thái, thời khắc tại sụp đổ cùng tái tạo biên giới dây rủa. Mỗi một lần núp nhích đều nương theo lấy huyết đục xé rách lại mạnh mẽ dán lại dính chặt tâm thành, đồng thời tản mát ra hỗn loạn cùng hung lệ khí tức. Đây là vật gì? Tô Duệ ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tô Tiểu Hồ càng là tâm thần bị chấn, vô ý thức co lại sau lưng Tô Duệ, căn bản không dám nhìn thẳng máu triều bên trong quái vật. Ngoại trừ quái vật này bên ngoài, máu triều chung quanh còn có 12 cỗ kiếm khôi, như là trầm mặc bộ địa, lặng lặng đứng lặng. Bọn chúng vẫn như cũ thân mang trắng thuần cổ áo, nhưng nguyên bản trống rông hốc mắt đã bị hai đoàn sền sệt nhúc nhích đỏ sẫm huyết quang thay thế, liền ngay cả thanh linh kiếm ý cũng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một loại bao hàm đoán độc huyết tinh sắc ý. Cầm một đâu? Lương Luân trong lòng trầm xuống. Thụ Linh lão giả cảm ứng được trận nhãn vị trí, rõ ràng chính là ở đây. Nhưng trước mắt chỉ có mảnh này ô hế máu triều cùng đầu này làm cho người buồn nôn quái vật. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói cầm một ngay ở chỗ này sao? Lương Luân bí mật truyền âm hỏi. Lão phu cũng không biết a. Ta bí thuật tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, cơm mục nhất định ngay ở chỗ này, nhưng vì sao lại là như thế này? Thụ Linh lão giả thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, giọng nói vô cùng vì kinh ngạc. Ngươi xác định không có tính sai? Lương Ngôn nhíu mày hỏi. Tuyệt đối không sai. Liền xem như hiện tại, ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được cơm mục tồn tại, chỉ là không biết nó giấu ở nơi nào. Thụ Linh lão giả chắc chắn nói. Lương Ngôn nghe xong, hai mắt nhắm lại. Trước mắt mảnh đất trống này, thần thức nhìn qua có thể biết ngay, căn bản không có chỗ ẩn giấu. Nếu như nói cơm mục thật ở chỗ này, kia liền chỉ có một khả năng. Ánh mắt của hắn rơi vào máu triều bên trong, cái kia vặn bẹo quái vật trên thân. Cùng lúc đó, Tô Duệ thanh âm cũng từ phía sau truyền đến, ta nhìn cái này vật dơ bẩn chính là trận nhãn biến thành. Trận này đã bị tà lực ô nhiễm, trận nhãn dị biến, như không đem hủy đi, người ta đều muốn bị vây chết tại cái này ô hế máu triều bên trong. Lương Luân ánh mắt như điện, đảo qua kia không ngừng núp ních trọng tổ huyết nục quái vật, cùng khắp trung quanh 12 cỗ tản ra quỷ dị huyết quang kiếm khôi. Bản tọa cũng đang có ý này, chỉ là quái vật này 10 phần quỷ dị, không tốt tùy tiện động thủ. Lương Luân trầm giọng nói, thiếp thân hồ tâm kính có thể diễn hóa hư ảo thế thân, không nếu như để cho ta trước thăm dò. Cũng tốt. Lương Luân khẽ gật đầu, nghiêng người lui qua một bên. Tô Duệ tay phải liền chút, hồ tâm kính hào quang lưu chuyển, một lát sau từ đó đi ra hai tên hư ảo bóng hình xinh đẹp, dung mạo khí tức đều cùng nàng giống nhau như lúc. Hai nàng này nhìn nhau cười một tiếng, không có nửa điểm do dự, đồng thời đi hướng máu triều. Ngay tại các nàng tới gần máu triều trong nháy mắt, quái vật kia tựa hồ bị bừng tỉnh, phần bụng miệng lớn đống nhiên vỡ ra, bên trong hai cái đầu y mắng gào thét, một cỗ kinh khủng hấp lực đống nhiên bộc phát. Phốc phốc. Bên trong một cái huyễn ảnh thậm chí không kịp dãy rủa, liền bị nạnh sinh sinh đập vỡ vụn, hóa thành một sợi phấn hà không có vào kia núc nhích tiết hầu. Cùng lúc đó, kia từ mấy chục đầu người cánh tay vận thành to lớn cánh tay bỗng nhiên quét ngang, cuối cùng ba cái đầu sáu con mắt đồng thời sáng lên đỏ sẫm tạc quang. Xoát, xoát, xoát. Ba đạo cô động như thực chất máu cương bắn ra. Những nơi đi qua, không gian lưu lại thật lâu không tiêu tan ô uế vết cháy. Huyễn ảnh thân pháp linh động, hiểm hiểm né qua hai đạo, lại bị đạo thứ ba máu cương ngay ngược xuyên qua. Bị đánh trúng trong nháy mắt, nàng toàn bộ thân hình như lưu ly từng khúc rạn nứt, lập tức phanh một tiếng nổ thành đầy trời vụn ánh sáng. Vật này không đơn giản a. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta Thiên Hồ Huyễn Thân cũng không phải là đơn giản huyễn thuật, bên trong một cái có ta ba thành công lực, không nghĩ tới sẽ bị máu này cương một kích phá xấu. Lương Luân nghe xong, đồng dạng trong lòng run lên. Yêu thánh ba thành công lực huyễn thân, thế mà bị một kích đánh nát. Quái vật này đến cùng là lai lịch gì? Giống. Ngay tại hai người kinh nghi bất định thời khắc, máu triều trung ương quái vật đột nhiên phát ra chấn thiên gào thét. Kia tử vô số thống khổ gương mặt tạo thành thân hình khổng lồ kịch liệt lúc đích. 12 cố vờn quanh máu triều kiếm khôi, trong hốc mắt đỏ sẫm huyết quang cũng đống nhiên tăng gọn. Bọn chúng động. 12 đạo trắng thuần thân ảnh hóa thành xé rách không gian trắng bệnh lưu quang, lôi cuốn lấy ngập trời oán độc cùng ô hế huyết khí, lao thẳng tới Lương Luân cùng Tô Duệ. Kiếm chưa đến, kia cố mục nát hồn thực phách gió tanh đã đập vào mặt. Bảo vệ cẩn thận ngươi Tô tiểu hổ. Lương Luân chìm quát một tiếng, ba mai kiếm hoàn ứng thanh cùng vang lên. Từ lôi, lị quang, lang tiên ba kiếm bay lên không, nên hướng tấn công mạnh mà đến kiếm khôi. Tô Duệ phản ứng cũng là cực nhanh, làm giơ tay lên, dệt mệnh tuyến ở giữa không trung giăng khắp nơi, đem tự thân cùng Tô Tiểu Hồ tầng tầng bao khỏa, hình thành một viên tỏa ra ánh sáng lung linh cái lớn. Cùng lúc đó, đỉnh đầu nàng hồ tâm kính hào quang đại thịnh, một đạo phấn hồng cổ sáng bắn thẳng đến quái vật bản thể, y đồ quái nhiễu điều khiển. Máu triều trung ương, đoàn kia huyết nhục đống nhiên cuộn, vô số chân cụt tay đứt điên của quái, lại tại quái vật trước ngực nạnh sinh sinh chen ra một con vằn vện tia máu to lớn ánh mắt. Ánh mắt đống nhiên mở ra, một đạo ô uế đỏ sẫm tà quang nổ bắn ra mà ra, hung hăng đụng vào hồ tâm kính phấn hào quang trụ. Xuy, chói hai dao minh âm thanh bên trong. Phấn hào quang trụ như là đụng vào đá ngầm dòng nước xiết, trong nháy mắt tán loạn. Đỏ sầm tà quang dư thế không giảm, mang theo khí tức quỷ dị, đảo ngược ăn mòn hồ tâm kính bảo quang. Tô Duệ biến sắc, đội vàng đem pháp lực quán chú trong đó, đã thấy kia phương ngọc bích kịch liệt rung động, hào quang mắt trần có thể thấy phai nhạt xuống. Làm sao có thể? Tô Duệ ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Chương 2442, quỷ dị kiếm trận chương 2442, quỷ dị kiếm trận hồ tâm kính chính là thành khâu hồ tộc bí truyền chi bảo, Tô Duệ dùng cái này kính đối địch, mọi việc đều thuận lợi, hôm nay lại bị một đạo quỷ dị tà quang ăn mòn. Để nàng làm sao không kinh? Cuối cùng là thứ quỷ gì? Tô Duệ sắc mặt kinh nghi bất định, đưa tay liên tiếp đánh ra số đạo pháp quyết, thật vất vả mới khu trừ trong kính tà quang, ổn định mình bản mệnh pháp bảo. Nhưng còn không đợi nàng có động tác kế tiếp, lang lệ kiếm khí đã từ khía cạnh đánh tới. Lại là 9 tên kiếm khôi đồng thời xuất thủ, 9 đạo trắng bệnh kiếm quang như rắn độc xuất động, đâm thẳng Tô Duệ hộ thân quang kén chỗ bạc được. Kiếm thế hạo đãng công chính, tràn ngập huyền huyền chi khí. Lúc này Tô Duệ đang toàn lực vững chắc hộ tâm kính, trong lúc đội vã lại không kịp hóa giải, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hộ thân quang kén bị kiếm khí xuyên thủng. Coi chừng. Lương Luân quát to một tiếng, tay trái kiếm quyết gấp dẫn, định quang kiếm hoàn vù vù rung động, hóa thành một đạo tinh hồng phát sau mà đến trước, đinh 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 mấy tiếng giòn vang, vô cùng tinh chuẩn chặn đứng đánh út về phía Tô Duệ kiếm khí. Kiếm khí va chạm, tinh mảnh cùng trắng bệnh lưu quang vang khắp nơi. Tô Duệ áp lực chợt giảm, lấy lại tinh thần, thấp quát nhất thanh, đà tạ đạo hữu. Nàng mười ngón như gảy dây đàn, dệt mệnh tuyến thải quang tăng gọn, tầng tầng lớp lớp lưới ánh sáng trong nháy mắt kiềm chế, đem tới gần mình số cố khôi lỗi ngăn tại 10 trượng bên ngoài, ngay sau đó hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Rất nhanh, nàng liền rời đi kiếm khôi vòng đây. Nguy hiểm thật. Tô Duệ ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Nàng không có nghĩ tới những thứ này kiếm khôi khíu giác nhạy cảm như thế, tại kia huyết đục quái vật bắn ra tà quang trong nháy mắt liền đã sớm chỗ đứng, thừa dịp mình vững chắc pháp bảo trong nháy mắt thi triển lăng lệ thế công, thật đúng là khó lòng phòng bị. Những này kiếm khôi, mỗi một cái đều là chuẩn thánh cấp bậc, đối phó 3-4 còn tốt, đối phó 9 cái thực sự phí sức. Chớ nói chi là còn có máu chiều bên trong cái kia bị dị quái vật. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng lại liếc nhìn xa xa Lương Nôn. Còn tốt, gặp người này, nếu không chỉ bằng vào sức một mình ta, chỉ sợ đi không ra trận này. Đang suy nghĩ ở giữa, kiếm khôi lại lần nữa công tới. Lần này cũng không có nhằm vào Tô Duệ một người, nhưng gặp 12 kiếm khôi thân hình đỗng nhiên giao thoa, bộ pháp đạp trên huyền ảo quy tích, lại ẩn ẩn hô ứng chu thiên tinh thần phương bị. Bọn chúng kiếm quang trong tay màu sắc biến ảo, hoặc rực như liệt dương, hoặc lạnh giống như băng phách, hoặc nặng nề như sơn nhạc, hoặc mở mịt như lưu phong. 12 cỗ hoàn toàn khác biệt bảng bạc kiếm ý trong nháy mắt bộc phát. Ầm ầm, một tòa cự đại từ vô số kiếm quang phủ văn tạo thành hư miễn kiếm trận chống rông hiện, đem Lương luôn cùng Tô Duệ một mực bao phủ trong đó. Trận đồ luân chuyển, 12 loại thuộc tính khác biệt kiếm khí sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, hoặc hóa lôi đỉnh vạn quân oanh đỉnh mà xuống, hoặc ngưng địa thứ phong mang phá đất mà lên, hoặc dẫn hư không kẽ nước y mắng rào sát. Uy thế so trước đó khô khốc kiếm trận đâu chỉ mạnh mấy lần. Toàn bộ không gian đều tại kiếm trận vĩ lực hạ có chút rung động. Không tốt. Lương Luân thân là kiếm đạo tông sư, liếc mắt liền nhìn ra kiếm này trận huyền diệu vô tận, không phải bình thường người sáng tạo. Hắn không dám chậm trễ chút nào, từ lôi, đi quang, lăng thiên ba kiếm tế xuất, trước người diễn hóa xuất khác biệt kiếm đạo sát chiêu, dùng cái này chống cự kiếm khôi công kích. Tô Duệ cũng là sắc mặt nghiêm túc, quanh thân pháp lực khuấy động, diện mệnh tuyến bị nàng thôi động đến cực hạn. Tại 12 kiếm khôi ở giữa vặn bèo quấn quanh, ý đồ nhiễu loạn trận pháp khí cơ. Nhưng mà kiếm trận huyền diệu, sinh sôi không ngừng, cũng không bị nàng dệt mệnh tuyến nhiễu loạn, ngược lại vận chuyển đến càng thêm trôi chảy. 12 loại thuộc tính khác lạ kiếm khí thay nhau đánh kích, như sóng dữ vô bờ, không ngừng không nghỉ. Cứ như vậy, trong rừng trúc xuất hiện một màn quỷ dị. Tô Duệ cùng Lương Ôn, một cái là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả, một cái là đủ để địch nổi thánh cảnh cao thủ, thế mà bị 12 cô không có có ý thức khôi lỗi vây khốn. Lương Ôn ba mai kiếm hoàn lôi kéo khắp nơi, nhưng gặp tử điện trào lên, tinh mang lấp lánh, thanh hồng liệt không. Kiệt lực ngăn cản từ bốn phương tám hướng gọt tới kinh khủng kiếm chiều. Mỗi một kiếm giao phong đều bộc phát ra chói mắt quang hoa cùng điếc thai hoành mình, pháp lực khuấy động, đem dưới chân máu đen chấn động đến bước lên băng khắp nơi. Dù hắn kiếm đạo thông huyền, đối mặt cái này tập 12 chuẩn thánh chi lực, thuộc tính tương sinh tương khắc kiếm trận, cũng cảm giác áp lực như núi, kiếm vòng bị không ngừng nén. Không đúng, vì sao kiếm này trận lại có đạo môn huyền huyền chi khí? Lương Luân càng đấu càng là kinh hãi. Hắn từng tại đạo minh tàng kinh các khổ tâm nghiên cứu, bởi vậy đối một bộ phận đạo môn chi lý có không cạn lĩnh ngộ. Trước mắt tòa kiếm trận này, nhìn như phức tạp hỗn tạp, nhưng vậy cũng là mặt ngoài, tầng dưới chốt chân chính vận hành lý lẽ thế mà không bàn mà hợp đạo môn đạo âm dương. Phát hiện này, để Lương Luân kinh ngạc không thôi. Phải biết, đạo môn kiếm thuật chính là bí mật bất truyền, liền xem như đạo minh hoạch tâm đệ tử đều rất khó tiếp xúc, làm sao lại tại yêu tộc đại lục xuất hiện dạng này một tòa kiếm trận. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ thời khắc, khoảng cách gần nhất bốn cái kiếm khôi đột nhiên lấn người tới gần, bốn đạo kiếm khí đồng thời đâm ra, ẩn ẩn không bàn mà hợp tứ tượng phong cấm lý lẽ, tự thành lồng giam. Lương Luân con ngươi co rụt lại, kiếm quyết cấp biến. Từ lôi kiếm hoàn hóa thành trăm trượng lôi long, đuôi rồng quét ngang, mang theo chôn vùi vạn vật giữ dằn kiếm ý hung hăng đâm vào tứ tượng kiếm trận một góc. Ầm ầm, lôi đình nổ tung. Bốn đạo lưu chuyển kiếm quang đống nhiên trì trệ, luân chuyển chi thế bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Lương Luân bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở, thân hóa kiếm quang, như du ngư từ tứ tượng lồng giam khe hở bên trong bắn ra. Nhưng mà, vừa mới thoát khốn, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn lông mày cau lại. Chỉ gặp Tô Duệ đã bị mặt khác tám cố kiếm khôi kéo chặt lấy. Tám loại thuộc tính khác nhau kiếm ý sinh sôi không ngừng, tuần hoàn qua lại, cho dù bị Tô Duệ cưỡng ép đánh tan, cũng sẽ tại trận đồ luân chuyển ở giữa một lần nữa ngưng tụ. Giữa không trung xuất hiện một chương kín không kẽ hở kiếm võng, đem Tô Duệ cùng Tô Tiểu Hồ một mực khóa lại. Cùng lúc đó, máu triều trung ương quái vật không ngừng phát ra tà dị hồng quang, mỗi lần công kích đều nhắm chuẩn Tô Duệ điểm yếu, thời cơ nắm đến vừa đúng. Tô Duệ tại tám vị kiếm khôi cùng kia huyết đục quái vật áp chế xuống dần dần ở vào hạ phong, đỉnh đầu hồ tâm kinh chấn động không ngừng, trên mặt kính thậm chí bắt đầu hiện hiện từng tia từng sợi đỏ sẫm vết văn. Lại càng không tốt chính là, nàng còn muốn phân thần bảo vệ sau lưng Tô Tiểu Hồ, thất thải quang kén tại kiếm trận oanh kích bên trong không ngừng nổi lên vận sóng, phản phất tùy thời đều có thể vỡ vụn. Vì sao như thế? Lương Luân hai mắt nhắm lại. Cái này 12 kiếm khôi tạo thành kiếm trận, công kích trọng tâm hiển nhiên càng khuynh hướng Tô Duệ. Tám cố kiếm khôi vây công một mình nàng, thế công chi mãnh liệt viễn siêu mình mới tiếp nhận tứ tượng vây kín. Trái lại phía bên mình, mặc dù cũng có kiếm khôi truy kích, nhưng áp lực rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nàng có thanh khí mang theo, cho nên những khôi lỗi này phán đoán nàng so ta càng có uy hiếp. Lương Luân nghĩ tới nghĩ lui chỉ có lời giải thích này. Mắt thấy Tô Duệ lâm vào chúng đây, hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, lúc này thôi động kiếm quyết, một bên ngăn cản bên cạnh bốn vị kiếm khôi vây công, một bên hướng Tô Duệ bên kia tiến đến. Nơi xa, tám cố kiếm khôi kiếm trận như là thiên la địa võng, thuộc tính lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, mỗi một lần kiếm quang luân chuyển đều mang tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực. Tô Duệ bị kiếm trận áp chế, đỉnh đầu hồ tâm kính quang mang sáng tối chập chờn, trên mặt kính đỏ sẫm huyết văn như cùng sống vật lan tràn. Nàng đã muốn ngăn cản kiếm trận tập sát, lại muốn chống cự kia huyết đục quái vật tà quang ăn mòn, đồng thời còn muốn phân thần duy trì sau lưng Tô Tiểu Hồ, đấu đến bây giờ đã hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, kia máu triều bên trong quái dị hồ tìm được cơ hội, khảm nạm tại ngực to lớn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, từ đó bắn ra một đạo so trước đó càng thêm thâm trầm màu đỏ sẫm của sáng. Đạo ánh sáng này trụ vô thanh vô tức, xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đã đến Tô Duệ sau lưng. Tô Duệ mặc dù tại trong lúc kích chiến, phản ứng lại là không chậm, trong tay pháp quyết vừa bấm, dệt mệnh tuyến trong nháy mắt tại sau lưng ngưng tụ, hóa thành trăm trượng quang kén, đưa nàng một mực bảo vệ. Nhưng mà, khiến người y chuyện không nghĩ tới phát sinh. Kia đỏ sẫm cổ sáng thế mà trực tiếp xuyên thấu dệt mệnh tuyến tầng tầng phòng ngự. Phản phất kia quang kén căn bản lại không tồn tại. Ừm. Tô Duệ biến sắc. Sau một khắc, đỏ sẫm cổ sáng chiếu trên thân nàng. Trong nháy mắt, Tô Duệ chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời băng hàn tà niệm như là độc châm đâm vào thức hải. Trong mắt nàng thanh minh chi sắc cấp tốc biến mất, ngược lại bị một vòng bạo ngược đỏ sẫm nơi bao bọc. Khí tức quanh người bỗng nhiên nóng nảy, nguyên bản nhu hòa phấn hà pháp lực cũng biến thành lăng lệ như lao. Duệ Di cẩn thận. Tô Tiểu Hồ phát giác được dị thường của nàng, lớn tiếng kinh hô. Nhưng mà, Tô Duệ phảng phất không có nghe được nàng kêu gọi. Không có dấu hiệu nào, nàng này bỗng nhiên như người, trong lòng bàn tay phải ngưng tụ ra kinh khủng yêu lực, hung hăng một trường vô hướng bên cạnh thiếu nữ đỉnh đầu. Trường phong lăng lệ, sát ý lộ ra. Đột nhiên xuất hiện sát chiêu, để Tô Tiểu Hồ sắc mặt đại biến. Nàng cố nhiên là Á Thánh đỉnh phong, nghe tiếng yêu tộc mười tuyệt một trong, nhưng lại chỗ nào có thể ngăn cản yêu thánh một trường. Duệ Di, ngươi. Tô Tiểu Hồ kinh hai muốn tuyệt, trong con mắt phản chiếu ra kia đủ để hủy thiên diệt địa một trường, tử vong băng lánh trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng, một cô ý tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Mắt thấy là phải bị đánh chết dưới trường, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, giữa không trung đống nhiên rơi kế tiếp kim sắc bình bát, đưa nàng vững vàng che đậy ở bên trong. Sau một khắc, Tô Duệ kia ẩn chứa vô biên yêu lực bàn tay rơi xuống, hung hăng đập vào kim bát mặt ngoài. Đương, một tiếng vang thật lớn, giống như hồng trung đại lữ, tại trong rừng trúc không ngừng kích động. Kim quang phấn hà kịch liệt chấn động, gợn sóng như là sóng nước cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt liền đem chung quanh rừng trúc ép thành một phấn. Ngạnh kháng Tô Duệ một trường, kia kim bát thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là Tô Duệ bị mình yêu lực phản chấn, kêu lên một tiếng đau đớn, không tự chủ được lùi lại một bước. Ngay tại nàng lùi lại trong nháy mắt, trong mắt kia đậm đặc như máu bạo ngược đỏ sẫm giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui. Trong nháy mắt, Tô Duệ thức hải đã khôi phục thanh minh. Ta vừa rồi làm cái gì? Tô Duệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Nàng mãnh nhìn về phía kim quang kia lưu chuyển bình bát, trong mắt chỉ còn lại cực hạn hoảng sợ. Tiểu Hồ, nhất thanh thê lương kêu gọi thoát ra. Tô Duệ không để ý thể nội khí huyết sôi trào cùng sau lưng nhìn chằm chằm kiếm khôi, thân hình hóa thành một đạo phấn hồng lưu quang, liều lĩnh nào về phía cái kia kim sắc bình bát. Rất nhanh, nàng liền đi tới kim bát trước mặt. Bình bát đằng không mà lên, lộ ra bên trong Tô Tiểu Hồ, chỉ gặp nàng này co quắp tại bên trong, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên chưa tỉnh hồn. Nhưng trừ cái đó ra, nàng khí tức quanh người bình ổn, rõ ràng là lông tóc không thương. Tiểu Hồ, ngươi không sao chứ? Tô Duệ khẩn trương hỏi. Duệ Di, Tô Tiểu Hồ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lệ quang mông lung, ta cho là ngươi muốn giết ta. Không phải, ta, ai, đều là lỗi của ta. Tô Duệ một tay lấy thiếu nữ ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve trán của nàng, vừa rồi Di nương mắc lửa, ngươi yên tâm, về sau loại chuyện này lại cũng sẽ không xuất hiện. Ngay tại nàng nói chuyện đồng thời, sau lưng tám cỗ kiếm khôi như bóng với hình, lăng lệ kiếm quang diễn hóa xuất khác biệt sát chiêu, hướng nàng vây quét mà tới. Ồn ào. Tô Duệ sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ tăng vọt, quanh thân pháp lực lại không giữ lại, ầm vang một phát. Màu hồng hào quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ ra một con khổng lồ uy nghiêm cửu vĩ thiên hồ hư ảnh. Hư ảnh cửu vĩ cùng dung, quấy phong vân, một cô thuộc về yêu thánh kinh khủng uy áp quét sạch mà ra, ngạnh sinh sinh đem tám cỗ kiếm khôi hợp kích chi thế xông đến chỉ trệ. Cút ngay cho ta. Tô Duệ quát chói tai, hai tay pháp quyết biến ảo như điện. Vờn quanh thân dệt mệnh tuyến bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói ánh sáng hoa, không còn là mềm dẻo triền miên sợi tơ, mà là hóa thành xé rách hư không lưới dao. Suy suy suy, ngàn vạn màu tuyến xen lẫn, những nơi đi qua, kiếm khí vỡ nát, không gian vặn mèo. Tám cố kiếm khôi bị cái này cố cường đại yêu lực cưỡng ép tách ra, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, một đầu lôi long từ phía sau gào thét mà đến, kiếm khí khuấy động, gắt gao cắn trong đó một cố khôi lỗi, ý đồ đem nó xé thành hai nửa. Lại là Lương Luân Tùng kiếm đổi tới, từ phía sau phối hợp Tô Duệ. Phát giác được kia lạc đạn khôi lỗi nguy hiểm, còn lại 11 cố khôi lỗi đồng thời hành động, trong nháy mắt kiếm khí ngưng tụ thành một tuyến, lấy tốc độ cực nhanh đâm vào Lương Luân kiếm khí lôi long. Ầm ầm. Giữa không trung lôi đình nổ vang, kiếm khí bay lên. Cho dù là Lương Luân cũng không dám đón đỡ 11 cố kiếm khôi hợp lực một kích, lúc này chuyển qua kiếm quang, dùng không núi tuyết phong bế kiếm khôi đến tiếp sau truy kích, đồng thời thân hình phiêu nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi vào Tô Duệ bên cạnh. Tô Duệ gặp hắn đến, ánh mắt lộ ra một tia dị dạng chi sắc, sau đó chỉnh trọng nói, đa tạ đạo hưu mới biệt thủ. Nếu không phải ngươi kịp thời bảo vệ tiểu hồ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lương Luân nghe xong, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn dĩ vãng tiếp xúc đến thánh nhân phần lớn lạnh lùng vô tình, coi như thương cảm hậu bối cũng sẽ không biểu lộ ra, tỉ như hiên viên phá thiên chi lưu, liền ngay cả huyết mạch của mình hậu đại cũng xem như cỏ rác. Không nghĩ tới Tô Duệ sẽ coi trọng như thế Tô Tiểu Hồ, vừa rồi trong nháy mắt đó chân tình bộc lộ, không chỉ là đem Tô Tiểu Hồ coi như vật chứa mà là thật lo lắng an nguy của nàng. Trước đó có nghe đồn nói, Thanh Khâu Hồ tộc một mạch mặc dù người số không nhiều, nhưng lại cực kỳ đoàn kết, cảm tình giữa nhau cực sâu. Bây giờ xem ra đích thật là như thế, liền ngay cả yêu thánh cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới đây, Lương Luân khẽ bước cằm, Tô đạo hữu nói quá lời, chúng ta sớm đã đạt thành đồng minh, ta như thế nào lại thấy chết không cứu. Tô Duệ nghe xong nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía Lương Luân ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Mà liền tại hai người giao lưu trong chốc lát, kia 12 cỗ kiếm khôi cũng đã gây dựng lại trận hình, lần nữa vây kín mà tới. Những này kiếm khôi coi là thật quỷ dị, đến cùng là ai có cái này thông thiên thủ đoạn. Tô Duệ sắc mặt nghiêm túc. Cái kiếm trận này ngay cả ta cái này kiếm tu cũng chưa từng thấy qua. Lương Luân thấp giọng trầm ngâm, bất quá, ta luôn cảm thấy nó trên người chúng hư thối khí tức cùng kiếm này trận không hợp nhau. Chương 2443, phá tà chương 2443, phá tà. Tô Duệ nghe được hắn ý ở ngoài lời, hai mắt nhắm lại, đạo hữu có ý tứ là những khôi lỗi này chỉ sợ nhận lấy ăn mòn, trên người bọn họ hư thối chi khí cũng không phải là bọn hắn nguyên bản khí tức. Lương Luân trầm giọng nói. Tô Duệ nghe xong, thần thức tại 12 kiếm khôi trên thân lần lượt lướt qua, một lát sau nhẹ gật đầu, đạo hữu nói không sai, kiếm kia trận rõ ràng đường hoàng công chính, nhưng hắn nhóm khí tức trên thân lại thối nát không chịu nổi, cái này có chút không hợp với lẽ thường. Trong cái này tất có kỳ quặc. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên, chợt nhớ tới dấu ở khôi lỗi mảnh vỡ bên trong vạn bẹo chi vật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn mỉm cười, kiếm trận khó phá, nhưng cũng chưa chắc muốn phá. Ồ. Tô Duệ trong lòng hơi động, đạo hữu có gì đối sách? Lương Luân quay đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu kia mặt bảo kính hẳn là có quấy nhiều pháp trận khí cơ tác dụng a. Không tệ, đây là tộc ta bí truyền hồ tâm kính có thể phóng thích đặc biệt thiên hồ đạo ẩn, quấy nhiều hết thể trận pháp khí cơ. Nói đến đây, Tô Duệ lại lời nói xoay chuyển, bất quá, hồ tâm kính mặc dù huyền diệu, nhưng kiếm này trận càng thêm huyền diệu, ta chỉ có thể quấy dày bọn chúng một lát, chẳng mấy chốc sẽ bị kiếm thế của bọn họ xâm phá. Lương Luân cười nói, một lát là đủ, mời đạo hữu thi pháp, vì ta tranh thủ thời gian. Tô Duệ trong lòng kinh ngạc, nhịn không được nhìn Lương Luân một chút. Chỉ thấy đối phương khí định thần nhàn, trong mắt để lộ ra trưởng khống toàn cục trầm ổn chi sắc, không khỏi âm thầm gật đầu. Người này không tầm thường, ta nghe hắn ăn bài, nói không chừng thật có thể phá giải trận này. Suy nghĩ lên, Tô Duệ không do dự nữa. Nàng miệng thơm khẽ mở, một đoạn cổ lao tối nghĩa chú văn than nhẹ mà ra, hai tay kết ấn như hoa sen nở rộ. Đỉnh đầu lơ lửng hồ tâm kính bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói hào quang, mặt kính như sóng nước dập dờn, tầng tầng lớp lớp màu hồng gợn sóng lấy cổ kính làm trung tâm, vô thanh vô tức huyết tán ra tới. Gợn sóng những nơi đi qua, không gian phảng phất bị đầu nhập cục đá mặt hồ, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ông 12 cố kiếm khôi động tác cùng nhau trì trệ. Nguyên bản sinh sôi không ngừng kiếm trận xuất hiện một tia trì trệ, nội bộ âm dương hòa hợp bị đánh phá. 12 kiếm khôi cảm ứng được nguy hiểm, gần như đồng thời lui lại một bước, đem tự thân kiếm ý kích phát đến cực hạn, ý đồ xông phá trên người vô hình công xiềng. Ngay tại lúc này, Lương Luân trong mắt tinh mang lóe lên, quả quyết xuất kiếm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ sẫm từ trong cơ thể hắn bay ra, chém về phía khoảng cách gần nhất một cái khôi lỗi. Chuyện quỷ dị phát sinh, đạo kiếm quang này phảng phất vật hư ảo, thế mà đột phá khôi lỗi kiếm khí phong tỏa, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đã đến khôi lỗi bên cạnh. Xoát, kiếm quang xẹt qua, đem khôi lỗi chặn ngang một chém. Tô Duệ sắc mặt đại hỉ, đang muốn mở miệng lấy lòng, nhưng ánh mắt rơi vào kia khôi lỗi trên thân, nguyên bản đã lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Chỉ vì kia khôi lỗi trên thân không có nửa điểm vết thương. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bị hắn chém trúng nha, làm sao cái này khôi lỗi ngay cả lớp da đều không có rơi? Tô Duệ sắc mặt nghi hoặc, thầm nghĩ, hẳn là người này kiếm thuật trông thì ngon mà không dùng được, căn bản không phá hết khôi lỗi phòng ngự. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút hối hận, mình mạo muội sử dụng hồ tâm kính thần thông, lãng phí cơ hội lần này, lần sau sử dụng còn phải đợi thêm mấy canh giờ. Ta đây là thế nào? Cư nhiên như thế tin tưởng một người xa lạ. Tô Duệ ở trong lòng tự giễu cười một tiếng. Bất quá nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì Lương Luân vừa mới cứu được Tô Tiểu Hồ, cũng chẳng khác gì là cứu được nàng. Vì không cho Lương Luân mất mặt, nàng tăng hắng một cái, đang chuẩn bị an ủi đối phương, đã thấy Lương Luân trong mắt tinh mang chớp động. Quả là thế. Lương Luân cười khẽ một tiếng, Tô Duệ càng thêm nghi hoặc, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp kia bị chém trúng kiếm khôi, mặt ngoài mặc dù không có vết thương, lại có một đầu cực kỳ nhỏ tinh hồng quang mang theo kiếm quang chạy xuống ra. Quang mang này nhỏ như sợi tóc, lại tản ra khó nói lên lời tà dị cùng ô uế. Nó phảng phất tùng có sinh mệnh, vừa thoát ly kiếm khôi thân thể, liền kịch liệt vặn bẹo lúc đích, phát ra y mắng rít lên, một cố làm cho người thần hồn muốn nứt toán độc ý niệm trong nháy mắt tràn ngập ra. Cái này là vật gì? Tô Duệ lấy làm kinh hãi. Lương Luân lại giống như sớm có đoán trước, con ngón đúng ra, một đạo kiếm khí màu xám từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đem kia tinh hồng quang mang đinh giữa không trung. Nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong vầng hào quang truyền ra, sau đó rung động kịch liệt, như khói xanh cấp tốc tiêu tán. Tô Duệ sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Nàng thân là yêu thánh, thần thức cỡ nào nhạy cảm, cơ hồ trong nháy mắt liền cảm ứng được, kia tinh hồng quang mang tán phát khí tức, thế mà cùng kia máu triệu quái vật không có sai biệt. Không đợi nàng nghĩ lại, Lương Luân lại lần nữa xuất kiếm. Ánh kiếm màu đỏ sẫm xuất hiện giữa không trung, như nguyệt luân quét ngang, lướt qua còn lại 11 cố kiếm khôi. Kiếm khí y mắng, không có nửa điểm vì thế. Nhưng mà, những cái kia kiếm khôi hộ thân kiếm khí ngay cả yêu thánh pháp lực đều có thể ngăn cản, lại tại đạo kiếm quang này trước mặt thùng rỗng kêu to, căn bản là không có cách ngăn cản. Sau một khắc, kiếm quang từ 11 cố kiếm khôi trên thân chém qua. Những này kiếm khôi không có chút nào tổn thương, lại có 11 đạo tinh hồng quang mang từ trong cơ thể của bọn họ bay ra, như là ly thủy gián độc, vặn vẹo dãy rủa, phát ra tiếng rít thê lương. Hừ. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, con ngón tay bắn liền. Hỗn độn kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm bắn về phía kia 11 đạo tinh hồng quang mang, trong nháy mắt liền đưa chúng nó đánh tan giữa không trung. Theo những này tinh hồng quang mang triệt để chốt bụi, trong rừng trúc khí tức đống nhiên một thanh. Kia cố làm cho người ngạt thở buồn nôn đoán độc chi khí tiêu tán không ít, vặn vẹo không gian cũng khôi phục bộ phận ổn định. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Giống. Máu triều bên trong, đoàn kia từ vô số hài cốt cưỡng ép hợp lại mà thành quái vật, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Nó phảng phất bị Lương Luân triệt để chọc giận, thân thể cao lớn điên cuồng nhúc nhích, vô số trương thống khổ khuôn mặt đồng thời kêu gào, ô uế bán niệm ngưng tụ thành đỏ thấm xương mù phóng lên tận trời. Sau một khắc, toàn bộ máu triều như là sống lại, sền sệt huyết tương kịch liệt bốc lên, cuốn ngược. Máu triều trung tâm, quái vật ngực to lớn ánh mắt bỗng nhiên nô lên, lại thoát ly quái vật thân thể, như là ô uế như mặt trời từ từ bay lên. Huyết nhập về không. Đỏ sầm gần ánh sáng đen mang từ ánh mắt bên trong một phát, quang mang đi tới chỗ, vạn vật đều nhiễm lên một tầng làm cho người buồn nôn sền sệt đỏ sậm. Cẩn thận. Lương Luân mở miệng cảnh báo, đồng thời hai tay pháp quyết gấp bóp. Từ Lôi, Địch Quang, Lăng Thiên ba mai kiếm hoàn vẩn quanh ở bên cạnh, diễn hóa xuất khác biệt kiếm đạo, giống như tam sắc bình chướng, đem hắn một mực bảo vệ. Một bên khác, Tô Duệ mười ngón tung bay như điện, đỉnh đầu hồ tâm kính vụ vụ kịch chấn, một vòng ngưng động như thực chất màu hồng bừng sáng trong nháy mắt quyết tán ra đến, tầng tầng lớp lớp, đem tự thân cùng Tô Tiểu Hồ một mực bảo vệ. Tư, tư, tư. Trong rừng trúc xuất hiện quỷ dị thanh âm, phản phất có đồ vật gì tại uy mắng hòa tan. Từ xa nhìn lại, huyết nhận về không, đỏ sầm gần ánh sáng đen mang như là sền sệt máu thác nước chút xuống, không ngừng cọ rửa hai người phòng ngự kết giới. Từng kia từng sợi khói xanh đằng không mà lên, lại là hai người pháp lực bị cái kia quỷ dị huyết nhận bốc hơi, cấp tốc tiêu hao. Lương Luân cùng Tô Duệ đều lộ ra một tia ngưng trọng, không hẹn mà cùng hướng đối phương nhích lại gần, chuẩn bị cộng đồng chống cự cái này khắp thiên tà ánh sáng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Kia 12 cố kiếm khôi đột nhiên động, mục tiêu lại không phải Lương Luân cùng Tô Duệ, mà là kia máu triều bên trong bạn bèo quái vật. Động tác của bọn nó đều nhịp, không có chút nào vương hữu, phản phất diễn luyện ngàn vạn lần. 12 chuôi cổ phát trường kiếm đồng thời sáng lên hàn mang, giống như trong đêm tối sao trời, lẫn nhau khí tức tương liên, trong nháy mắt đã đến máu triều quái vật trước mặt. Sau một khắc, trường kiếm như bạch hồng có nhận, đồng thời đâm vào kia huyết nục quái vật thể nội. Phốc phốc, lưỡi dao xé rách huyết nục âm thanh âm vang lên, phản phất đâm thủng vô số hư thối bầm mủ. Giống, quái vật phát ra trước nay chưa từng có thống khổ gào thét. Nó kia từ vô số hài cốt chắp vá thân thể kịch liệt run rẩy, ô chọc máu đen như là vỡ đê dòng lũ, từ 12 cái to lớn chỗ miệng vết thương phun ra ngoài. Treo giữa không trung to lớn ánh mắt đống nhiên co rụt lại, lập tức kịch liệt rung động. Kia chút xuống đỏ sầm tà quang trong nháy mắt trở nên hỗn loạn bặm mẻo, như là nến tàn trong gió sáng tối chập chờn. A, Tô Duệ đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt vui mừng. Nàng không nghĩ tới, những này kiếm khôi không những không công kích bọn hắn, ngược lại còn quay lại mũi kiếm, đâm xuyên qua máu triều bên trong quái vật. Rất rõ ràng, những khôi lỗi này dị biến, khẳng định cùng Lương Luân vừa rồi một kiếm kia có quan hệ. Nghĩ tới đây, nàng khẽ mắt liếc qua quét về phía bên cạnh cái kia đạo dâu vai nón thân ảnh. Chỉ gặp Lương Luân ánh mắt trầm tĩnh như nước, lúc này chính bình tĩnh thao túng ba mai kiếm hoàn, kiếm quang lưu chuyển ở giữa đem còn sót lại tà quang ngăn cách bên ngoài, kia trầm ổn như núi khí độ, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Người này, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Tô Duệ âm thầm kinh hãi, đồng thời lại có chút may mắn. Còn tốt chính mình không có cùng người này là địch, mà là cùng hắn kết thành đồng minh, cái này hiển nhiên là cái lựa chọn sáng suốt. Ngay tại Tô Duệ tâm niệm bước lên thời khắc, xa xa huyết đục quái vật lần nữa phát ra nhất thanh bén nhọn tê mình. Nó tựa hồ không chịu nổi 12 kiếm khôi kiếm khí, quanh thân huyết đục cấp tốc lúc đích, từ huyết động bên trong rũa ra 12 cây xúc tu, cuốn chặt lấy bên cạnh khối lỗi, y đồ đưa chúng nó nghiền nát. Ngay tại lúc này, động thủ. Lương Luân đống nhiên khẽ quát một tiếng. Tô Duệ trong nháy mắt hiểu ý, không có nửa điểm do dự, lập tức đem pháp quyết vừa bấm, dệt mệnh tuyến bắn ra, rất nhanh liền cuốn quanh ở huyết đục quái vật trên thân. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ nhất câu, ngàn vạn màu tuyến bỗng nhiên thẳng bằng, hóa thành xé rách hư không đoạt mệnh lưỡi dao. Suy suy suy, nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng, cái kia khổng lồ quái vật thân thể, tại hàng ngàn hàng vạn dệt mệnh tuyến cắt xuống, như là bị xoắn nát thì thối, trong nháy mắt tăng dã. Vô số dây rùa tàn chi, kêu gào đầu lâu, nhúc nhích tạp phủ, bị ném lên trên trời, hóa thành đầy trời vết vũ. Giống, quái vật hạch tâm, viên kia huyền không to lớn ánh mắt, phát ra nhất thanh không cam lòng rít lên, ý đồ bộc phát ra sau cùng ô uế tà quang. Nhưng mà, Lương Luân sao lại cho nó cơ hội? Diệt. Thử lôi kiếm hoàn ứng thanh mà động, hóa thành một đạo thâm thúy như vực sâu tự điện kiếm cương. Kiếm cương phá không, vô thanh vô tức, ẩn chứa tam đại thần lôi vô thượng lôi pháp cùng kiếm ý lẫn nhau dung hợp, tàn mát ra chôn vùi vạn vật tịch diệt chân ý. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, kia ánh mắt như cùng một cái bị đâm thủng bầm mủ, máu đen hỗn hợp có tà quang đột nhiên nổ tung. Lương Luân cùng Tô Duệ sớm có đoán trước, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, đem pháp lực ngưng tụ thành một mảnh, trước người tạo thành một tầng phòng ngự kết giới. Máu đen cùng tà quang đều bị tầng này kết giới ngăn trở, ở giữa không trung phát ra xì 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 tiếng vang, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Xong rồi, Tô Duệ trên mặt lộ ra vui mừng. Cái kia quỷ dị huyết nục quái vật tại 12 kiếm khôi cùng Lương Luân, Tô Duệ hợp lực vây quanh dưới, rốt cục hôi phi yên diệt. Theo quái vật chết đi, kia bốc lên không thôi máu triều phảng phất đã mất đi đầu nguồn, huyết thủy cấp tốc khô cạn, cuối cùng hóa thành cháy đen thổ địa. Ngay sau đó, một màn kỳ dị phát sinh. Máu triều khô cạn sau lộ ra tiêu hắc thổ địa bên trên, một điểm yếu ớt điểm sáng lặng yên hiện hiện, như làn nến tàn trong gió. Ngay sau đó là điểm thứ hai, điểm thứ ba, vô số điểm. Trong khoảnh khắc, ngàn vạn ánh sáng nhạt như là tránh thoát trói buộc đom đóm, từ đất khô cằn bên trong bay là tả phiêu đãng mà ra. Bọn chúng xoay quanh, bay múa, ở giữa không trung xen lẫn thành hoàn toàn mông lung mà mênh mông quang chi hải dương. Những điểm sáng này hình thái khác nhau, hóa thành khác biệt yêu thú hư ảnh, nhưng càng nhiều chỉ là một đoàn ánh sáng thuần vi choáng. Mặc dù tuyệt đại đa số đều cực kỳ ảm đạm, nhưng có ba điểm quang mang như trăng sáng treo cao, sáng chói chói mắt. Những thứ này đều là chân linh. Tô Duệ ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Ánh mắt của nàng lần lượt lướt qua những điểm sáng này, cuối cùng bị kêu ba điểm lớn nhất quang mang hấp dẫn, ngưng thần tra xét một lát. Đột nhiên, nàng con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, "Không, có khả năng. Cái này, đây là yêu thánh chân linh tàn niệm." "Không tệ." Lương Luân ánh mắt sắc bén như kiếm, đảo qua Mạn Thiên Phi Vũ điểm sáng, cuối cùng cũng rơi vào kia ba điểm nhất hào quang chói sáng bên trên. Xem ra, quái vật này là từ vô số chân linh cưỡng ép khâu lại mà thành. Kia ba điểm mạnh nhất quang mang, chính là bất hạnh bị thôn vệ yêu thánh. Tô Duệ nghe xong hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt càng ngưng trọng thêm, giống người ta như vậy thánh cảnh cường giả, đều là đã vượt ra sinh tử tồn tại, thế mà cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy. Lương Luân cười nhạt một tiếng, "Thánh nhân bất tử." Cho cười, hắn mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng đã gặp quá nhiều vẫn lạc thánh nhân. Nam Cực Tiên Châu một trận tiên nhân chi tranh, nhiều ít thánh nhân vẫn lạc. Thánh nhân cũng không phải là bất tử, chỉ là sẽ không thọ nguyên hao hết mà chết. Cho nên, hắn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Hết thảy đều có khả năng. Lương Luân thuận miệng lên tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn lên, chỉ gặp kia ngàn vạn điểm sáng phảng phất tránh thoát sau cùng chói buộc, càng lên càng cao, càng lúc càng mở nhạt. Quang mang xuyên thấu nồng đậm chút ảnh, đem ảm đạm bầu trời chiếu rọi đến một mảnh mê ly. Tại lên không đến độ cao nhất định về sau, tất cả chân linh hư ảnh đều sẽ tan thành mây khói, liền ngay cả kia ba đạo yêu thánh tàn niệm cũng không ngoại lệ. Cũng không lâu lắm, chỗ có quang mang đều tiêu tán. Cùng lúc đó, kia 12 cố kiếm khôi phảng phất hao hết tất cả lực lượng, trong hốc mắt một điểm cuối cùng ngân mang dần dần dập tắt, nguyên bản thẳng tắp như kiếm thân thể, giờ phút này như là đã mất đi chèo chống gỗ mục, nhao nhao khô tàn ngã xuống đất. Đương, đương, đương. 12 thanh trường kiếm rơi lả tả trên đất, giống như là hoàn thành sứ mạng của bọn nó, lại không một chút linh quang. Ngay tại Lương Luân âm thầm trầm ngâm thời điểm, giữa không trung dị biến tái khởi. Chỉ gặp một cỗ bàng bạc khí tức từ trên trời giáng xuống, cỗ khí tức này ngưng tụ như thật, lại ở giữa không trung ngưng tụ ra kim sắc đông tuyết. Đây là thiên địa linh khí. Tô Duệ lông mày nhíu lại. Không, không đúng. Cái này so thiên địa linh khí còn muốn nồng đậm gấp trăm lần không chỉ. Cảm tạ tháng trước nguyệt phiếu kim chủ, nước mắt nhan gây tương tư. Chương 2444, câm một bên trong bí mật, thượng. Chương 2444, câm một bên trong bí mật, thượng. Đột nhiên xuất hiện thiên địa dị biến, để Tô Duệ cùng Lương Ngôn đều lấy làm kinh hãi. Cỗ này từ trên trời giáng xuống khí tức, ẩn chứa thiên địa bản nguyên lực lượng, vô cùng tinh thuần, vô cùng hùng hậu, đối tu luyện rất có ích lợi. Nhưng hai người đều có thể xác định, đây cũng không phải là thiên địa linh khí, mà là một loại so linh khí cao cấp hơn tồn tại. Trong nháy mắt, giữa không trung đã rơi ra kim sắc tuyết lớn, vô số đông tuyết chậm rãi bay xuống, ẩn chứa trong đó cổ lão mà tinh khiết lực lượng. Đây là Tô Duệ con ngươi hơi co lại, trên mặt đầu tiên là kinh nghi, lập tức bị to lớn kinh hỉ thay thế. Nàng có thể cảm giác được, tại cố khí tức này thẩm thấu vào, pháp lực của mình thế mà ẩn ẩn có một tia tăng lên, thậm chí ngay cả chân linh đều chiếm được tăng cường. Phát hiện này để nàng mừng rỡ không thôi. Phải biết, tu vi đến Tô Duệ cấp độ này, có thể đối nàng có chỗ giúp ích thiên tài địa bảo đã không nhiều lắm, không có nghĩ tới chỗ này linh khí lại có thể tăng trưởng tu vi của nàng. Tốt thuần túy lực lượng. Tô Duệ khỏe miệng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lương Ôn, ngươi cảm thấy sao? Cố khí tức này không chỉ là tăng cao tu vi, thậm chí ngay cả chân linh đều có thể tăng cường. Đúng là như thế. Lương Ôn nhẹ gật đầu. Chân linh là một cái tu sĩ thứ bản nguyên nhất, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có thể tăng cao tu vi tài nguyên có rất nhiều, nhưng có thể tăng lên chân linh lại cực kỳ hiếm thấy. Nhìn tới nơi đây bất phàm, nhất định có đại cơ duyên. Tô Duệ nói, đem Tô Tiểu Hồ kéo đến trung ương đất trống, "Tiểu Hồ, ngươi đến hấp thu luyện hóa những này linh khí đối ngươi tu hành có tác dụng lớn." "Ừm." Tô Tiểu Hồ sắc mặt kích động, lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu từ giữa không trung rơi xuống linh khí. Theo nàng bật công, những cái kia bay xuống kim sắc đông tuyết phảng phất nhận vô hình dẫn dắt, bay là tả hướng nàng tụ đến, trong nháy mắt đem hắn bọc lại tại một đoàn nhu hòa mà sáng chói vàng rực bên trong. Tô Tiểu Hồ khí tức cấp tốc tăng lên, không chỉ là pháp lực, nhục thể của nàng, nguyên thần cùng chân linh toàn đều chiếm được tăng cường. Cũng liền ngắn ngắn trong phiến khắc, Lương Luân có thể cảm giác được, Tô Tiểu Hồ thực lực đã tăng lên tới ba bá cấp độ, thậm chí ẩn ẩn còn muốn che lại một đầu. Nhưng mà sau một khắc, nàng quanh thân hội tụ kim sắc vầng sáng bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó chậm rãi tiêu tán. Tô Tiểu Hồ mở hai mắt ra, mang theo vài phần vẻ tiếc nuối nhìn về phía Tô Duệ, "Duệ Di, ta đến cực hạn, không có cách nào hấp thu nữa." Giờ này khắc này, trên bầu trời trận kia sáng chói kim sắc linh tuyết vẫn như cũ bay là tả, chỉ bị Tô Tiểu Hồ hấp thu số rất ít một bộ phận, đại bộ phận vẫn đang chậm rãi bay xuống, ẩn chứa làm lòng người động bàng bạc lực lượng. Tô Duệ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chợt quay đầu nhìn về phía Lương Ôn, cười nói, "Đạo hữu, Tiểu Hồ tu vi còn thấp, phúc duyên đến tận đây, đã không cách nào lại hấp thu càng nhiều. Cái này còn lại linh khí tinh thuần mênh mông, người ta cũng rất có ích lợi, không bằng chia đều bọn chúng, như thế nào?" Lương Ôn nghe xong, không có trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía từ giữa không trung bay xuống linh tuyết, lông mày cau lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia cảnh giác. Những vật này đến cùng là cái gì? Vì sao vượt xa thiên địa linh khí? Giống như vậy tài nguyên tu luyện, chẳng lẽ không nên sớm đã bị người khai phát sao? Làm sao ngay cả trăm sông minh yêu thánh cũng không biết? Cái này một loạt nghi hoặc tại trong lòng hắn hiện lên. Nhưng khi hắn thả ra thần thức, tự quan sát kỹ những này linh tuyết thời điểm, lại không có phát hiện nửa điểm dị thường, rõ ràng liền là thuần túy đến cực điểm linh vật, tinh khiết ngây thơ. Trầm ngâm một lát, Lương Ngôn Nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, "Tô đạo hữu, ta công pháp đặc thù, không cần phải mượn loại này linh tuyết, chỉ sợ là không có phúc hưởng thụ." Tô Duệ cười nói, "Đạo hữu phải chăng lo lắng trong đó có trá?" "Yên tâm, thiếp thân vừa rồi đã dùng tiên hồ tộc bí truyền chi thuật dò xét qua, tuyệt đối không có nửa điểm tà ma." Lương Ngôn cười ha ha một tiếng, "Ta đương nhiên tin tưởng tiên hồ tộc bí thuật, nhưng ta thật không dùng được bọn chúng, đạo hữu nếu như cần, cứ việc tự giúp cũng được." "Thật không cần sao?" Tô Duệ trên mặt tiêu dung, "Loại này linh khí ngoại giới khó gặp, không nói đến tăng lên pháp lực cùng thần thông, chỉ nói cái này tăng cường chân linh hiệu quả, liền đã giá trị phi phàm." Lương Ngôn nghe xong không tiếp tục nhiều lời, chỉ là cười lắc đầu. Kia tiếp thân liền không khách khí. Tô Duệ không còn trưng cầu, tiến lên một bước, trong tay pháp quyết vừa bấm, đầy trời linh khí đều thụ nàng dẫn dắt, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Sau một khắc, những linh khí này còn như bách xuyên quy hải, điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng. Lương Ngôn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không có cùng nàng tranh đoạt dự định. Kỳ thật, hắn hấp thu những này linh khí hiệu quả sẽ tốt hơn, bởi vì hắn chỉ là thực lực đạt tới thánh cảnh, tu là còn tại hóa kiếp cảnh, nếu như đem những linh khí này hút nhập thể nội, trong khoảnh khắc liền sẽ đến thứ 8 khó khăn đỉnh phong. So sánh với, Tô Duệ đã là thánh cảnh cường giả, cho dù đem những linh khí này toàn bộ hấp thu, tăng lên cũng sẽ không quá rõ ràng. Lương Ngôn thờ ơ, cũng không phải là nhìn ra cái gì sơ hở, mà là nhiều năm qua dưỡng thành cẩn thận tính cách, để hắn không nguyện ý mạo hiểm. Nơi đây quỷ dị, vượt ra khỏi mình dĩ vãng nhận biết, như loại này không hiểu thấu xuất hiện linh khí có thể không động vào tận lực không đảm bảo. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân hắn lựa chọn, Tô Duệ đi hấp thu, hắn cũng sẽ không đi ngăn cản, dù sao tìm không đến bất luận cái gì lý do. Lương Ngôn chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng lặng ở bên chờ chỉ chốc lát. Rất nhanh, Tô Duệ liền đem tất cả linh khí đều hút nhập thể nội, theo công pháp vận chuyển, trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt vàng dự. Khí tức của nàng rõ ràng so trước đó tăng lên một chút, mặc dù tăng lên biên độ không lớn, nhưng Lương Ngôn có thể rõ ràng cảm giác được. Tô Duệ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn đến, nhuận miệng cười, nhận biết lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo bạn tôn tính đại danh. Linh Bất Uy. Lương Ngôn thản nhiên nói. Linh Bất Uy. Tô Duệ lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, đây cũng là dùng tên giả hắn lấy danh tự như vậy, chỉ sợ năm đó kinh lịch cái gì chuyện tương tâm, cho nên mới rời đi yêu tộc. Không nghĩ tới tại nhân tộc tu thành một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, nhân tộc quả nhiên là cái chỗ thần kỳ. Nghĩ tới đây, thanh âm của nàng càng nhu hòa, lần này phá trận chu tả, đạo hữu cơ công chí vĩ. Nếu không phải ngươi thấy rõ kia khôi lỗi thể nội tạng huế, một kiếm chạm phá quát hiếu, thiếp thân cùng tiểu hồ hôm nay sợ khó thiện phần ân tình này thiếp thân nhớ kỹ. Đa tạ linh tiền bối. Tô tiểu hồ cũng từ phía sau nhô đầu ra, tiếu dung tươi đẹp, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Lương Luân. Lương Luân cười nói, chúng ta đã kết minh, xuất thủ bản nên, về sau còn cần Tô đạo hữu chung sức hợp tác mới là. Tô Duệ nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Bất quá, nơi đây cơ duyên đạo hữu không mảy may lấy, đều để cùng thiếp thân trong lòng thực sự băn khoăn. Như vậy đi, như đến tiếp sau tại cái này bí cảnh bên trong gặp lại cơ duyên, sẽ làm ưu tiên để vu đạo hữu. Kia liền đa tạ đạo hữu. Lương Ngôn mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói, việc cấp bách vẫn là rời đi trước vùng rừng rậm này, nếu như lại trễ mãi nữa, chỉ sợ cơ duyên gì cũng bị mất. Không tệ. Tô Duệ không cần phải nhiều lời nữa, trong tay pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hồ tâm kính lập tức bắn ra một đạo hào quang, chiếu xạ tại đã khô cạn trên huyết chỉ. Kính chỉ riêng như nước, im lặng thẩm thấu tiến cháy đen sền sệt mặt đất. Mới đầu cũng không dị dạng, nhưng bất quá mấy tức, kia bị tính chỉ riêng bao phủ đất khô cằn phía dưới, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ nồng đậm ất mộc chi khí. Tìm được. Tô Duệ trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng năm ngón tay đưa trường, cách không hướng phía dưới một chảo. Phúc. Cháy đen mặt đất ứng thanh phá vỡ một cái lỗ nhỏ, một đạo dài hơn thước ô quang từ đó bắn ra. Ô quang vào tay hơi trầm xuống, mang theo một loại kỳ lạ ôn nhuận xúc cảm, mặt ngoài ô hế cháy đen dì rào bong ra từng mảng, lộ ra hạ thâm trầm chất gỗ hoa văn. Đây là một đoạn cổ mục, không nhánh vô diệp, toàn thân bày biện ra một loại trải qua vạn năm mưa gió lắng đọng sau màu xám cho. Vật này hẳn là phá trận mấu chốt. Tô Duệ đem nó nâng ở lòng bàn tay, đầu ngón tay nhẹ phẩy, tinh tế cảm ứng. Sau một lát, nàng tú mỹ cau lại, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thứ này có chút quỷ dị a? Rõ ràng tản mát ra đặc biệt đạo ẩn, làm sao nửa điểm linh tính đều không có, giống như là bình thường nhất những cây. Lấy Tô Duệ kiến thức, thế mà nhìn không ra cái này của một huyền diệu, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Có thể cho tại hạ nhìn xem. Lương Luân bất động thanh sắc. Đương nhiên có thể, cho. Tô Duệ không có nửa điểm chần chờ, lúc này đem kia cổ mục ném tới. Lương Luân đưa tay tiếp được, lập tức cảm giác được một cỗ cổ phát tang thương khí tức từ cổ mục bên trong truyền lại mà tới. Tiên bối, đây chính là ngươi nói cơ mục sao? Lương Luân bí mật truyền âm hỏi. Sẽ không sai, đây chính là cơ mục dùng phương pháp của ta dạy thôi động nó, liền có thể nhiễu loạn trận này vận chuyển, thừa cơ thoát đi cái này thành minh khóa giới đồ. Tốt. Lương Luân không do dự, lúc này dựa theo thụ linh lão giả chỗ thụ bí pháp, đem tự thân linh lực chú vào tay cơ mục. Linh lực vừa mới chạm đến, một cỗ khó nói lên lời lạnh buốt xúc cảm trong nháy mắt dọc theo cánh tay lao ngược lên trên, thẳng đến mi tâm thức hải. A. Lương Luân trong lòng hơi động, thần thần cảm giác có chút không giống bình thường. Một cỗ nặng nề khí tức đập vào mặt, phảng phất mở ra một loại nào đó phủ bụi đã lâu chân tướng. Đương, còn không đợi hắn kịp phản ứng, thần hồn chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một thân oanh minh, giống như hồng trung đại lữ. Lương Luân trước mắt bỗng nhiên tối đen, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Quanh mình máu triều đất khô cằn, tàn phá kiếm khôi, còn có nơi xa chính đang điều tức Tô Duệ. Tất cả cảnh tượng đều như đồng hóa mở mực nước, cấp tốc làm nhạt, tiêu tán. Hắn ánh mắt mơ hồ không rõ, như là cách một tầng lắc lư sóng nước. Bên hai, lại rõ ràng truyền đến hai thanh âm, phản phất xuyên qua tuyên cổ thời gian bụi bặm. Ta nói ngươi người này, làm sao cùng cái thuốc cao da chó, một mực đi theo lao đạo phía sau cái mông. Thanh âm giàn mùa, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ghét bỏ. Lao đầu, lời này của ngươi nhưng không chính cống. Một thanh âm khác vang lên, trong trẻo, Trương Dương, mang theo một cỗ hôn bất lận sức lực, đây là nhà ngươi động phủ sao? Cái gì gọi là đi theo ngươi phía sau cái mông? Đại đạo chỉ lên trời, cắt đi một bên. Ngươi tới được, ta liền không thể có. Chuyện gì xảy ra? Lương Nôn trong lòng mê hoặc, cố gắng bảo trì một điểm ý thức không tiêu tan, truy tìm lấy kia hai thanh âm nơi phát ra, ánh mắt dần dần rõ ràng. Chỉ gặp mênh mông trên đồng cỏ, một trước một sau, hai thân ảnh đập vào mi mắt. Đi ở phía trước là một vị thân mang đạo bào lão giả, người này râu tóc bạc trắng, trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả mỗi một cây tơ bạc đều phản phất bị có thước đo mới bằng lòng phục tùng. Hắn khuôn mặt gầy gò, xương gò má hơi cao, trên thân kia bộ đạo bào tắm đến trắng bệnh, chợt nhìn đúng như đồng ruộng lão nông, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại giống như tư thục bên trong tiên sinh dạy học. Đi ở phía sau chính là một thân mang thanh sam nam tử trẻ tuổi. Người này thân hình thẳng tắp như tùng, mặt mày bay lên, hai tay tùy ý gác ở khiêng tại đầu vai đen nhánh trên cán thương, miệng bên trong hứng hờ ngậm một cây xanh biết lá liêu. Hai người này một cái như giếng cổ đầm sâu, thân bất khả chắc, một cái khác thì giống như thoát cương liệt mã, vung thả không bị trói buộc. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, tại mảnh này viễn cổ trên đồng cỏ tạo thành kỳ dị truy đuổi. Lão giả kia đi lại nhìn như không nhanh, lại phảng phất xúc địa thành thốn, sơn xuyên đại địa tại dưới chân hắn lưu chuyển, mà kia ngậm cây cỏ, khiêng trường thương thanh niên, lại luôn có thể như bóng với hình, thật sự giống một khối thuốc cao da chó. Uy, lão đầu, nơi này là địa phương nào? Ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, thật xa chạy nơi này tới làm cái gì? Lão đầu, ngươi vừa mới làm ở thế nào kia bí cảnh cửa vào? Ngươi yên tâm, ta sẽ không hướng huyền đế vạch trần ngươi, ta đã sớm nhìn huyền đế lao già kia không vừa mắt. Khiêng thương thanh niên ở phía sau liễu lo không ngừng. Lão đầu, ngươi có phải hay không thích hổ tộc bị kia a? Đủ rồi. Đạo bào lao giả bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại, ngươi tiểu tử thúi này một đường đi theo ta, nhao nhao đều bị ngươi ồn ào quá, đến cùng muốn làm gì? Khiêng thương thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, nhàn rỗi nhàm chán, nghĩ mời lao đầu cùng ta so chiêu một chút. Vô duyên vô cớ, ta làm gì muốn cùng ngươi so chiêu? Lao đạo trừng mắt liếc hắn một cái. Trước ngươi tại trước mắt bao người nói toạc ra công pháp của ta huyền cơ, ta cũng nên lấy lại danh dự à? Lại nói, ngươi ngày đó lợi bình công pháp của ta, không phải nói đến đạo lý rõ ràng sao? Trong lòng ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng là thực lực gì? Dù sao nơi đây không người, không bằng cùng ta đánh nhau một trận. Lão đạo sĩ nghe vậy, râu ria đều bệnh lên, chỉ vào thanh niên cái mũi mắng, ngươi cái này nguồn tiểu tử, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Trước đó vài ngày tại Thiên Yêu Đài nếu không phải lão đạo thay ngươi ba phải, ngươi cho là mình đi được đi ra. Ngươi mới vừa vận chứng được thánh vị, cái đuôi liền bệnh đến bầu trời, ngay cả cựu đại thế gia một trong lựa bịp sinh tộc cũng dám độc thân đi sông. Thật không biết chết chữ viết như thế nào. Hừ. Kiêm thương thanh niên suy cười một tiếng, đem miệng bên trong ngậm lá liễu phốc phun ra. Hắn không hề lo lắng lung lay đầu vai trường thương, mũi thương rung động, phát ra ong ong long ngầm, ngươi nói tư mã vô cường. Bất quá là mộ bên trong xương khô thôi. Ta thì sợ gì hắn? Là ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác, nếu không ta đã xem bắt giữ hắn. Ha ha, ngươi là ta gặp qua nhất không biết lượng sức người. Lao đạo sĩ trầm trọng nói. Bớt nói nhiều lời, ngươi đến cùng đánh hay là không đánh? Thanh niên trường thương chỉ xéo, mũi thương rung động bù bù, một cỗ xé rách thương khung, xuyên thủng cửu lũ kinh khủng thương ý đống nhiên một phát, ép tới bốn phía cỏ cây tất cả đều thất nằm. Lao đạo sĩ lại chỉ là ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói, đánh cái gì đánh? Thương pháp của ngươi cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ. Nhìn như ba đạo tuyệt luân, kỳ thực miệng còn gan thỏ, hai họa ngầm vô tận. Ta nhìn ngươi còn là từ đâu vừa đi vừa về đi đâu, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ.